Chương 443, tâm tư kín đáo kết quả. Chương 443, tâm tư kín đáo kết quả. Ngay sau đó, một đạo lôi quang xẹt qua chân trời, tốc độ nhanh chóng, làm cho người căn bản là không có cách thấy rõ thân ảnh. Hai người lập tức như lâm đại địch, ánh mắt giao hội gian, không cần nhiều lời, đồng thời khẽ quát một tiếng, bên trên Từ Giã thân hình như điện, thẳng tắp hướng phía thanh quang kia lấp lóe chi địa mau chóng bay đi. Nhưng vào lúc này, thanh lục hai đạo lưu quang bỗng nhiên hiện, chặn đường đi của hắn lại. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn chăm chú lên trước mắt một nam một nữ. Gặp hai người này sắc mặt mặc dù lộ ra khẩn trương, nhưng cũng không có dẫn đầu động thủ chi ý, liền cũng tạm thời kiềm chế lại trong lòng nội vàng, không có lập tức xuất thủ. Hai vị có thể từng thấy đến một người đầu chọc tu sĩ. Từ Giã cũng không cùng bọn hắn hàn huyên khách sáo, trực tiếp cắt vào chính đề, thanh âm hơi có vẻ băng lãnh. Đoàn Vô Nhai vốn cũng không nguyện để hai người biết được quá nhiều chính mình chuyện cũ, bởi vậy cũng chưa quá nhiều giải thích vì sao Thiên Diễn Tiên Tông người sẽ xuất hiện ở chỗ này. Diệp Thải Điệp cùng Lý Phiêu Diêu hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là run lên. Các nàng không biết Từ Giã trong miệng đầu chọc tu sĩ có phải là Lâm Nghệ, không dám tùy tiện phỏng đoán hắn xuất hiện ở đây chân chính mục đích. Vô luận là trả thù hay là mặt khác, chỉ cần hao tổn đến truyền thừa kết thúc, như vậy hết thảy liền có thể bình yên vô sự. Diệp Thải Điệp dẫn đầu phóng ra một bước, thanh âm tận lực bảo trì bình thản, hỏi: "Vị đạo hữu này, chúng ta cũng chưa gặp qua cái gì đầu chọc tu sĩ, không biết đạo hữu đến từ nơi nào, lại tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?" Từ Giã nghe vậy, mâu quang trong nháy mắt phát lạnh. Trong lòng thầm nghĩ, hai người bọn họ nếu nói đầu chọc tu sĩ không ở chỗ này, hắn có lẽ sẽ còn trên thư mấy phần. Có thể nữ nhân này lại vẫn cứ nói chưa thấy qua. Vậy liền chứng minh hoặc là Lâm Nghệ sớm đã gặp bất trắc, hoặc là chính là nàng đang nói láo. Từ Giã tới đây bí cảnh trước đó, Lâm Nghệ sinh cơ chi hỏa cũng không dập tắt, cái kia rất rõ ràng, nữ nhân trước mắt này chính là đang nói láo. Vào thời khắc này, Trang Bất Trắc khống chế lấy phi kiếm, chạy tới nơi đây. Hắn gặp Từ Giã bị người ngăn lại, lập tức lông mày nhíu lại, lớn tiếng chất vấn: "Đại ca, có người dám can đảm cả ngươi, ngươi vì sao không động thủ đem bọn hắn giải quyết?" Lý Phiêu Diêu nghe chút, lập tức không vui: "A, ngươi tên này như thế cũng sao? Ta khuyên ngươi rời nhà đi ra ngoài, nói ít hơi lời nói, miễn cho đau đầu lưỡi." Trang Bất Trắc lại cười ha ha một tiếng, hoàn toàn thất vọng: "Bản thiếu trang chủ lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, hoặc là hiện tại tránh ra, hoặc là liền đem cổ đưa qua đến chúng vào một đao." Nói đi, phía sau hắn hiện ra vô số thanh hư quang linh kiếm ông ông tác hưởng, kiếm khí tung hành. Lý Phiêu Diêu cũng không cam chịu yếu thế, quanh thân cuồng phong đột nhiên nổi lên, quần áo bay phất phới. Hai vị chấm đã. Diệp Thải Điệp thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn ở Lý Phiêu Diêu trước người: "Tu sĩ chúng ta tu hành không dễ, tiên độ từ từ, không đáng bởi vì miệng lưỡi chi tranh ra tay đánh nhau." Giờ phút này, trong nội tâm nàng ý niệm duy nhất chính là nghĩ hết tất cả biện pháp, tận khả năng giúp Lâm Nghệ kéo dài thời gian. Nếu không muốn động thủ, còn làm phiền hai vị tránh ra. Từ Giã nhìn phương xa đoàn kia màu xanh quang ảnh, suy đoán hai người này nhất định là ở chỗ này kéo dài thời gian, trong lòng đã có so đo. Diệp Thải Điệp nhưng lại không động thân, chỉ là ôn nhu cười nói: "Xin hỏi hai vị đạo hữu, đến từ nơi nào?" Lúc này Từ Giã đã không có kiên nhẫn, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Có thể Diệp Thải Điệp lại tựa như không thấy được bình thường, phối hợp giới thiệu nói: "Hai người chúng ta đến từ Tây Bà La Châu, Viêm Chức Vực, hắn là Quỷ Dị Cốc đệ tử, ta thì lại đến từ Thanh Loan Cốc. Không biết hai vị đạo hữu phải chăng cũng tới từ Tây Bà La Châu?" Cái này kéo dài chi pháp quả nhiên có hiệu quả, khi nàng báo ra Tây Bà La Châu thời điểm, Từ Giã cùng Trang Bất Trắc rõ ràng sửng sốt một chút. "Hai người các ngươi lại là Tây Bà La Châu tu sĩ?" Trang Bất Trắc kinh ngạc hỏi. Diệp Thải Điệp cười cười, hỏi ngược lại: "Hai vị đạo hữu chẳng lẽ không phải ta Tây Bà La Châu tu sĩ?" "Dĩ nhiên không phải." Trang Bất Trắc thanh âm mang theo vài phần kinh thường, sau đó hất lên vào áo, triển khai tư thế. Khu cụ Từ Giã ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở lấy: "Ta chính là chúng ta đến từ Đông Hán Ly Châu, Vân Trạch vực tông thủ, Đạo Đức Tông." Hắn rất là kiêu ngạo mà báo ra tông môn tên, nghĩ đến hai người có lẽ sẽ thổi phồng một phen. Có thể lời vừa ra khỏi miệng, nhưng trong nháy mắt cảm giác được bốn bề không khí phát lạnh. Lúc này lại quan Diệp Thải Điệp cùng Lý Phiêu Diêu, hai người sắc mặt đã rõ ràng không đúng. Bọn hắn là biết được Lâm Nghệ nền tảng chính là tới từ Đông Hán Ly Châu Đạo Đức Tông, mà trước đây Đoàn Vô Nhai lại minh xác cáo chi, tiến đến hai người có thể là Trung Châu Thiên Diễn Tiên Tông đệ tử. Kể từ đó, trước mắt hai người rất có thể là tại báo cáo sai xuất xứ, mục đích thực sự là đến đây tìm Lâm Nghệ báo thủ. Từ Giã tự nhiên đem đây hết thảy đều thấy rõ. Trong lòng âm thầm tính toán, xem bọn hắn như vậy làm dáng, nghĩ đến nhất định là biết được Đạo Đức Tông tồn tại. Cái kia khả năng duy nhất chính là trước đó cùng Lâm Nghệ từng có gặp nhau. Như song phương kết xuống chính là thiện duyên, khi bọn hắn nghe được Đạo Đức Tông lúc, tuyệt sẽ không biểu hiện ra bộ dáng như vậy. Như vậy, cũng chỉ có một khả năng khác, bọn hắn là địch nhân. Nhưng dù cho như thế, Từ Giã hay là quyết định lại cho hai người một cơ hội. Hắn chỉ hướng phía sau bọn họ, ngữ khí bất thiện hỏi: "Nơi đó đã xảy ra chuyện gì?" "Xảy ra chuyện gì? Tựa hồ không liên quan đạo hữu sự tình đi." Lý Phiêu Diêu trong lòng đã nhận định đối phương là đến đây trả thù, tự nhiên cũng liền không có những cái kia lá mặt lá trái dự định, cùng lắm thì so tài xem hư thực chính là. Từ Giã lông mày nhíu lại, cũng không tức giận. "Cơ hội cho các ngươi có thể các ngươi không còn dùng được, vậy coi như trách không được người khác." Cuối cùng, từ trong miệng hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Muốn chết." Chỉ một thoáng, Từ Giã toàn thân lôi điện dày đặc, hồ quang điện lấp lóe, thanh thế rất là dọa người. Theo sát lấy một trường đánh xuống, như thiên lôi đánh xuống, cả kinh hai người nhao nhao tản ra. "Đạo hữu thật vô lễ, nói động thủ liền động thủ, tựa hồ quá không đem chúng ta để ở trong mắt." Diệp Thải Điệp giận dữ mắng mỏ một tiếng: "Vậy liền đừng trách chúng ta không nể mặt mũi." Nói xong, dưới chân sơn lâm tuôn rơi rung động, vô số lá cây như bị khí xoáy mang theo, nhao nhao hướng nàng dũng mãnh lao tới. thể diện không cần lưu đem mệnh lưu lại liền tốt. Từ Giã cười lạnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Thải Điệp chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên. Đợi nghe được câu kia đem mệnh lưu lại liền tốt thời điểm, Từ Giã đã xuất hiện ở sau lưng nàng. Diệp Thải Điệp trong nháy mắt kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thanh quang hộ thể ra thân, nhưng như cũng cảm giác được cái kia giống như bài sơn đảo hải cự lực nện vào hậu tâm. Răng rắc một tiếng, Từ Giã nắm đấm giáng lâm. Diệp Thải Điệp trên người thanh quang chi thuẫn tựa hồ cũng không kịp chống cự, tựa như tiêu tan bọt biển bình thường tiêu tán vô tung. Nàng cả người như gây mất tuyến con diều giống như bay ra vài trăm mét sau, mới khó khăn lắm đã ngừng lại thân hình. Cưỡng ép nuốt xuống ngực quần quần tụ huyết, khóe miệng nhưng vẫn là có máu tươi tràn ra ngoài. Diệp Thải Điệp kinh hãi không thôi, ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Giã. Người này chỉ là tiện tay một kích, liền phá nàng hộ thân thanh quang. Hôm nay Diễn Tiên Tông người quả nhiên khó chơi, dưới mắt tình hình này, xem ra hẳn là một trận ác chiến không thể nghi ngờ. Chương 444, dây leo hải huyết rừng chương 444, dây leo hải huyết rừng Lý Phiêu Diêu kinh hô một tiếng, "Diệp Thải Điệp, ngươi không sao chứ?" "Không ngại, bất quá hai người này khó đối phó, ngươi cẩn thận một chút." "Yên tâm, ngươi chỉ cần cuốn lấy tiểu Bạch Kiểm kia liền tốt, tiểu Bạch Kiểm này giao cho ta đến xử lý." Lý Phiêu Diêu lời này vừa nói ra, Từ Giã cùng Trang Bất Trắc lập tức như bị sét đánh, cứng ở nguyên địa. Chố mắt chỉ chốc lát, hai người lửa giận đằng một chút, bay thẳng chán. Ý nghĩ trong lòng lại lạ thường nhất trí, ngươi nói Trang Bất Trắc Từ Giã là tiểu Bạch Kiểm thì cũng thôi đi, vậy mà bố chi đến lão tử trên đầu. "Tam đệ, thay người." "Nhìn ta không chụp chết tên nghiệp chứng này." Từ Giã quẳng xuống Diệp Thải Điệp, không chút do dự hướng Lý Phiêu Diêu phóng đi. Trang Bất Trắc tật mắt thân nhanh, nửa đường đem Từ Giã ngăn lại. "Đại ca chấm đã, hắn vũ nhục ngươi coi như xong, thậm chí ngay cả ta cũng dám vũ nhục, hôm nay ta tất yếu đâm nát hắn miệng túi." Từ Giã trừng mắt, lộ ra một vòng kinh ngạc chi sắc, tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm. "Vậy ta đâu? Ta đem hắn miệng đập nát, không phải liền là đại ca xuất khí sao? Một đôi cuồng vọng tiểu bạch kiểm, để cho các ngươi kiến thức một chút xa ra lợi hại." Lý Phiêu Diêu đột nhiên hét lớn một tiếng, đầy trời phong nhận như sóng triều, tầng tầng lớp lớp hướng phía hai người đấu đá xuống. Trang Bất Trắc thần sắc lạnh lùng, một tay cao chỉ thương cung, cất cao giọng nói, "Đại ca, người này đầu người trên cổ, tam đệ hôm nay nhất định phải nhận lấy. Bất quá, nữ tử kia còn xin cần phải lưu một người sống." Từ Giã lông mày nhíu chặt, "Ngươi tên này làm sao nhiều chuyện như vậy?" Cố nén không kiên nhẫn, hỏi, "Tam đệ, lại đang làm gì vậy?" "Trước đó huynh đệ chúng ta đã nói trước, nếu thật là bọn hắn ra tay ác độc, đại ca phụ trách đồ bọn hắn cửu tộc, ta phụ trách cái kia khủng, ngươi còn nhớ chứ?" "Thảo." Từ Giã thực sự nhịn không được, mắng to một tiếng. "Đối với..." Trang Bất Trắc một mặt mừng rỡ. Sau đó hai chỉ đột nhiên ép xuống, trong chốc lát, từng đạo linh kiếm từ sau lưng kích xạ mà đi, kiếm ảnh lấp lóe, đón lấy cái kia đầy trời phong nhận. Từ Giã nhìn qua linh kiếm cùng phong nhận va chạm, thoáng chốc hỏa hoa vang khắp nơi, linh lực khuấy động. Nhưng hắn lại phảng phất không nghe thấy, trong lòng âm thầm may mắn. Còn tốt lúc trước không có để Trang Bất Trắc làm lão đại, lấy hắn cái này chiếm hết tiện nghi, một chút thua thiệt không ăn hạng người, chính mình cùng Lâm Nghệ còn không phải bị hắn nghiền ép chết. Về phần Diệp Thải Điệp sinh tử, với hắn mà nói dâu ria. Giờ phút này, Từ Giã lòng tràn đầy đầy mắt đều là phía dưới đoàn kia lấp lóe không yên thanh quang. Suy tư đoàn này trong thanh quang sẽ hay không cùng Lâm Nghệ có quan hệ. Giờ phút này phàm nhân Diệp Thải Điệp sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, Từ Giã ánh mắt nhìn như đạm mạc vô tình, lại cho nàng một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đó cũng không phải hắn bản tính triển lộ bộ dáng, mà là một loại cường giả đối với kẻ yếu bản năng miệt thị. Từ Giã chỉ là nhàn nhạt lườm nàng một chút, liền làm nàng như lâm đại địch toàn thân đề phòng. Sao liệu biến cố nảy sinh? Từ Giã lại trực tiếp hướng phía dưới thanh quang chỗ cấp tốc lao đi, đối với nàng tựa hồ căn bản không thèm để ý Diệp Thải Điệp dọa đến hoa dung thất sắc, kinh hoàng phía dưới, vội vàng đuổi theo. Mắt thấy chính mình không nhanh bằng Từ Giã, Diệp Thải Điệp mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, không chút do dự cắn một cái phá đầu ngón tay, đỏ thẫm máu tươi hào hạt tuôn ra. Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo huyết ấn tự đầu ngón tay đánh ra, trong nháy mắt chui vào mặt đất. Thoáng chốc, đại địa rung động, vô số huyết đằng như măng mọc sau mưa giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ Giã chợt thấy phía dưới dị biến nảy sinh, vội vàng dừng thân hình, lít nha lít nhít huyết đằng xông vào tầm mắt của hắn. Giờ phút này, hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh quỷ quyệt huyết sắc trong bụi san hô, bốn phía đều là phiêu diêu lan tràn huyết đằng, tựa như ngàn vạn con rắn độc trên không trung rẽ rùa thân thể. Màu đỏ tươi dây leo thân hiện ra quỷ dị quang trạch, tựa hồ có thể ngửi được Từ Giã khí tức, lập tức như hổ đói bổ mồi bình thường điên cuồng bò tới. Từ Giã sắc mặt trầm tĩnh như nước, có chút nheo mắt lại, lộ ra mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng, ngược lại là có mấy phần thủ đoạn nói xong, hắn tâm niệm khẽ động, hai thước thanh phong đống nhiên hiện thân. Từ Giã hai tay nắm chặt chuôi kiếm, lực sâu hai tay, đột nhiên bung ra. Trong chốc lát, một đạo thanh thế dọa người kiếm mang phá không mà đi. Cái kia vô số huyết đằng tại kiếm mang phía dưới, yếu ớt như giấy mỏng bình thường, bị cùng nhau chặt đứt. Trong lúc nhất thời nước máu vẩy ra, rất là dọa người. Từ Giã không nghĩ tới một chiêu này nhìn như trắng quan, kỳ thực miệng còn gân thỏ, yếu đến không hợp thói thường. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhếch miệng lên một vòng kinh thường, nói lầm bầm, nguyên lai là trong đó không vừa ý dùng bình hoa nữ. Có thể lời còn chưa dứt, cái kia bị trung cắt đứt huyết đằng lại gần như điên cuồng lần nữa lan tràn đi ra, trong lúc nhất thời phô thiên cái địa. Từ Giã ngưng mi thời khắc, sau lưng huyết đằng sớm đã như quỷ mị giống như lặng yên mà tới, rất giống là từng cây quỷ dị xúc tu cấp tốc lan tràn đến tứ chi của hắn toàn thân, đem hắn chăm chú cuốn lấy. Ngay sau đó, liền liên tục cái kia hai thước thanh phòng cũng bị vô số huyết đằng tầng tầng bao khỏa quấn quanh, phản phất cho hắn phủ thêm một tầng huyết sắc công xiềng. Từ Giã dùng sức thoáng dây rủa, ý đồ tránh thoát cái này đáng ghét trói buộc. Có thể cái kia huyết đằng tính bền dẻo mười phần, tựa hồ có được linh tính bình thường, cũng không cùng hắn chính diện so sánh lực. Vô luận hắn dây rủa như thế nào, cái kia huyết đằng từ đầu đến cuối như bóng với hình, đem hắn chăm chú quấn quanh. Cho dù hắn ra sức đem trên người huyết đằng kéo đứt xé nát, đằng sau y nguyên có vô số huyết đằng ùa lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nữ nhân, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Nhưng đây đối với ngươi tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Từ Dã trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đã ngươi khăng khăng cả ta, vậy lao tử ngược lại muốn xem ngươi cỏ này mẩu giấy tính bền dẻo rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dưới chân hắn lôi quang lóe lên, lại dự định lấy man lực mạnh sinh sinh xông ra mảnh này huyết đằng vây quanh. Trong lúc nhất thời, vô số huyết đằng bị hắn ngang ngược kéo đứt, nhánh gãy loạn vũ hư không. Nhưng mà, đến tiếp sau y nguyên có vô số huyết đằng bổ sung, phản phất vô cùng vô tận. Đột nhiên, một bóng người thoát ra huyết sắc đằng hải, quấn quanh ở trên người hắn huyết đằng đã bị kéo xuống cực hạn, phát ra tư tư thanh âm. Từ Dã muốn lấy man lực phá đi, có thể chỉ cảm thấy chính mình là tại cùng vô số cây lò xo xo sánh lực. Cho dù chính mình lực có thể rời núi, lại chống không nổi cái kia cắm rễ ở lòng đất vô số cây dây leo. Đại hắn lực có thua, thoáng chậm một hơi thời điểm, một màn quỷ dị phát sinh. Từ Dã lại như ná cao su bình thường, trực tiếp bị gãy trở về. Ngay sau đó, vô số huyết đằng lần nữa ùa lên, đem hắn bao phủ hoàn toàn trong đó. Một bên khác, Diệp Thải Điệp sớm đã thở gấp liên tục, giống như mới từ trong nước vớt đi ra bình thường, mồ hôi đầm địa, quần áo tật đấu. Thi triển như vậy quy mô thuật pháp, đối với nàng tiêu hao có thể nghĩ. Cho dù giờ phút này đem Từ Dã trói buộc trong đó, có thể Diệp Thải Điệp trong lòng rõ ràng, việc này tuyệt sẽ không dễ dàng như thế liền coi như thôi. Nàng nhìn lại một chút xa xa thanh quang, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Lâm đệ đệ, ngươi nhất định phải nhanh, nhất định phải bình an vô sự a. Ngay tại nàng có chút buông lòng thời khắc, chợt toàn thân run rẩy một chút, một loại dự cảm bất tường bao phủ trong lòng. Chương 445, làm ăn gì? Trang lão tam. Chương 445, làm ăn gì? Trang lão tam. Khi nàng nhìn về phía Từ Dã vị trí, chỉ gặp mảnh kia dây leo chi hải bên trên, đã có vô số lôi ti điện xạ tại đằng hải bên trong buôn ba du tẩu, lít nha lít nhít. Diệp Thải Điệp tâm thấy sợ hãi. Nàng biết không có khả năng đem Từ Dã triệt để áp chế, thật không nghĩ đến, chính mình đáng tự hào nhất thủ đoạn, nhanh như vậy liền muốn bị phá giải. Đương nhiên, đằng hải chỗ sâu, gầm lên giận dữ như kinh lôi nổ vàng, thập phương lôi phạt. Cho lão tử phá. Đang hải chỗ sâu bỗng nhiên nổ tung vạn trượng lôi quang. Lôi quang tiết như ngân long đằng gọn, cùng huyết sắc dao xà chém giết cùng một chỗ, loạn cả một đoàn. Lôi quang những nơi đi qua, huyết đằng trong nháy mắt hóa thành một mịn, vô số tàn nhánh cây gãy rơi xuống, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt khói xanh cùng một cỗ khét lẹt chi khí. Giang giác, một đạo kinh thiên lôi minh đè xuống tất cả ồn ào. Từ Dã phá vỡ huyết hải, nhất phi trùng thiên. Cầm trong tay lôi quang lấp lóe hai thước thanh phòng, một bộ trưởng sam tiêu phần phật, tựa như thiên thần bình thường, quan sát thế gian tương sinh. Diệp Thải Điệp một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt lại không nửa điểm huyết sắc. Nàng ngẩng đầu nhìn đạo thân ảnh kia, nhất thời dậy lên nỗi buồn. Rõ ràng nàng cũng là thiên chi tiêu nữ, tông môn tương lai, rõ ràng hai người đều là trúc cơ, nhưng tại người này trước mặt, nàng lại có một loại cảm giác bất lực thật sâu. Đây cũng là thần châu đệ nhất tiên tông đệ tử sao? Diệp Thải Điệp tâm bên trong đau khổ, nhưng dù cho như thế, nàng cũng quyết không thể bỏ mặc Từ Dã phá hư Lâm đệ đệ truyền thừa, dù là vì thế bỏ ra sinh mệnh. Nàng xóa đi khóe miệng lưu lại vết máu, dứt khoát quyết nhiên lái phi kiếm lần nữa liền xông ra ngoài. Thời khắc này Từ Dã trong lòng cũng là tích tụ nan giải. Hắn từ trước đến nay đối với thực lực của mình có thanh tỉnh nhận biết, tự nhận các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thập phương lôi phạt càng là hắn áp đáy hòm sát chiêu. Nhưng càng là như vậy, hắn càng không muốn tùy tiện vận dụng cái này một kích mạnh nhất. Cường giả chân chính, không cần gặp địch liền lộ ra bài. Làm việc như vậy, ngược lại ra vẻ mình có chút niềm tin không đủ. Nhưng hắn mẹ nữ nhân này lại không nói võ đức, đi lên liền tế ra đại chiêu, làm cho hắn không thể không vận dụng thủ đoạn mạnh nhất đến hóa giải. Từ Dã trong lòng đều đang hoài nghi, nếu là Trang lão tam bị cuốn lấy, có phải hay không chờ hắn tránh ra, hoàng hoa thái đều được lệnh. Đang nghĩ ngợi, Diệp Thải Điệp trường kiếm đã chống đỡ đến trước ngực. Từ Dã gặp nàng bộ này suy yếu thái độ, thậm chí lười nhắc dùng hai thước thanh phong ngăn cản. Kiếm đến trước người nửa tấc, hắn cong ngón đúng ra, Diệp Thải Điệp trường kiếm lại rời khỏi tay. Nào có thể đoán được cánh tay nàng chấn động thời khắc, trong tay áo lại đánh tới một đoàn thanh quang lá xanh. Từ Dã né tránh không kịp, bị phân loạn phiến lá cắt đứt một sợi tóc đen. Nhìn qua cái kia nhanh nhẹn mà rơi sợi tóc, Từ Dã ánh mắt phát lạnh, sắc ý nổi lên bốn phía, một trường vô hướng mặt của nàng. Hô, một hơi gió mát đem Diệp Thải Điệp cuốn đi, Từ Dã một trường thất bại. Hắn vừa quay đầu lại, Lý Phiêu Diêu đã thoát ly trang bất trắc dây dưa, vị Diệp Thải Điệp lui đến nơi xa. Từ Dã giận không kèm được. Hắn khí không phải Lý Phiêu Diêu đem Diệp Thải Điệp cứu đi, mà là khí Trang lão tam đến cùng là làm ăn gì. Lúc này, Trang bất trắc mới ngự kiếm mà đến. Nhưng nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa hồ so Từ Dã còn muốn phẫn nộ. Trang lão tam, ta không cầu ngươi đem hắn chém giết, có thể liên tục cá nhân đều nhìn không nổi, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Đại ca oan uổng a, cái này tên này chính là cái xúc sinh oa. Đường đường trúc cơ cảnh tu sĩ, càng không dám cùng ta chính diện giao phong. Ta đuổi, hắn trốn, ta rút lui. Hắn đuổi, cũng không thống khoái một trận chiến, lại không có dừng quấy rối, thật sự là tức chết ta cũng. Trang bất trắc nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lý Phiêu Diêu, hận không thể lập tức chấm dứt hắn. Từ Dã trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt lần nữa nhìn về phía thanh quang chi địa. Sau một khắc, hắn không có dấu hiệu nào hướng nơi đó phóng đi. Cái này có thể đem Lý Phiêu Diêu dọa cho phát sợ, nàng không thể không bước xuống Diệp Thải Điệp, đuổi hướng Từ Dã. Từ Dã lôi tức vạn hóa tốc độ, xa không phải Trang bất trắc nhưng so sánh, trong chốc lát liền đã tìm đến ngàn mét xa. Khi hắn thấy rõ trong chùm sáng cảnh tượng, Từ Dã lập tức như bị sét đánh, ngây người tại chỗ. Lâm Nghệ ngồi xếp bằng, thân hình run rẩy kịch liệt, sắc mặt thống khổ đến gần như vặn mèo, mồ hôi rơi như mưa, thấm ướt quần áo. Mà đỉnh đầu nó phía trên, lại có một người treo ngược mà đứng, thân hình quỷ dị. Người kia một bàn tay gắt gao giam ở Lâm Nghệ đỉnh đầu, đầu ngón tay không ngừng tràn ra khí tức quỷ dị, liên tục không ngừng tràn vào Lâm Nghệ thể nội. Mấu chốt nhất là, người này quanh thân tản ra khô mục tĩnh mịch chi khí. Thấy tình cảnh này, Từ Dã trong đầu ông một tiếng, cả người lại lảo đảo lui lại mấy bước. Trong lòng của hắn lóe lên một cái ý niệm trong đầu, Lâm Nghệ bị tà tu ám toán. Bực này thủ đoạn quỷ dị, tuyệt không phải chính đạo cách làm. Kể từ đó, cho dù đem Lâm Nghệ từ tà tu này trong tay cứu ra, chỉ sợ cũng phải bởi vì hồn chí bị hao tổn, trở nên si ngốc lên ngốc. Từ đó triệt để tống táng con đường tu hành. Nghĩ đến đây, Từ Dã lửa giận từ đáy lòng anh dấy lên, trong nháy mắt đốt khắp toàn thân. Hai mắt trở nên xích hồng, trận mắt tròn xoe, trong mắt tất cả đều là điên cuồng cùng ngang ngược chi sắc. Nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt giờ phút này vặn vẹo đến cực điểm, không ngừng run rẩy. Trán nổi gân xanh lên, giống như sâu dài nhúc đích, giữ tợn khủng bố. Hôm nay, ta muốn các ngươi tất cả mọi người đều táng thân nơi này. Gầm lên giận dữ, thanh trấn khắp nơi, tiếng rên rỉ phảng phất muốn đem thiên địa này đều vỡ ra đến. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi hô cái gì hô, đối thủ của ngươi là ta. Sau lưng một đạo tràn đầy khiêu khích thanh âm ung dung truyền đến. Lý Phiêu Diêu trong tay thản nhiên vuốt một đoàn linh động thanh phong, ánh mắt ngạ lớn nhìn về phía Từ Dã. Nhưng mà, khi Từ Dã chậm rãi xoay người lại sát na, Lý Phiêu Diêu chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người tự lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, dọa đến hồn phi phách tán. Người trước mắt, nơi nào còn có nửa phần nhân dạng, rõ ràng là từ cựu luyện ngục bên trong leo ra ác quỷ tu la. Hắn sát mặt dữ tợn như quỷ, hai mắt xích hồng như máu, quanh thân tán phát khí tức khủng bố, phảng phất chỉ cần tới gần, liền sẽ bị triệt để thôn vệ. Sợ hãi cấp tốc tại Lý Phiêu Diêu trong lòng lan tràn ra. Hắn tay chân lạnh buốt, trái tim không bị khống chế của loạn, tựa hồ một giây sau liền muốn đánh vỡ lồng ngực. Giờ phút này Lý Phiêu Diêu trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chạy. Tà tu này nhất định là thi triển một loại bí thuật, lúc này không chạy, chẳng lẽ còn lưu lại chờ chết phải không? Có thể Lý Phiêu Diêu vừa phóng ra một bước, thân hình nhưng lại cưỡng ép ngừng. Mình nếu là đi thẳng một mạch, Lâm Nghệ làm sao bây giờ? Tại chính mình nguy nan thời khắc, là hắn không chút do dự xuất thủ tương trợ, lại đem thiên đại cơ duyên kia tặng cho chính mình. Lý Phiêu Diêu dám khẳng định, trên đời này trừ Lâm Nghệ tuyệt sẽ không có người thứ hai đối đãi mình như vậy. Liền xem như cha mẹ cũng không được. Mà bây giờ, chính mình lại muốn vì bảo mệnh vứt bỏ hắn tại không để ý ngày sau vong ân phụ nghĩa, tham sống sợ chết tiểu nhân tên, chẳng phải là muốn lưng đeo cả đời. Đạo tâm có thiếu, nói gì lại đạo. Thảo, liều mạng. Lý Phiêu Diêu cắn răng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Trong lúc đó, một đôi phong dực từ hắn phía sau sinh ra, chỉ là nhẹ nhàng vỗ, liền dẫn khởi trận trận của phong. Hắn thẳng xuống lưng, quát lớn, "Tiểu Bạch Kiểm, hôm nay liền để cho ngươi kiến thức một chút Tây Bà La Châu Thiên Kiêu số một lợi hại." Chương 446, Diệp Thải Điệp, nguy chương 446, Diệp Thải Điệp, nguy cái kia phong dực vô cánh sát na, vô số đạo tàn ảnh như quỷ mị giống như hiện hiện, thật thật giả giả, hư thực khó lường. Từ bốn phương tám hướng hướng phía Từ Dã trùng sát mà đến. Đinh đinh đang thanh âm dày đặc vang lên, Lý Phiêu Diêu mấy lần xuất thủ đều bị Từ Dã lần lượt ngăn lại. Trong chớp mắt Từ Dã bắt được chiến cơ, quả quyết xuất thủ, trong nháy mắt đánh tan mấy đạo hư ảnh, lại thương tới không đến Lý Phiêu Diêu bản thể nửa phần. Từ Dã thầm than, bộ công pháp này, cùng Kỷ Hiểu Hiểu ảnh phân thân chi thuật ngược lại là giống nhau đến mấy phần chỗ. Nếu như Lâm Nghệ ở đây, lấy bản lĩnh của hắn, nhất định có thể không cần tốn nhiều sức, đem chân thân bắt được. Đáng tiếc, Từ Dã cũng không có Lâm Nghệ như vậy thần thông. Gặp nhất thời khó mà làm sao đối phương, Từ Dã quyết định thật nhanh, không lại dây dưa. Thân hình nhất chuyển, liền hướng phía Lâm Nghệ vị trí màu trắng bay đi. Lý Phiêu Diêu như thế nào lại để hắn tùy tiện vậy nguyện? Chỉ gặp hắn thân hình khẽ động, dẫn đầu làm khó dễ, còn lại hư ảnh như bóng với hình, theo sát phía sau. Từ Dã khỏe mắt liếc qua hướng về sau thoáng nhìn, cố ý chậm lại tốc độ. Đợi Lý Phiêu Diêu tới gần thời khắc, hắn đột nhiên đằng không mà lên, trong tay hai thước thanh phong vung mạnh thành một đạo sáng chói trăng tròn. Đồng thời trong miệng hắn hét lớn một tiếng, trở lại trăng tròn chém. Một chiêu này, bất quá là hắn thuận miệng địa đặt, dùng để phát tiết trong lòng bị đè nén. Nhưng dù cho như thế nào người bình thường có thể ngăn cản? Lý Phiêu Diêu thất kinh, vội vàng đỡ kiếm ngăn cản. Nhưng mà, một kích này chi lực, viễn siêu tưởng tượng, lại làm đến đột nhiên. Chỉ cảm thấy phảng phất có một thanh thiên quân đại truy ầm vang nện ở trên thân, chấn động đến đầu hắn choáng hoa mắt, thất điên bắt đảo. Cho dù sau lưng mấy đạo hư ảnh nhao nhao quý vị, lại vẫn khó bình hơi thở trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ bốc lên. Lý Phiêu Diêu cưỡng chế ngực bốc lên tụ huyết, kinh ngạc hỏi, ngươi là như thế nào biết được ta chân thân chỗ? Thử, đi dưới mặt đất hỏi ngươi thái nãi đi. Từ Dã cười lạnh một tiếng, lười nhác cùng hắn nói nhảm, con ngón đúng ra, một đạo khí đạn trực kích nó mặt. Lý Phiêu Diêu không kịp trốn tránh, chính giữa nó chán. Hắn đầu tiên là giật mình, lập tức phát hiện khí này đạn tựa hồ cũng không tính thực chất tổn thương, trong lòng không khỏi vui mừng. Ngay sau đó, một cỗ hôn nguyên bằng bạc, đột không chịu nổi khí tức, như cuồng chiều giống như bay thẳng hắn đỉnh đầu. Lý Phiêu Diêu lập tức như mất hồn phách bình thường, nước mũi, nước mắt, nước bọt tùy ý chảy ngang. Hắn liên tục ho khan mang nhả, đồng thời còn không quên chửi ầm lên, ngươi cái này đáng chết huyết ngọa tào huyết bắt ra đầu, móc cuống họng, điên cuồng hất đầu, nhưng không thấy nửa phần chuyển biến tốt đẹp. Từ Dã nhờ vào đó cơ hội tốt, đang muốn một kiếm chấm dứt Lý Phiêu Diêu tính mệnh. Đúng tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một cây trường đằng lặng yên không một tiếng động quấn lên Lý Phiêu Diêu bên hông, đem hắn đột nhiên kéo rời khỏi nơi này. Từ Dã một kiếm này, cuối cùng vẫn là rơi vào khoảng không. Hắn hung hăng liếc qua cứ thế ở phía xa, tựa hồ có chút không biết nên làm cái gì trang bất trắc. Mình tại nơi này cùng người quyết tử đấu tranh, người tốt xấu cũng nên xuất thủ kiểm chế một phen. Sau đó, lạnh lùng bước xuống một câu, cuốn lấy bọn hắn, ta đi cứu Lâm Nghệ. Nói xong, thân hình hắn hóa thành lôi quang, mấy cái lắc mình đằng sau, liền xuất hiện ở đoàn kia thần bí màu xanh quang giới phụ cận. Từ Giã cầm trong tay hai thước thanh phong, không chút do dự hung hăng đập xuống. Nhưng mà, cái kia quang giới chỉ là khẽ run lên, liền khôi phục nguyên trạng, cũng không có chút tổn hại dấu hiệu. Từ Giã trong lòng thất kinh, không tin tạt tại hai thước thanh phong bên trên rót vào lôi điện chi lực, lần nữa hung hăng đánh xuống. Sao liệu cái này quang giới càng hợp bắn ngược nguyên tố chi lực, mạnh mẽ như vậy lực lượng, toàn bộ tuôn ra trở về chính hắn trên thân. Từ Giã kêu lên một tiếng đau đớn, suýt nữa phun ra một ngụm máu huyết. Giờ khắc này, hắn rốt cục rõ ràng cảm nhận được chính mình chém người, người khác đến cùng ra sao cảm thụ. Đồng thời cũng kinh ngạc tại cái này quang giới quỷ dị, không còn dám tùy tiện vận dụng lôi điện chi lực. Còn tốt trước đó không có hành động theo cảm tính, không phải vậy một cái thập phương lôi phạt xuống dưới, chỉ sợ mình bây giờ liền nên nằm trên mặt đất bốc khói. Có thể bố trí ra loại thủ đoạn này, chắc hẳn cái này quang giới bên trong tà tu, thực lực xa không phải bọn hắn có khả năng với tới. Nhưng giờ phút này, hắn e sợ cho Lâm Nghệ có mất, không cố được nhiều như vậy, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải trước đem hắn cứu ra. Cứu ra Lâm Nghệ sau, chỉ cần có thể lại kiềm chế một chút thời gian, đợi bí cảnh kết giới bị đại trưởng lão bọn hắn hợp lực công phá, đám người liền có thể gối cao không lo. Hắn tâm niệm khẽ động, đem cái kia bó sát người màu đen thu y sáo trang thu hồi, triệt để phóng xuất ra tự thân nguyên thủy nhất giá tính. Lôi điện chi lực không cách nào sử dụng, vậy liền lấy cường lực phá vỡ nó. Oanh oanh oanh. Từ Giã lần lượt phát động công kích, mỗi một âm thanh đều nương theo lấy đất dùng núi chuyển. Có thể mặc cho hắn như thế nào đánh kích, tà tu kia cùng Lâm Nghệ tại quang giới bên trong tựa hồ cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà công kích của hắn lại như bùn trâu vào biển, không có phản ứng chút nào. Giang giác. Rốt cục, tại chặt cửu cửu 31 bên dưới đằng sau, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Từ Giã mừng rỡ trong lòng, không sợ làm được lâu, liền sợ làm được lại lâu, lại một điểm động tĩnh đều không có. Giang giác, theo hắn mở đủ mã lực, cái kia tường ánh sáng màu xanh bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, mắt thấy sắp vỡ nát. Từ Giã giơ cao hai thước thanh phong, hưng phấn giống to, khai sơn đại kiếm quyết, a a, cho ta phá. Kiếm phong gào thét mà tới, mang theo hắn hết lửa giận cùng quyết tâm, hung hăng bổ xuống. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh bắt ngang tại Từ Giã trước người, tiếp theo một cái chớp mắt, mảnh gỗ vụn bay tán loạn như mưa rào, bóng đen kia đúng là một cây to lớn cọc gỗ khô. Cổ một bị đánh đến chia năm xẻ bảy, lộ ra Diệp Thải Điệp tấm kia quyết tuyệt lạnh lùng khuôn mặt. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Từ Giã, gối xỉ cắn chặt, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Lạnh lùng phun ra hai chữ, "Đừng, muốn." "Bà nương chết tiệt, lão tử không có thời gian rỗi cùng ngươi dây dưa. Cút cho ta." Từ Giã lên cơn giận dữ, một lòng chỉ muốn mau sớm đem Lâm Nghệ từ trong khốn cảnh giải thoát đi ra. Hắn nhấc ngang một cước, lôi cuốn lấy Lăng Lệ Tình Phong, đem Diệp Thải Điệp hung hăng quét bay ra ngoài. Thế nhưng là ngay tại Diệp Thải Điệp thân ảnh biến mất sát na, mấy đạo thanh đằng như rắn ra khỏi hàng, trực tiếp cuốn lấy Từ Giã thân eo, liên đối đem hắn cùng nhau hướng về sau túng đi. Từ Giã nổ đom đóm mắt, hai mắt xích hồng, giọng căm hận nói, "Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Trở tay một trường, đem hai thước thanh phong hung hăng đánh ra. Tại linh lực quan chú, giống như một đạo kinh lôi vạch phá bầu trời, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Diệp Thải Điệp trước người. Thời khắc này Diệp Thải Điệp linh lực chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể miễn cưỡng lại chống lên một mặt mỏng như cánh ve hộ thuẫn, gian nan ngăn cản. Giang có bất quá mấy cái hô hấp, hộ thuẫn tựa như yếu ớt lưu ly phá toái ra, hai thước thanh phong cũng bị đánh bay ra ngoài. Diệp Thải Điệp vừa định buông lỏng một hơi, lại chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể như rớt vào hầm băng, hô hấp trong nháy mắt bị bóp chặt. Đợi nàng thấy rõ trước mắt cái kia như sát thần giống như thân ảnh, lập tức lòng như cho nguội. Lần này là thật không có nửa phần cơ hội. Chương 447, dừng nghệ ra tay. Chương 447, dừng nghệ ra tay. Từ Giã một tay như kìm sắt giống như gắt gao bóp lấy cổ của nàng, trên cánh tay nổi gân xanh giống như rồng có sừng quay quanh. Mặc cho Diệp Thải Điệp như thế nào liều mạng dãy ruộng, tay kia đều như là bản thạch không nhúc nhích tí nào, đưa nàng một mực giam cầm tại biên giới tử vong. Dừng tay. Lý Phiêu Diêu một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét, làm bộ liền muốn tiến lên nghị cách cứu viện. Một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm bỗng nhiên từ trước mặt hắn xẹt qua. Đai hắn lấy lại tinh thần, tập trung nhìn vào, chỉ thấy chung quanh đường sớm đã có vô số linh kiếm kết thành kiếm trận, đem hắn triệt để vây khốn ở trung tâm, không thể động đậy. Vị đạo hữu này, chớ có nóng độ nha, Quỷ Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ cái này liền đưa ngươi cùng nhau lên đường. Một bên, Từ Giã năm ngón tay càng thu càng chặt, đã có thể nghe thấy Diệp Thải Điệp chỗ cổ xương cốt ma sát phát ra khanh khách đấm thanh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái mặt này sắp dần dần tím xanh nữ nhân, hung tợn nói ra, "Ta nhị đệ nếu là có chuyện bất trắc, ta Từ Giã chắc chắn tự mình đăng Lâm Thanh Loan cốc, đem bọn ngươi cả nhà đồ tẫn." Diệp Thải Điệp con mắt đột nhiên trừng đến cực lớn, hình như có hoảng sợ, càng là có chút khó có thể tin. Nàng nhớ tới Lâm Nghệ đề cập qua ba huynh đệ, lại liên tưởng đến bọn hắn là hai người đồng hành, lại trước đó từng tự xưng là Đạo Đức Tông đệ tử. Thật chẳng lẽ như Dừng Nghệ nói tới, hai người này chính là hắn kết bái huynh đệ. Diệp Thải Điệp lòng nóng như lửa đốt, nàng nhu cầu cấp bách hướng Từ Giã chứng thực suy nghĩ trong lòng là thật hay không. Có thể giờ phút này, nàng liên tục khí tức đều khó mà thông thuận, làm sao có thể phun ra nửa chữ đến. Huống chi, chân chính chí mạng cũng không phải là hô hấp bị bóp chặt, mà là Từ Giã đang dùng cái kia như kìm sắt giống như tay, sống sờ sờ muốn bóp gãy cổ của nàng. Diệp Thải Điệp vạn phần hoảng sợ, lại bất lực đến cực điểm. Muốn mở miệng nói chuyện, lại không phát ra được một tia thanh âm, thời khắc này nàng thật sợ. Từ Giã lạnh lùng nhìn xem nàng, liền như là nhìn về phía một người chết bình thường. Cuối cùng, nhàn nhạt phun ra một câu, "Chết đi." Diệp Thải Điệp dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng, liều mạng muốn lắc đầu, lại cảm giác toàn thân sớm đã chết lặng, động đậy không được mảy may. Lôi điện chi lực xâm nhập nhập thể, sinh cơ dần dần bị ăn mòn, giác quan cũng đã mất đi trí giác. Trong nội tâm nàng oan khuất đến cực điểm, lại chỉ có thể dùng một đôi đã nhanh mất đi hào quang đôi mắt, bi thương hướng Từ Giã cầu xin tha thứ. Từ Giác tự nhiên đã nhận ra sự khác thường của nàng, chỉ coi nàng là trước khi chết sợ hãi. Khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Hừ, đã chấm chết. Đại ca, không thể." Một tiếng này la lên, trong nháy mắt đốt lên Từ Giác trong lòng kiềm chế đã lâu lửa giận. Đều đến loại khẩn yếu quan đầu này, ngươi Trang lão tam lại vẫn nghĩ tới những cái kia bị ổi sự tình. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, quay đầu căm tức nhìn Trang Bất Trắc. Đã thấy Trang Bất Trắc ngay tại nơi xa đang cùng Lý Phiêu Diêu đánh cho khó phân thắng bại. Từ Giã lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, thanh âm này cũng không phải là xuất từ Trang Bất Trắc miệng, mà là hắn nhị đệ, Lâm Nghệ. Trong chớp mắt, một chút hàn mang như là sao chổi bắn nhanh mà đến. Phanh một tiếng, tinh chuẩn địa điểm tại trên cánh tay của hắn. Trong chốc lát, một cỗ băng lạnh thấu xương cảm giác thuận cánh tay của hắn lan tràn ra, làm hắn đã mất đi trí giác. Bất quá, loại cảm giác này thoáng qua tức thì. Mà lúc này, Lâm Nghệ đã từ trong tay hắn đem Diệp Thải được cứu. Từ Giã hoảng hốt, kinh ngạc nhìn hắn. Trong lòng thầm than, tiểu tử này thủ đoạn tựa hồ tinh tiến không ít. Không đúng, chẳng lẽ lại là bị đoạt xá? Nhị đệ, ngươi không ngại đi? Từ Giã lo âu hỏi. Lâm Nghệ cẩn thận từng ly từng tí đem sủi lơ trong ngực Diệp Thải Điệp nhẹ nhàng buông xuống, sau đó móc ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng nàng. Làm xong đây hết thảy, lúc này mới nhìn về phía Từ Giã, giải thích nói, đại ca, hiểu lầm a, đều là người một nhà, bọn hắn cũng là vì bảo hộ ta. A, lúc này đến phiên Từ Giã ngẩn người. Đúng rồi đại ca, ngươi cùng tam đệ sao lại tới đây? Ngươi tiến bí cảnh này lâu như vậy, một chút tâm hơi đều không có. Đại ca ta sợ ngươi gặp nạn, có thể không tới tìm ngươi sao? Từ Giã lấy lại tinh thần, vụ trộm nhìn sang khí tức vẻ vải Diệp Thải Điệp, trong lòng một trận chột dạ. Lâm Nghệ gãi đầu một cái, cười hắc hắc. Hắc hắc, hay là đại ca quan tâm ta? Hắn đống nhiên nghĩ tới điều gì, ngược lại nhìn về phía dưới Đoàn Vô Nhai. Tiền bối yên tâm đi, bọn hắn cũng không phải là Thiên Diễn Tiên Tông người, là đại ca của ta cùng tam đệ tới. Thời khắc này Đoàn Vô Nhai đã không có khí lực mở mắt ra, nhưng từ hắn thật dài giãn ra ngụm trọc khí kia, không khó coi ra hắn nỗi lòng lo lắng kia cuối cùng rơi xuống. Từ Giã lặng lặng quan sát lấy mấy người cử động cùng thần thái, đánh giá ra tình huống cũng không phải là như chính mình suy nghĩ. Viên kia một mực nỗi lòng lo lắng, lúc này mới thoáng để xuống. Nhưng vào lúc này, Diệp Thải Điệp cuối cùng thở phào được một hơi, dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Lâm Nghệ thấy thế, vội vàng tiến đến đưa nàng đỡ dậy, sau đó dịu lấy nàng đi vào Từ Giã bên cạnh. Nhìn xem hai người hơi có vẻ thân mật tư thái, Từ Giã nao nao. Đây là tình huống như thế nào? May mắn truyền thừa kết thúc sớm, bằng không, hôm nay coi như thật muốn ồn ào ra thiên đại số đen rồi. Lâm Nghệ vừa nói, lại một mặt nhiệt tình giới thiệu nói, vị này là ta kết bái đại ca, Từ Giã, chính là thế gian đệ nhất đạo thiên kiếm linh căn, cũng là đạo đức của ta tông người nhậm chức đầu tiên đức tử. Từng lật tay đánh bại Nguyệt Thần Cung thánh tử, phúc thủ ra sức đánh Bắc Hoang Tuyết Châu đạo thiên băng linh dễ thành nữ. Huynh đệ chúng ta ba người từng hợp lực tự tay chém giết kết đan đi, không nói những thứ vô dụng này. Từ Giã vội vàng đem hắn đánh gãy, nói thêm gì đi nữa, thiên hạ này người thứ nhất tên tuổi đều muốn về đến trên người mình. Lâm Nghệ cũng không có kiên trì, quay đầu giới thiệu Diệp Thải Điệp đến, vị này là ta chuyến này kết bạn bản thân, tên là Diệp Thải Điệp, chính là Tây Bà La Châu Thanh Loan Cốc đệ tử. Diệp Thải Điệp trên gương mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, hạ thấp người, cung cung kính kính thi cái lễ, nói khẽ, gặp qua Từ đạo hữu, trước đây là Thải Điệp làm việc lỗ mãng, đường đột đạo hữu, mong rằng đạo hữu đại nhân đại lượng, chớ nên trách tội. Thải Điệp Từ Giã khỏe miệng có chút run rẩy, trong lòng âm thầm cười khổ. Vừa rồi kém chút đem ngươi bóp chết, ta nào dám trách ngươi nha. Muốn trách cũng là ngươi trách ta mới đúng. Hắn vội vàng đáp lễ lại. Ai nha, Từ Mỗ trước đó cũng là quan tâm sẽ bị loạn, suýt nữa náo ra lũ lụt vọt lên Long Vương miếu cho cười. Thải Điệp cô đương, thân thể ngươi còn mạnh khỏe. Diệp Thải Điệp lắc đầu, nói Từ đạo hữu thần thông cái thế, thực lực siêu phàm, làm cho người kính ngưỡng. Thải Điệp mặc dù cũng coi như thiên tư chắc tuyệt, nhưng ở Từ đạo hữu trước mặt, lại như đom đóm so với Hạ Nguyệt, khó nén nó kém cỏi. Thật sự là hổ thẹn đến cực điểm nàng lần này tán dương, lại làm cho Từ Giã càng phát giác thẹn thùng. Tựa như là đang nói, khen Từ Giã thổi phồng đến mức có bao nhiêu ngưỡng bức, đánh nàng liền đánh có bao nhiêu hung ác. Đồng thời Từ Giã trong lòng cũng âm thầm may mắn chính mình không có làm ra cái gì không chịu nổi cử động. Nhìn cô nương này cùng Lâm Nghệ quan hệ, rõ ràng không phải bình thường. Nếu là thật làm cái này còn không phải xấu hổ chết. Chương 448, nửa bước luyện hư, nguy cơ. Chương 448, nửa bước luyện hư, nguy cơ là hóa giải trước mắt cái này hơi có vẻ lúng túng tình cảnh. Từ Giã không có dấu hiệu nào đưa tay chính là một bàn tay. Ôi, đại ca ngươi làm gì? Lâm Nghệ ôm đầu, ủy khuất kêu lên. Ngươi xem một chút Thải Điệp cô đương, vì cứu ngươi, suýt nữa mệnh tang nơi này. Như vậy trọng tình trọng nghĩa nữ tử, thế gian có thể có mấy người? Lâm Nghệ sững sờ, không rõ ràng cho lắm lắc đầu. Ngươi lại nói, có thể đợi ngươi như vậy, vì ngươi liều mình người, trừ Diệp cô nương còn có ai? Còn có ngươi cùng Trang lão tam, ta cùng Trang Bất Trắc có thể làm được sao? Từ Giã trừng mắt Lâm Nghệ, mắt lộ ra hung quang. Có thể ân, hay là không thể? Đâu hẳn là không có khả năng đi. Lâm Nghệ bị hắn trừng đến thẳng vò đầu ra, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Diệp Thải Điệp thấy hắn như thế quấn bách, vội vàng đáp lời nói, a Từ sư minh, ngài hiểu lầm. Kỳ thật nhưng thật ra là Lâm sư đệ có ân với ta, Thải Điệp cử động lần này bất quá là vì báo đáp Lâm sư đệ ân tình thôi. Lâm Nghệ ở một bên hắc hắc cười ngây ngô, phụ hòa nói, đối với nàng nói đúng. Từ Giã đưa tay lại một cái tát, quắc, ân tình là ân tình, tâm ý là tâm ý, coi như ân tình có thể triệt tiêu, vậy cái này phân tâm ý lại nên như thế nào hòa lại? À vậy làm thế nào? Ngươi cho ta suy nghĩ thật kỹ, nên làm sao bây giờ? Lâm Nghệ bị bất thình lình nổi lên làm cho chân tay luôn cuống, đều nhanh gấp khóc. Trong lòng oán trách, đại ca này rốt cuộc muốn ta làm cái gì thôi? Giờ phút này, ánh mắt của hắn nhìn về phía còn tại nơi xa đánh nhau hai người. Nghĩ thầm, nếu là Trang lão tam ở bên người, hắn hẳn là có thể minh bạch đại ca trong hồ lô này muốn làm cái gì đi. Từ giác thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn xem Trang bất trắc gào to thân ảnh, bất mãn lẩm bẩm một câu, tên kia đã chịu chút vết thương nhẹ, đều thời gian dài như vậy, ngươi Trang tam xỏa đều không giải quyết được, thật sự là bóng cũng lam không thành. Hai người các ngươi ngu xuẩn, dừng tay đi. Đều là người trong nhà, đừng đánh nữa. Từ giác kéo cuống họng hô. Chỉ chốc lát sau, Lý Phiêu Diêu cùng Trang bất trắc một trước một sau, đi tới ba người bên cạnh. Trang bất trắc tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, quên mồm, bất mãn nói lẩm bẩm, ta lập tức là có thể đem hắn làm thịt rồi, ngươi lúc này ngược lại tốt, nói với ta là người trong nhà, thật sự là tức chết ta cũng. Lý Phiêu Diêu tự nhiên cũng khắc phục, cứng cổ nói ngươi ít tại cái kia khoác lác. Nếu không có ta không cẩn thận bị ngươi kiếm trận kia vây khốn, ai thịt ai còn chứa nhất định đâu. Trang bất trắc lông mày nhíu lại, khiêu khích nói, ngươi không phục. Lý Phiêu Diêu cũng đi theo lông mày nhíu lại, về đuôi nói không phục thế nào. Tiếp tục liền tiếp tục. Hai người nói, lần nữa xông lên giữa không trung, đinh đinh đương đương đánh lên. Đông nhiên trong bầu trời, truyền đến một đạo hấp hối thanh âm, nhanh, các ngươi đều đến bên cạnh ta đến, lão phu có việc muốn bàn giao. Đám người nhao nhao vây tụ đến đoàn vô nhai bên cạnh, liền liên tục vừa rồi còn đánh đến khó phân thắng bại Trang bất trắc cùng Lý Phiêu Diêu, giờ phút này cũng dừng lại chạy đến. Thời khắc này đoàn vô nhai, triệt để hiện lộ ra hắn nguyên bản bộ dáng. Thân hình khô gầy như củi, làn da khô gắt, phản phất một bộ bị tuế nguyệt cùng ốm đau rút khô sinh cơ thể xác, dầu hết đèn tắt thái độ hiển thị rõ. Cặp mắt kia, càng là đục không chịu nổi, phản phất bịt kín một tầng thật dày dầu màng. Từ gia đứng ở một bên, nhìn qua trước mắt vị lão giả này, trong lòng có vô số không hiểu muốn hỏi thăm. Còn không đợi hắn mở miệng, liền gặp Lâm Nghệ nhẹ nhàng hướng hắn lắc đầu, để hắn đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Đoàn vô nhai phảng phất hao hết khí lực toàn thân, mới chậm rãi nâng lên cặp kia nặng nề mí mắt. Hắn nhìn Từ Dã một chút, khẽ gật đầu. Từ Dã nghi hoặc, nhưng gặp Đoàn vô nhai giờ phút này khí tức yếu ớt, tựa như chỉ có xuất khí, không có tiên khí, hắn tức thời gật đầu đáp lại, một câu không nói. Ngoại bộ phá hư kết giới thế nhưng là người của các ngươi. Từ Dã vội vàng nhẹ gật đầu. Tiền bối, ta cái này liền ra bí cảnh đi cáo tri trưởng lão, để bọn hắn đừng lại. Đoàn vô nhai khẽ khẽ thở dài, nói ra, không cần lão phu vốn định đem truyền thừa độ cùng Lâm Nghệ, còn có mấy phần dữ lực, còn có thể trợ hắn che lấp tiên cơ. Nhưng vì duy trì giới bích này vững chắc, đã hao hết lão phu tia khí lực cuối cùng, lại không nửa phần dư lực có thể dùng. Ai đây hết thảy, có lẽ đều là ý trời à? Đám người nghe, đều là bán hiểu bán hồ đồ. Diệp Thái Điệp nhịn không được hỏi, tiền bối, ý của ngài là, chúng ta sẽ còn gặp phải nguy hiểm. Đoàn vô nhai khẽ nhíu mày, ánh mắt chậm rãi tại mọi người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Lâm Nghệ trên thân. Hai người các ngươi tất nhiên là không được gì, lão phu lo lắng nhất chính là Lâm Nghệ. Hắn tiếp nhận lão phu truyền thừa, liền cùng lão phu kết nhân quả. Đợi lão phu tọa hóa thời điểm, người kia tất nhiên có thể có cảm ứng. Lấy tu vi của hắn cùng thủ đoạn, nhất định có thể phát giác được cái kia một tia đại đạo chuỗi nhân quả cải biến. Tại nhân quả tái giá một sát na kia, rõ ràng nhất, lão hồ ly kia tất nhiên sẽ không bỏ qua mỗi lần xuất thủ cơ hội. Lão phu thật sự là lo lắng a lần này, Từ Dã xem như nghe rõ. Cảm tình mấy người bọn họ đến đây nghĩ cách cứu viện Lâm Nghệ, không chỉ có không có hỗ trợ, ngược lại hỏng đại sự của hắn, thậm chí hội làm hắn lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Tiên bối, có thể có phương pháp phá giải. Đạo đức của ta tông tại Đông Hán Ly Châu, cũng coi như được là số một tông môn. Trong tông tàng Long Hoa Hổ, người tài ba xuất hiện lớp lớp, cũng không e ngại bất luận cái gì cường địch. Từ Gia ôm quyền chắp tay, ánh mắt tha thiết mà hỏi thăm. Đoàn Vô Nhai có chút dương mắt, chậm rãi nói, nửa bước luyện hư một kích toàn lực, các ngươi có thể ngăn cản đến bên dưới. Lời vừa nói ra, mọi người đều là trong lòng chấn động mạnh một cái. Thần Châu đại lục, Hóa Thần cảnh đã là đỉnh phong tồn tại. Hóa Thần cảnh viên mãn cao thủ, ở giữa phiến thiên địa này cơ hồ đã vô địch thủ. Nhưng hôm nay, Đoàn Vô Nhai trong miệng lại toát ra cái nửa bước luyện hư cái này cần là bực nào tồn tại kinh khủng. Chẳng lẽ là những cái kia bởi vì phi thăng vô vọng, liền lưu tại đây thế gian tùy ý làm bậy người? Từ Dã trong lòng âm thầm suy đoán, cho dù hắn đối với đạo đức tông thực lực có lòng tin tuyệt đối, có thể đối mặt trong truyền thuyết này nửa bước luyện hư, trong lòng vẫn như cũ không chắc. Tiền bối kia có ý tứ là, nhị ca của ta vô luận như thế nào cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Trang bất trắc giận dữ đứng dậy, trừng trong mắt căm tức nhìn Đoàn Vô Nhai. Coi như chúng ta may mắn đỡ được nửa bước luyện hư một kích, nhưng ta nhị ca vẫn như cũ sẽ bị đối phương cảm ứng được. Bị một cái cường giả tuyệt đỉnh thời khắc nhìn chằm chằm, cho dù là hóa thần cảnh cường giả, chỉ sợ cũng khó có đường sống đi. Trang bất trắc càng nghĩ càng giận, trong lòng hận không thể xông đi lên đem lão đầu này thống mạ một trận. Cái này không bày rõ ra là hố người sao? Có thể nghĩ lại, lão đầu nguyên bản kế hoạch chu toàn, lại bởi vì bọn hắn đột nhiên xuất hiện, mới đưa đến bây giờ cục diện như vậy. Hắn nhất thời chột dạ không thôi, chỉ có thể đem cái này hết lửa giận ngạnh sinh sinh nuốt về trong bụng, âm thầm cắn răng. Chương 449, Thiên Diễn Tiên Tông phía sau núi. Chương 449, Thiên Diễn Tiên Tông phía sau núi. Đoàn Vô Nhai giờ phút này nhắm hai mắt, hồi lâu sau mới lại chậm rãi mở ra. Thở dài một tiếng, giải thích nói, chớ nhân quả như thế nào dễ dàng như vậy bị phát giác, chỉ có tại triệt để tái giá trong nháy mắt đó, mới có thể càng rõ ràng, rất dễ bị phát hiện. Nếu như thật có thể vượt qua kiếp này, trong thời gian ngắn như vậy, đối phương cũng vô pháp thu hoạch bất luận cái gì liên quan tới hắn tin tức. Trừ phi Lâm Nghệ ngày sau có thể uy hiếp được hắn, cải biến mệnh vận hắn nhân quả thực lực, hắn mới có thể lần nữa ẩn ẩn có cảm ứng. Nhưng cũng bèn bèn mơ hồ mà thôi, không cách nào nhìn trộm đến Lâm Nghệ chân chính nội tình. Đám người viên kia một mực nỗi lòng lo lắng, lúc này mới thoáng buông xuống một nửa. Nhưng như thế nào chịu qua trước mắt trận kiếp này khó, vẫn như cũng là ẩn số. Nhưng vào lúc này, trên trời cao truyền đến một trận thanh thúy băng liệt thanh âm, màn trời sắp vỡ nát. Đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp từng đạo vết rách răng khắp nơi, trên không trung tùy ý lan tràn, tựa như một tấm vong lớn, đem toàn bộ bầu trời cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Đoàn Vô Nhai ngồi xếp bằng thân thể dần dần của mình, phản phất bị rút đi tất cả khí lực. Lần nữa khôi phục chút khí lực, cuối cùng dặn dò, "Lâm Nghệ, ngươi qua đây." Lâm Nghệ vội vàng tiến lên, ngồi xổm ở Đoàn Vô Nhai bên người. "Lão phu đã phân ra một sợi tàn hồn tại trong cơ thể ngươi, sợi tàn hồn này còn có thể giúp ngươi một khoảng thời gian. Ngươi đoạn đường này, đạo ngăn lại trường, nhất định phải lấy tính mệnh làm trọng, không được hành sự lỗ mãng. Chỉ có còn sống mới có thể có được hết thảy khả năng." Đoàn Vô Nhai thanh âm cực kỳ yếu ớt, nhưng lại mang theo trưởng bối đối với vãn bối quan tâm chi ý. Lâm Nghệ trong mắt nổi lên nước mắt, mang theo một tia giọng nghẹn ngào, trịnh trọng đáp lại nói, "Vãn bối Lâm Nghệ, cần tuân tiền bối dạy bảo." Sau đó, Đoàn Vô Nhai đối với Diệp Thải Điệp cùng Lý Phiêu Diêu dặn dò, "Hai người các ngươi nhận Lâm Nghệ chi tình, lại được ta cả đời đại đạo cảm ngộ, ngày sau tu hành chắc chắn thông suốt thông thuận. Nếu có hướng một ngày Lâm Nghệ gặp kiếp nạn, mong rằng hai người các ngươi có thể nghĩ đến đây tình, xuất thủ tương trợ một phen, tiền bối yên tâm, ta Lý Phiêu Diêu ổn thỏa lấy mệnh tương bác." Lý Phiêu Diêu âm vang hữu lực đáp lại nói. Diệp Thải Điệp nặng nề mà ân một tiếng, không tiếp tục nhiều lời một chữ. Nàng mắt nhìn Lâm Nghệ, mục nhược kiên thạch, tựa hồ hết thảy đều không cần nhiều lời. Cuối cùng, Đoàn Vô Nhai lần nữa mở ra cặp kia đã đục ngầu đến cơ hồ thấy không rõ con ngươi con mắt, nhìn về phía Từ Dã. "Lâm Nghị dù chưa cho ta giáo hóa, nhưng đứa nhỏ này nhân nghĩa vô song, trạch tâm nhân hậu. Huynh đệ các ngươi gian đùa giỡn, khi dễ hắn thì cũng thôi đi, không được để ngoại nhân khi dễ hắn." Từ Dã mặt mơ đỏ ửng, chắc hẳn trước đó chính mình đập Lâm Nghệ hai bàn tay kia, bị Đoàn Vô Nhai nhìn thấy. Ngược lại là Trang bất chấp cướp tiếp lời, nói cái này cũng không cần lao tiền bối quan tâm, nhị ca của ta mặc dù ngu xuẩn, lại trung như châu ngựa, ta cùng đại ca như thế nào lại làm ra loại kia heo chó sự tình. Đoàn Vô Nhai đã kiệt lực, lại không biết từ chỗ nào sinh ra một cỗ khí lực, lại phốc một chút bật cười. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, nói ra, đi thôi đều đi thôi, lão phu không có thời gian, cũng không cần tạm biệt." Nói xong, hắn một trường đẩy ra. Lý Phiêu Diêu cùng Diệp Thải Điệp thậm chí không kịp cùng Lâm Nghệ hảo hảo tạm biệt, trực tiếp thẳng bị đẩy vào một mặt hư không chi môn. Nơi đây vốn là ở vào Đông Hán Ly Châu. Các ngươi tự hành chờ đợi kết giới phá liền có thể rời đi. Lão phu đi. Đoàn Vô Nhai thanh âm dần dần yếu ớt, tựa hồ đã dùng hết chút sức lực cuối cùng. "Cha, Tiểu Thanh không nỡ cha." Trong ba người, đột nhiên nổ ra một đạo thanh thúy non nớt giọng trẻ con, suýt nữa đem Từ Dã cùng Trang Bất Trắc hồn nhi dọa cho bay. Ngay sau đó, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp một cây cành cây nhỏ từ Lâm Nghệ ống tay áo đột nhiên thoát ra, như tiểu hài bình thường, lập tức ôm lấy Đoàn Vô Nhai. Cành lá một trận chập chờn, phát ra o khóc thảm âm thanh, khóc không ngừng. "Ngoa tạo." Trang Bất Trắc kinh hô một tiếng. Sau đó trừng mắt to nhìn về phía Từ Dã. Từ Dã cũng giống như thế, một mặt khó có thể tin nhìn về phía Trang Bất Trắc. Trong lòng hai người đồng thời thầm nói, cái này mẹ hắn là thứ đồ quỷ gì mà. Đoàn Vô Nhai chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu thanh cảnh, khóe miệng mang theo mỉm cười. "Ngươi cũng chớ giả bộ, rốt cục có thể đi ra bên ngoài thế giới sống sáo, ngươi sợ là cao hứng còn không kịp đâu đi, nhưng tiểu thanh cũng không muốn để cha chết." Ô mầm cây nhỏ kia bị thương trả lời. Đoàn Vô Nhai đầu đã nhanh cúi đến ngực, không biết từ nơi nào phát ra tới thanh âm. "Thật, tiểu thanh sẽ không lừa gạt cha." Hảo hài tử thanh âm này vừa rơi xuống, Đoàn Vô Nhai cánh tay trong nháy mắt từ nhỏ xanh trên thân gục xuống, vô lực rũ xuống tới mặt đất. Cha một tiếng này sẽ tâm dên gì, hù dọa vô số phi điểu tẩu thú, cũng thành đệ sập thương khung cuối cùng một cây dâm dạng. Liền nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, vùng trời này đống nhiên sụp đổ, vô số toái phiến hóa thành từng vệt huỳnh quang, tiêu tán ở vùng thiên địa này ở giữa. Ngay sau đó, bốn bề thế giới đột nhiên biến ảo, quang ảnh trong khi lấp lóe, mấy người đã đứng ở một chỗ bụi cây dày đặc trong sân gốc. Siêu, siêu, siêu mấy đạo thân ảnh theo nhau mà tới. Ngũ trưởng lão phí sức cười toe toét miệng động, ba chân bốn cẳng xung lại, chiếu vào Lâm Nghệ bả vai hung hăng chính là một bàn tay. Trong miệng còn lẩm bẩm, ngươi tên tiểu tử thối này, hủ chết vi sư. Đại trưởng lão mạnh giật Trần Thì hung hăng róc xương lóc thịt Từ Dã một chút, nổi giận nói, bực này liều lĩnh sự tình, các ngươi sao có thể tự tiện chủ trương? Nếu là nơi này thật có cái gì không thể biết trước nguy hiểm, chẳng lẽ muốn để cho các ngươi ba người toàn bộ ngã xuống nơi này? Bọn hắn liều lĩnh hành vi, suýt nữa hỏng Lâm Nghệ truyền thừa đại sự, hai người có chút chột dạ, hiếm thấy không có mạnh miệng. Có thể nâng lên vẫn là hai chữ, Từ Dã sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng nói, đại trưởng lão, việc này không nên chậm trễ, nhất định phải nhanh chóng trở về đạo đức tông, mở ra hộ tông đại trận. Đây là vì gì? Mạnh giật Trần cau mày hỏi. Không kịp giải thích, việc quan hệ Lâm Nghệ sinh tử, nhanh. Từ Dã thần sắc lo lắng, thúc giục nói, Trung Xu thần châu, Thiên Diễn Tiên Tung hậu sơn chi địa. Nguyên bản bình tĩnh hình ảnh đột nhiên bị đánh phá. Từng đạo trận pháp cấm chế, như yếu ớt như lưu ly liên tiếp phá toái. Oanh, tầng thứ nhất cấm chế sụp đổ sau, lực lượng cuồng bạo như thoát cương ngựa hoang giống như tùy ý trào lên. Những nơi đi qua, núi đá băng liệt, cỏ cây đều là đốt. Ngay sau đó, tầng thứ hai, tầng thứ ba trận pháp cấm chế tầng tầng phá thoái, quang mang lấp lóe, toàn bộ hậu sơn đều bị lực lượng kinh khủng này quấy đến long trời lở đất. Biến cố đột nhiên xuất hiện, dẫn tới trong tông vô số đệ tử nhao nhao ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn về phía hậu sơn. Chương 450, hộ sơn đại trận, lên. Chương 450, hộ sơn đại trận, lên. Không tốt, thái tổ trưởng lão gặp nguy hiểm. Không biết là ai kinh hô một tiếng, dẫn tới Thiên Diễn Tiên Tông toàn tông sầu lo. Phải làm sao mới ở đây? Bây giờ tông chủ không tại, không cách nào khởi động lại cấm chế đại trận, phía sau núi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhanh, tất cả trưởng lão cùng ta liên thủ, đem hậu sơn linh lực phong cấm đứng lên, tuyệt không thể để nguồn lực lượng này tiếp tục tàn phá bừa bãi. Từng vị quyền cao trọng trưởng lão vung cánh tay hô lên, thanh âm tại trên không tông môn quanh quẩn. Trong chốc lát, vô số đạo thân ảnh như là sao chổi phóng lên tận trời, hướng về sau núi mau chóng bay đi. Đám người cấp tốc kết thành trận pháp, từng đạo linh lực hiện lên, hội tụ thành một dòng lũ lớn, ý đồ đem cái kia cố tàn phá bừa bãi lực lượng phong tỏa trong đó. Đột nhiên, một đạo bén nhọn như tiêu minh cười to, từ phía sau núi lẩm vang vang lên. Kiệt Kiệt không ngừng bên hai, nhưng lại lộ ra tang thương thoải mái cảm giác. Ta Đoàn Vô Cương, rốt cục gặp lại mặt trời. Thanh âm vang vọng thật lâu tại Thiên Diễn Tiên Tông trên không, giờ phút này, ẩn nấp ở phía sau núi một chỗ hang đá, ầm vang nổ vang. Đầy trời đá vụn như mưa to vậy ra, cả đỉnh núi lại bị sinh sinh lột một nửa. Một bóng người, từ trong khói bụi chậm rãi bước ra, mỗi một bước đều đạp ở tiếng lòng của mọi người phía trên, từng bước đăng lâm thương khung. Hắn trần trụi hai chân, toàn thân quần áo tả tơi, tóc dài vết bẩn tán loạn, trưởng cùng mắt cá chân, theo gió phiêu tán. Hắn bước ra một bước, thiên địa vì đó rung động. Còn xuống lưng như cổ tùng giãn ra, ở trong hư không chậm rãi thẳng tắp. Bước thứ hai rơi xuống, lam lũ quần áo y mắng vỡ vụn, hóa thành bụi sao phiêu tán. Hắc kim pháp bảo từ hư không hiện hiện, chín con rồng vàng tại bảo gian du đậu. Bước thứ ba phóng ra lúc, đầu đầy ô phát chợt như cây khô gặp mùa xuân, thơ bạc chuyển mực, lọn tóc lưu chuyển thanh huy. Một bước cuối cùng, tuế nguyệt cắt bụi tuôn rơi chóc từng mảng. Vai hùng chi rung giống như thời gian quay lại nặng hiện, hai con ngươi đang mở hí, giống như tinh thần sáng tắt. Hắn mỗi một bước ra, lòng của mọi người bận đều như là bị trống lớn gióng lên. Cái kia mạnh như thực chất cảm giác các bách, làm cho người quan chi không khỏi lòng sinh kính sợ, muốn quỳ xuống thần phục. Không biết là ai đột nhiên hô to một tiếng, cung nên thái tổ trưởng lão xuất quan. Ngay sau đó, từng tiếng cung nên thái tổ trưởng lão xuất quan vang tận mây xanh, rung động thương cung. Đoàn Vô Cương lại nhìn trời Diễn Tiên Tông chúng đệ tử triều bái nhìn như không thấy. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt xuyên thấu vân hải nhìn ra xa đông phương xa xôi. Sau đó, chậm rãi nhắm hai mắt, phản phất tại cảm thụ được cái này đã lâu thế giới. Thiên địa nín hơi. Không một người còn dám lên tiếng phá dậy, lớn như vậy tiên tông, chỉ một thoáng câm như hến. Một hơi gió mát lướt qua hắn vạt áo, nương theo lấy một mảnh lông trắng bay xuống. Tại thời khắc này đều rõ ràng đến chói tai. Phản phất giữa thiên địa, chỉ còn lại có hắn một người. Mấy hơi thở đằng sau, hắn hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt kim mang như đuốc. Hào đệ đệ. Thanh âm giống như từ địa ngục mà đến, lại tại thương khung quanh quẩn. Vi huynh cái này liền, gãy mất ngươi cuối cùng một tia ý nghĩ sang vậy. Nói xong, năm ngón tay hư nắm gian, một thanh mạ vàng trường kiếm từ hư không bên trong bị sinh sinh kéo ra. Đoàn Vô Cương nhị chỉ nhẹ nhàng sát qua thân kiếm, đem một sợi thần thức đánh vào trong đó. Yên lặng bấm niệm pháp quyết trong chốc lát, trường kiếm màu vàng không ngừng biến hóa, cho đến hóa thành bàn tay lớn nhỏ. Nhưng mà trên đó kim quang lại càng sáng chói, giống như một viên cỡ nhỏ kim ô, đâm vào người không mở ra được hai mắt. Nhìn chăm chú lơ lửng ở trước mắt trôi này bỏ túi kim kiếm, Đoàn Vô Cương nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thản nhiên nói, "Đi thôi." Kim kiếm hình như có linh trí bình thường, chậm rãi trốn vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trên đường đi, Lâm Nghị đã đem sự tình đại khái ngọn nguồn giảng cho đám người. Đạo Đức Tông Sơn môn hình dáng đã ở chân trời hiện hiện, Lâm Nghị lại bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, trái tim giống như là bị bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, thần hồn chỗ sâu nổ tung một đạo tử vong báo động. Hắn phảng phất trông thấy chính mình đang bị đính tại trên giá hành hình, trên hư không, một thanh chát đao treo ở đỉnh đầu. Mà hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát cái kia đại đạo chuỗi nhân quả trói buộc. Ách, Lâm Nghị đạo căn rung động, linh lực tán loạn. Thân thể như gặp phải thiên phạt giống như bỗng nhiên cứng ngắc, lại từ trên phi kiếm rơi thẳng xuống, như một cái bị bắn rơi phi nhạn. Ngay tại sắp rơi xuống đất sát na, một cỗ nhu hòa linh lực đột nhiên nâng thân thể của hắn, khỏi bị da thịt nỗi khổ. Đai hắn bị kéo về đội ngũ lúc, quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, sắc mặt trắng bệch. Hắn giang chống đỡ run rẩy thân thể, cắn răng khàn giọng nói lớn đại trưởng lão, ta bị phát hiện. Ta cảm thấy đang có một cỗ cường đại đến không thể địch nổi tồn tại, chính hướng ta tới gần, ép tới ta không thở nổi mạnh giật trần con ngươi đột nhiên co lại, có chút tim đập nhanh mắng, Thiên Diễn Tiên Tông lão quái vật kia. So đạo đức của ta Tông Khai Sơn chi tổ đạo đức tiên tôn, còn phải sớm hơn ngàn năm. Thời đại kia chí cường giả, không phải sớm đã phá giới phi thăng, chính là tọa hóa về với bụi đất. Hắn hầu kết nhấp nô mấy lần, lão thất phu này vì sao còn có thể ngưng lại nhân gian? Lời còn chưa dứt, Mạnh Dật Trần cầm một cái chế trụ Lâm Nghị đầu vai, hai người thân ảnh trong nháy mắt hư hóa. Đông đông đông, đông đông đông, đạo đức tông phía trên, đột nhiên truyền đến chín đạo kéo dài nặng nề tiếng chuông. Thiên điệu đột nhiên biến sắc. Đại trận hộ sơn ầm vang thức tỉnh, bát phương linh khí như vạn xuyên quý hải, tại đạo đức tông trên không hội tụ thành tám đạo thông thiên của sáng. Trong của sáng, mơ hồ hiện hiện thượng cổ thần thú hư ảnh, thanh long chư cứ, kim vượng dung hỏa, kỳ lân bước trên mây, thiên hổ gào thét. Bát đại trưởng lão tọa trấn bát phương, pháp tướng trang nghiêm, thanh trấn cửu tiêu đại trưởng lão Mạnh Dật Trần, hai tay kết ấn, râu tóc cuồn vũ. Chợt quát một tiếng, càn là trời. Trong chốc lát, Chu Thiên Tinh đấu treo ngược, thẳng lên xanh tiêu. Nhị trưởng lão Tô Cẩn Dao, tố thủ đặt nhẹ lại địa, môi son khẽ mở, khôn là đất. Địa mạch bước lên như rồng, ngàn vạn sơn nhạc hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tam trưởng lão Tiêu Dật Vân, hai tay kình thiên, nghiêm nghị thách giải, chấn là sớm. Từ điện cuồng long quấn quanh nó thân, lôi âm cuồn cuộn. Tứ trưởng lão Trung Ly Hàn, tay áo tung bay, một trưởng mình ra, tuấn là gió. Giữa thiên địa hóa thành vô tận phong nhận, tràn vào đại trận. Ngũ trưởng lão phí sức, chấn mắt trừng trừng, lòng bàn tay hướng lên trời. Khảm mẹ hắn là nước. Thao thiên cự lãng chống rống mà lên, vạn vật đều là chìm. Lục trưởng lão Diệp Lan, thanh phát phi dương, chắp tay hành lễ, ly là hỏa. Phần thiên liệt diễm, hỏa vượng huy giải. Thất trưởng lão Tần Vũ, quyền trấn sơn hà, trầm giọng như trùng, cấn là núi. Vân Miểu Phong hư ảnh hiện hiện, chấn áp giữa trời. Bát trưởng lão Khương Toa Châu, tay áo phồng lên, đầu ngón tay ngưng lộ, nói là nhà. Vân Hải hóa thành trạch quốc, vạn vật chìm nổi. Tám người cùng kêu lên trường âm, bắt quái luân chuyển, cố thiên tuyệt. Trong chốc lát, bắt quái đạo đầu ngang qua cả tòa trong đại trận hộ sơn, đem đạo đức tông cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Còn lại trưởng lão đều chiếm trận nhãn, nghìn vạn đạo văn tại hư không xen lẫn, hóa thành cấm chế màn trời. Lại lần nữa tăng thêm một đạo bảo hộ. Chín đạo tiếng chuông rung khắp trời cao, đây là đạo đức tông lập phái mấy ngàn năm cũng không từng vang lên cựu tiêu kinh thần chuông. Chương 451, đến cùng giải thích thế nào? Chương 451, đến cùng giải thích thế nào? Chuông này một vang, biểu thị có siêu thoát tại đạo đức tông thực lực cường giả xuất thủ. Chuyện xảy ra khẩn cấp, tất cả mọi người đều không minh kỳ nhân, lại đều an y đứng tại chính mình nên ở vị trí bên trên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vân Miểu Phong xem trên vân đài, Lâm Nghệ ngồi xếp bằng, lại khuôn mặt bặm mẻo, thống khổ không chịu nổi, tựa hồ đang bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, đau khổ trèo trống. Từ Giác cùng Trang Bất Trắc bạn hai bên, mắt thấy hắn thống khổ không thôi, lại bất lực, chỉ có thể lo lắng bảo vệ ở một bên. Đột nhiên, Lâm Nghệ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trước người một mảnh tinh hồng. Hắn khó khăn phun ra một câu, "Tới." Vừa dứt lời, một vòng kim quang bỗng nhiên hiện hiện ở trên trời cao. Ngay sau đó, đạo kim quang này từ hư không nô ra thân hình, tựa như một vòng nóng bỏng thái dương, đâm vào người mắt mở không ra. Mặc dù có hộ tông đại trận cách trở, Từ Giã vẫn như cũ cảm giác được kim quang kia như thực chất bình thường, tại xé rách, đâm xuyên lấy da thịt của hắn. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là hộ sơn đại trận bị phá, cái này ép dáng Lâm bản thân, nên kinh khủng cỡ nào. Giờ phút này, bát đại trưởng lão cùng kêu lên hét lớn, "Càn, thiên hành hiện, khôn, địa thế khôn, chấn, lôi động vân vân, tuấn, phong hành thiên hạ, khảm, thủy nhuận vân vân, cách, lửa đốt thương khung, cấn, sơn nhạc nguy nga, đổi, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh." Phía dưới tất cả trưởng lão cùng kêu lên hét to, "Lên!" Trong chốc lát, hộ sơn đại trận bắn ra đâm rách cửu tiêu ánh sáng sáng chói, cùng vầng kia liệt dương cảnh tướng tranh nhau phát sáng. Tiểu kiếm màu vàng kim kia chợt ngưng trệ hư không, thân kiếm run rẩy gian rút đi tất cả nguy trang, hiện lộ ra bản tướng. Mũi kiếm như vật sống giống như có chút bị lệnh, cuối cùng gắt gao khóa chặt phía dưới Lâm Nghệ. Chanh, một tiếng kiếm minh chấn vỡ ngàn dặm phù vân. Thân kiếm bắt đầu điên cuồng tăng gọn, trong nháy mắt liền hóa thành ngang qua thiên khung to lớn cự vật. Khi nó đình chỉ biến hóa, đạo đức tông hộ sơn đại trận lại bị kiếm ảnh hoàn toàn bao phủ. Một thanh thương thiên cự kiếm treo ở đạo đức tông chi đỉnh. Từ Giã ngửa đầu nhìn lên trời, trong con mắt phản chiếu lấy chuôi kiếm ngang qua thiên khung cự kiếm màu vàng. Từ xuyên việt đến nay, pháp thuật thần thông hắn được chứng kiến vô số, duy chỉ có treo ở đỉnh đầu thanh cự kiếm này, làm hắn đạo tâm kịch liệt rung động. Nhớ tới đóng băng xương thi triển âm nguyên pháp thân lúc chẳng cảnh, cái kia đã là làm hắn rung động vĩ lực. Có thể cùng kiếm này so sánh, lại như đom đóm cùng tại hạ nguyệt, không chịu nổi so sánh. Cái này chính là nửa bước luyện hư chi uy. Từ ra ánh mắt đờ đẫn, trong miệng lẩm bẩm nói, như lấy khai sơn liệt địa để hình dung, đối với nó tới nói tựa hồ cũng là một loại vũ đủ. Càng làm Từ ra tâm thần đều chấn chính là, tồn tại khủng bố như thế, lại sẽ bị ban cho Lâm Nghệ chuyển thừa vị tiền bối kia chỗ uy hiếp. Như vậy hắn truyền thừa Chu Thiên Chi tiễn thời kỳ toàn thịnh, nên cỡ nào quan cảnh? Từ ra không cách nào tưởng tượng. Trang Bất Trắc nắm chặt trường kiếm, kiếm chỉ thương cung. Đỉnh lấy cái kia nhói nhói linh hồn lực các bách, ngẩng đầu bất khuất, hô, bây giờ, những khi ngô các loại tuổi nhỏ thế nhỏ, nhưng cần biết, 3000 năm Hà Đông, 3000 năm Hà Tây. Đợi ta bước vào nửa bước luyện hư chi cảnh, sẽ làm vạn kiếm treo trên bầu trời, lấy bao cái nục ngày hôm nay. Hắn đầy ngập hào hùng như muốn phá ngực mà ra, chợt quay đầu hướng Từ Dã ném đi cầu trợ ánh mắt, đại ca, phải làm sao mới ở đây? Từ Dã thần sắc nhàn nhạt, nói ta lại cảm thấy lấy tam đệ thực lực, giờ phút này liền có thể ủng hộ kiếm mà ra, cùng kim kiếm kia phân cao thấp. Trang Bất Trắc nghe vậy, không khỏi lui lại một bước, liên tục quát tay, mặt lộ vẻ sợ hãi nói đại ca, ngươi chớ có cùng ta trò đùa, cái này nhưng không được. Đại trượng phu lúc này lấy tính mệnh làm trọng, không thể xính nhất thời chi dũng, cần biết quân tử báo thủ, 3000 năm không muộn à. Từ Giã khỏe miệng co giật, không cần chờ thêm 3000 năm, lão già kia sợ là căn bản nhịn không quá ngàn năm tuế nguyện, tự sẽ quý thiên. Trang Bất Trắc ngưng mi trầm tư, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ đời này ta liền không còn cách nào tự mình chính tay lâm cửu địch, rửa sạch đục nhã sao? Ánh mắt của hắn bi thiết, lòng tràn đầy không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Giã. Đại ca, ta muốn tự tay đem hắn làm thịt, ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Từ Giã lông mày nhíu lại, ta mẹ nó cảm ơn ngươi như thế để mắt ta. Đây chính là nửa bước luyện hư cường giả một kích toàn lực a. Nửa bước luyện hư a. Tại phương thế giới này, đã là vô địch tồn tại. Bây giờ đạo đức tông nâng toàn tông chi lực đối kháng hắn một kích, ngươi lại đến hỏi ta nên làm cái gì? Tam đệ, qua thôn này liền không có tiệm này, xông ra đại trận, cùng cái kia thần kiếm chính diện giao phong một phen. Trang Bất Trắc không còn gì để nói, đại ca ngươi ngược lại là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Vậy cũng không có ngươi hỏi nhẹ nhàng linh hoạt. Chính trong khi đang suy nghĩ, thanh cự kiếm màu vàng kia đã lặng yên rơi xuống, cùng đạo đức tông hộ sơn đại trận đụng vào nhau. Thiên điệu đống nhiên thất sắc, một đạo giống như diệt thế banh minh nổ vang, không gian nhăm nheo, hư không sụp đổ. Dư ba hóa thành mắt trần có thể thấy vận sóng, những nơi đi qua, ngọn núi gãy eo, cổ buộc hòa phấn. Đạo đức tông bên trong, núi đá lăn xuống, lá cây tuôn rơi xuống. Từng mảnh mảnh ngói lưu ly từ trên kiến trúc chốc ra, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Đám người bị chấn động đến dưới chân lảo đảo, đứng không vững. Xem vân đài ầm vang sụp đổ, Lâm Nghệ càng là đứng núi chịu sào, một ngụm lao huyết phun ra, trực tiếp ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Từ Gia gắt gao bắt lấy bên cạnh đoạn trụ, hắn hoảng sợ phát hiện chính mình hộ thể chân khí đang lấy tốc độ kinh người tan rã. Càng đáng sợ chính là cái này vẹn vẹn xuyên thấu qua đại trận dư ba uy lực, liền để Lâm Nghệ bất tỉnh nhân sự. nếu là trực diện thanh cự kiếm màu vàng kia, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ ép làm thịt não, ngay cả cặn cũng không còn. Từ Giã nhìn qua trong hố sâu co do Lâm Nghệ, trong miệng thì thảo, là cái này nửa bước luyện hư. Hắn cưỡng ép tập trung ý chí, không còn suy nghĩ lung tung, vội vàng chìm vào trong thức hải của chính mình. Hắn không để ý tới cùng trời sông đồng thánh Hàn Huyên, trực tiếp đi vào thần nữ bên cạnh. Tính mệnh du quan, Từ Giã mặt mũi tràn đầy lo lắng, vội vàng chắp tay nói, thần nữ tiền bối, bây giờ cường địch xâm phạm, ta nhị đệ tính mệnh đáng lo, mong rằng ngài có thể xuất thủ tương trợ. Thần nữ ánh mắt phức tạp nhìn qua Từ Giã, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Thật lâu, nàng chậm rãi lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói, Từ Giã, lần này ta cũng không giúp được ngươi. Nói xong, nàng xuyên thấu qua thức hải giới bích, ngoại giới cảnh tượng mơ hồ hiện ra ở trước mắt. Các ngươi đến cùng trêu chọc người nào? Thực lực thế này, cho dù là tại ta thời kỳ đỉnh phong, cũng không dám cam đoan có thể đem hắn đánh lui. Từ Giã nghe vậy, thần sắc trong nháy mắt mở đi rất nhiều. Hắn biết, lần này tình thế nghiêm trọng, đã viễn siêu tưởng tượng. Trầm mặc một lát sau, thấp giọng nói, ta đã biết, tiền bối. Nói đi, thân hình hắn lóe lên, liền từ trong không gian thức hải biến mất không thấy gì nữa. Thần nữ vẫn như cũ ánh mắt phức tạp nhìn qua cái kia mơ hồ giới bích, sau một lát, lắc đầu thở dài. Trên đại trận hộ sơn lưu truyền bắt quái trận hình đột nhiên ngưng trệ, quang mang trong nháy mắt tạm đạm. Toàn bộ thiên địa tại thời khắc này lâm vào quỷ dị lặng im, tựa hồ liền hô rít gạo cường phong đều ngưng kết giữa không trung. Chương 452, cầu viện chương 452, cầu viện một đạo so lá dụng còn muốn nhẹ tiếng vỡ vụt lên. Giữa trận đồ, sợi tóc giống như vết rách lặng yên hiện hiện. Cái này nhỏ không thể thấy tiếng vang, lại làm cho tất cả mọi người tâm thần rung động, bát đại trưởng lão khỏe miệng nhao nhao tràn ra máu tươi. Thế này sao lại là không có ý nghĩa vết rách? Rõ ràng là thiên đạo chết điểm báo. Võ Đạt Lang thân hình như điện, tự tàng bảo các bên trong lóe lên mà ra. Hắn đột nhiên đưa tay, hướng phía không trung ném đi, một tôn khí thế rộng rãi đỉnh lô trong nháy mắt hiện hiện ở giữa không trung. Ngay sau đó, hắn phất ống tay áo một cái, trên trăm đạo kim linh hóa thành sáng chói lưu quang, trực tiếp đánh vào trong lò. Võ Đạt Lang vung tay cao giọng nói, kết đan cảnh trở lên đệ tử, theo ta cùng nhau khởi động thất thải hồng lô. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng vô số đạo linh quang phóng lên tận trời, như sao dày đặc hội tụ, hướng phía chiếc đỉnh kia lô trào lên mà đi. Thất thải hồng lô có chút xoay tròn, lập tức kịch liệt rung động. Đỉnh lò cái nắp cũng ầm ầm vang lên không ngừng, dường như sắp áp chế không nổi lực lượng ở trong đó. Võ Đạt Lang lần nữa hét lớn một tiếng, mở. Một đạo thất thải quang trụ tự trong lò dâng lên mà ra, tựa như một cây kình thiên trụ lớn, xuyên thẳng mây xanh. Tại có chút sụp đổ đại trận hộ sơn chống đỡ dưới, cầu vồng bảy sắc chậm rãi chống đỡ trở về nguyên dạng. Đạo Đức Tông trên không cái này kinh thiên động địa chi uy, chớ nói dẫn tới Vân Trạch vực rung động, liền liên tục toàn bộ Đông Hán Ly Châu đều có vô số tu sĩ cảm nhận được cái này ngập trời chi thế. Nhao nhao thăng nhập thương cung, xa xa tương vọng. Những cái kia có thể thấy rõ tình huống các tông đại năng, không khỏi sợ hãi than liên tục, trong lòng âm thầm phỏng đoán, Đạo Đức Tông đến cùng chọc giận tới người nào? Thực lực thế này, chẳng lẽ lại là thượng vực đại năng giáng thế? Tại phía xa Thiên Diễn Tiên Tông Đoạn Vô Cương, giờ phút này chính nhắm chặt hai mắt. Đột nhiên, hắn nhíu mày, trong miệng nhẹ a một tiếng. Đông Hán Ly Châu hắn có thể mơ hồ cảm giác được, chính mình một kiếm kia, lại thật lâu chưa từng rơi xuống, mà lại uy lực ngay tại dần dần suy yếu. Đoạn Vô Cương trong lòng rất là không hiểu, thế gian này lại còn có người có thể ngăn lại một đòn toàn lực của hắn. Đồng thời hắn đối với cái kia đạo nhân quả cảm giác cũng càng phát ra mờ nhạt. Đến tột cùng là người phương nào, dám phá hỏng ta sự tình? Đoạn Vô Cương tức giận cuộn cuộn. Hơn nghìn năm đến, bởi vì bị Chu Thiên Chi tiễn vây quanh, cũng không dám tùy tiện hấp thu cùng dẫn động thiên địa linh khí. Lần này chợt vừa ra núi, một kích này liền đã dùng đi hắn còn thừa không nhiều hơn phân nửa linh lực. Bây giờ, thiên địa linh khí mỏng manh, kém xa hắn năm đó vị trí thời đại, muốn linh lực tràn đầy, đạt tới cường thịnh chi cảnh, không biết lại phải hao phí bao nhiêu năm tháng. Nhưng hắn cũng minh bạch, tuyệt không thể lưu lại thai hoàng ẩm. Đoạn Vô Cương cảm thấy quét ngang, năm ngón tay đột nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt đem Thiên Diễn Tiên Tông phương viên trăm dặm linh khí dành thời gian, sau đó một trường đánh vào trong hư không. Một trường đánh ra đằng sau, khí tức của hắn cấp tốc hể bại đến cực điểm, khuôn mặt cũng lần nữa nguyên hóa thành lão giả tiểu tụy kia bộ dáng. Thiên Diễn Tiên Tông người thấy thế, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Tu tiên giới có lời, đẹp trai bất quá ba nén hương. Nhà mình vị này thái tổ trưởng lão, liên tục thời gian một chén trà công phu đều không thể duy trì ở. Nhưng trong khoảnh khắc, Đạo Đức Tông trên không trôi kia màu vàng cự tiễn lại lần nữa quang mang tăng vọt, tới trước đó càng thêm lóa mắt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đại trận hộ sơn như dạn nước mặt bằng, vết dạn cấp tốc lan tràn ra. Bát đại trưởng lão đều là trong miệng phun máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng như cũ chết cắn răng quan, đau khổ chảo trống. Đại trưởng lão, không được a. Lại tiếp tục như thế, ta cái kia ngốc đồ nhi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phí sức đã hoàng hồn, trong thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng. Bây giờ Đạo Đức Tông có thể vận dụng thủ đoạn đã toàn bộ dùng ra, có thể nói là nâng toàn tông chi lực ra sức bảo vệ Lâm Nghệ. Nếu là còn cứu không được hắn, tại đám người mà nói nên cỡ nào tuyệt vọng một sự kiện. Mạnh Dật Trần ai thán một tiếng, nhìn về phía Vân Miểu Phong chỗ sâu. Cung kính cao giọng hô, Đạo Đức Tông nguy nan sắp đến, mong rằng hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Ta toàn tông trên dưới cảm kích khôn cùng lăn. Lão tử lại không nợ các ngươi Đạo Đức Tông. Một đạo thu kịch thanh âm vang lên, mang theo vài phần kinh thường. Ngay sau đó, lại là một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền đến, yên tâm. Kiếm này là chạy giết người mà đến, cũng không phải là muốn hủy ngươi nói Đức Tông. Như hắn thật muốn hủy Đạo Đức Tông, lão phu tự sẽ xuất thủ, hắc hắc. Không thấy bóng dáng, duy nghe nó âm thanh. Mạnh Dật Trần tựa hồ sớm đã ngờ tới sẽ là như vậy kết quả, hắn lấy lại bình tĩnh, cung kính giải thích nói, tiền bối cùng ta tông tiên tôn ân đoán gấp mắc, ta làm người hậu thế, chưa từng tự mình kinh lịch, cũng không dám vọng làm phán đoán. Vô luận giữa các ngươi từng phát sinh qua chuyện gì, là ân là thù, tại vãn bối mà nói, ngài hai vị đều như đồng đạo đức tông phía sau màn tiền bối bình thường. Chúng ta hậu bối đệ tử, đối với hai vị tiền bối đều cung kính có thừa. Lúc này, Tô Cẩn Giao cũng nói tiếp, hai vị tiền bối luôn miệng nói chính mình là người ngoài, cùng đạo đức tông có ân oán gút mắt. Có thể hai vị tiền bối vì sao không suy nghĩ, đạo đức tông đệ tử tới tới đi đi, sinh sinh tử tử, trải qua vô số thuế nguyệt, mà hai vị tiền bối nhưng thủy chung ở đây. Các ngươi mới là đạo đức tông chân chính người chứng kiến a. Những đệ tử hậu bối này tại các ngươi chứng kiến bên dưới, từ U Mê Vô Chi đến Sơ Quy Môn Kính, cuối cùng trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía tu sĩ. Tại thế gian mà nói, hai vị liền như là trong tộc đức cao vọng trọng tiền bối, chứng kiến lấy các đệ tử từ cất tiếng khóc chào đời đến trưởng thành mỗi một cái trong ngáy mắt. Cẩn Giao không tin hai vị tiền bối sẽ không động hợp tác ha ha ha, Tô nha đầu, ngươi thiếu cho lão phu tới này một bộ. Ai mà thèm chứng kiến các ngươi những chuyện hư hỏng này. Nếu không có lão thất phu kia đem chúng ta vây ở nơi đây, nói không chừng lúc này hai người chúng ta sớm đã phi thăng trí thượng vực, tận hưởng tiêu giao khoái hoạt. Cần phải ở đây nhìn các ngươi những sâu kiến này nảy nhót. Vô Lương thượng nhân khinh thường nói. Ngày bình thường cũng liền Mạnh Giật Trần cùng Tô Cẩn Giao có thể cùng hai người nói lên vài câu, những người khác liên tục chen vào nói tư cách đều không có. Bây giờ đạo đức tông phần lớn người, thậm chí chưa bao giờ thấy qua hai vị này thượng nhân chân dung. Mắt thấy Vô Lương thượng nhân thái độ cương ngạnh, khó chơi, Mạnh Giật Trần chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Vô Trần thượng nhân trên thân. Thần sắc hắn cần thiết, cung kính nói ra, Vô Trần sư thúc, chúng ta đối với ngài từ trước đến nay cung kính có thừa, ngài là biết được. Bây giờ đạo đức tông gặp đại nạn, chúng ta mặc dù nâng toàn tông chi lực, vận dụng tất cả thủ đoạn đến chống lại, nhưng thủy chung chưa từng hướng hai vị tiền bối mở miệng xin giúp đỡ, chính là sợ đã quấy rầy hai vị tiền bối thanh tu. Nhưng hôm nay, chúng ta thực sự vô lực ngăn cản bực này ức hiếp, mong rằng Vô Trần sư thúc có thể nể tình chúng ta quen biết ngàn năm phân thượng, ra tay giúp đạo đức tông vượt qua lần này nan quan. Mạnh Giật Trần tiếng nói rơi xuống sau, Vô Trần thượng nhân thật lâu không có trả lời. Đối với đạo đức tông đám người mà nói, ngược lại xem như một chuyện tốt, ít nhất nói rõ hắn đang tự hỏi, cân nhắc lấy phải chăng muốn xuất thủ tương trợ. Lúc này, Vô Lương thượng nhân ồn ào thanh âm vang lên lần nữa, "Vô Trần ngươi tên này, chớ có nghe bọn hắn lừa dối. Chỉ cần đạo đức tông bất hủy bất diệt, việc này liền cùng chúng ta không quan hệ. Ngươi nếu là lung tung nhúng tay, lão tử coi như thật xem thường ngươi." Chương 453, thay đổi càn khôn. Chương 453, thay đổi càn khôn. Nhưng vào lúc này, Võ Đạt Lang đột nhiên kéo cuống họng hô một tiếng, "Cung thỉnh Vô Trần sư thúc tội xuất thủ, giúp ta đạo đức tông độ kiếp nạn này." Theo sát lấy, phía dưới vô số đệ tử cùng kêu lên hô to, "Cung thỉnh Vô Trần sư thúc tội xuất thủ, giúp ta đạo đức tông độ kiếp nạn này." Từng tiếng khẩn thiết la lên, chấn nhiếp mây xanh. Nhưng mà, Vô Trần thượng nhân vẫn không có đáp lại. Vô Lương sợ hắn mang hai mềm, gấp đến độ dơ chân, thế là tức miệng mắng to, "Võ Đạt Lang, ngươi cái danh con, ít tại chỗ này lôi kéo làm quen. Ai mẹ hắn là ngươi sư thúc tổ, thiếu cho ta ở chỗ này loạn bấu víu quan hệ." Phía dưới đệ tử nhưng như cũ mắt điếc hai ngơ, cao giọng hò hét. Từ Giã Đại Khái biết được bọn hắn cùng đạo đức tiên tôn ở giữa một chút qua lại gấp mắc. Hắn tự nhận còn có thể chen mồm vào được, nhưng không xác định hai vị tiền bối này có thể hay không bán hắn mặt mũi này, trong lòng do dự nên mở miệng như thế nào. Răng rác một tiếng, thanh cự kiếm kia mũi kiếm đã chui vào trong đại trận, phía trên bát quái vân đồ ẩm vàng vỡ nát. Bát đại trưởng lão Hoa cùng kêu lên miệng phun máu tươi, ngã nhào trên đất. Mà Lâm Nghệ trên người xương cốt cũng bị áp bách đến phát ra kéo kẹt tiếng vang. Từ Giã không nghĩ ngợi nhiều được, xa xa nhìn về phía Vân Miểu Phong chỗ sâu, thật sâu vai trảo. Thanh âm khẽ run nhưng từng chữ âm vang, "Năm đó huynh đệ chúng ta ba người lập đạo tâm chi thể, nói tất cùng trèo lên đại đạo chi đỉnh. Những cái kia cộng tu tuế nguyệt, những cái kia sinh tử cần nhờ thời khắc." Hắn cổ họng nhấp nô, hốc mắt phím hồng. "Hôm nay như đến hai vị tiền bối giải khốn, ngày khác Từ Giã ổn thỏa tương báo, ta ba huynh đệ cho dù phấn thân phái cốt, cũng tất trợ hai vị phá giới phi thăng." Nói xong lời cuối cùng, hắn lôi kéo Trang Bất Trắc trùng điệp giật đầu, Trang Bất Trắc cái chán va chạm đá xanh thanh âm ở trong núi quanh quẩn. Bốn bề những cái kia không do nội tình, không hiểu quan hệ bọn hắn người, nhìn thấy Từ Giã cử động như vậy, đều âm thầm lắc đầu. Toàn tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều không thể quên đủ, toàn tông đệ tử cùng kêu lên thần cầu, Vô Trần thượng nhân vẫn như cũ không nói một lời. Hắn một cái Từ Giã, làm sao đức gì có thể thuyết phục cấp độ kia siêu thoát ở thế ngoại người xuất thủ. Chỉ cảm thấy hắn cử động lần này hoang đường đến cực điểm, thậm chí có chút tận lực biểu diễn thành phần. Ngay tại lúc Từ Giã vừa dứt lời, một đạo phóng khoáng tiếng cười bỗng nhiên vang lên. "Ha ha ha, ha 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 ha, nguyên lai là Từ tiểu tử sự tình, vậy lão phu ha có thể lại khoanh tay đứng nhìn." Lời vừa nói ra, giống như kinh lôi, mọi người ở đây đều tâm thần hoảng hốt. Đạo đức tông lâm vào một loại quỷ dị mất cảnh, đều đang hoài nghi mới vừa rồi là không phải sinh ra nghe nhầm. Chớ có thấp kém cầu cái kia không có chân dài ra hỏa, người này quả thực khó ở chung. Lão phu một người xuất thủ, liền đủ để bãi bình cái này bảy lạ sự. "Ta mẹ nó, quả bí lùn, ngươi có còn hay không là người?" Bực này không biết xấu hổ lời nói cũng nói được. Đến cùng là ai một mực ngăn đón lão phu, không cần lão phu xuất thủ. Vô Trần thượng nhân cái kia linh hoạt kỳ ảo lại táo bạo thanh âm vang tận mây xanh, bực này tuổi tác, có thể thất thố như vậy, quả thực bị tức đến không nhẹ. "Ngươi nếu thật muốn xuất thủ, như thế nào lão phu có thể ngăn cản? Ít tại cái kia trang nhân tử, lão phu cũng không bằng ngươi như vậy giả nhân giả nghĩa, đạo đức tông cầu ta, không cửa." Từ tiểu hữu gặp nạn, lão phu coi như không thèm đếm xỉa cái mạng giả này, cũng tuyệt không lùi bước. "Vô Lương, ta thao!" Một tiếng gầm thét đằng sau, trong hư không kia lại mơ hồ truyền đến quyền đến thị tiếng đánh nhau. "Từ tiểu tử, chớ có lo lắng, lão phu cái này đến giúp ngươi. Đống này bí đao thành sự không có bại sự có dư, sẽ chỉ làm hư đại sự của ngươi." Đang khi nói chuyện, xem trên vân đài không phong vân đổi biến, trong hư không lại bị ngạnh sinh sinh xé mở một vết nứt. Trong vết rách, chậm rãi nô ra một tấm vô cùng quỷ dị khuôn mặt. Cái kia giấu ở áo bào đen phía dưới người thần bí, không gây mặt vô tướng, thần bí làm người sợ hãi. Từ Gia thấy thế lại hỉ, vội vàng chắp tay thở dài, cung kính đón lấy. Vô Trần thượng nhân hiện thân đằng sau, ngước nhìn chuôi kia khí thế hùng hổ, phản phất có thể bổ ra thiên địa cự kiếm, không khỏi cảm thán nói, cũng không biết là cái nào lao ra thủ đoạn, xuất thủ càng như thế tàn nhẫn. Từ Gia nghe vậy, trong lòng lo lắng như lửa đốt, hỏi vội, tiền bối, ngài khả năng ngăn lại cái này? Vô Trần thượng nhân chậm rãi lắc đầu. A. Từ Gia phát ra một tiếng kinh hô, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, chẳng lẽ liên tục tiền bối ngài đều đánh không lại sao? Không phải vậy, lão phu cũng không phải là không chặn được một thức này, chỉ là bằng vào ta chi lực, nếu muốn cưỡng ép bài trừ chiêu này chỉ sợ đạo này đức trong tông không biết muốn thai họa bao nhiêu người vô tội tính mệnh, cũng không thể vì cứu ngươi tiểu huynh đệ này mà đưa những người khác tính mệnh tại không để ý đi. Từ Gia âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, trong miệng lẩm bẩm nói, cái kia vậy cái này nên làm thế nào cho phải? Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến một trận trầm muộn đập lên âm thanh. Ngay sau đó, Vô Lương thượng nhân tiếng gầm gừ phẫn nộ ở trong hư không nổ vang, "Vô Trần lão tặc, ngươi tốt không biết xấu hổ. Mau thả ta ra ngoài, mơ tưởng độc tài công này." Vô Lương tiền bối đây là Từ Gia trong lòng nghi hoặc, không biết giữa hai người đến cùng xảy ra chuyện gì. Vô Trần thượng nhân cười hắc hắc, nói hắc hắc, "Ta dùng trận pháp tạm thời đem hắn vây ở nơi đó, miễn cho hắn đi ra hỏng chuyện tốt của ta." Giờ phút này, Từ Gia bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, nếu hai người đều muốn xuất thủ, vậy tại sao không hợp lực mà vì đâu? Một người ngăn lại một kích chí mạng này, một người khác thì đem dư ba kia thu nạp, tránh cho khuyết tán ra đến. Kể từ đó, liền có thể cứu người, cũng sẽ không thương tới đồng môn, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Nghĩ đến đây, Từ Gia vội vàng hỏi nói tiền bối, sao không đem Vô Lương tiền bối phong xuất? Tin tưởng lấy các ngươi hai người chi lực, nhất định nhẹ nhõm hóa giải kiếp này, cũng có thể nhường đường Đức Tông những người khác tránh cho bị kiếp nạn này. Vô Trần thượng nhân trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, tiểu tử ngươi nói có lý, bất quá lão phu có một cái tốt hơn kế hoạch. Kiệt đang khi nói chuyện, thanh cự kiếm kia lần nữa hung hăng thăm dò vào, đại trận lung lay sắp đổ. Còn lại phụ trận trưởng lão cũng nhao nhao kiệt lực, như diều đứt dây thỉnh thoảng ngã xuống. Một khi đại trận triệt để phá hư, uy áp kinh khủng kia sợ là trong nháy mắt liền sẽ đem Lâm Nghệ ép thành thịt nát. Tiền bối, việc này không nên chậm trễ, nhanh ra tay đi. Từ Gia lòng nóng như lửa đốt, vội vàng thúc giục nói. Vô Trần thượng nhân vung tay lên, 12 đạo tỏa ra ánh sáng lung linh tiểu kỳ trong nháy mắt bay ra, vây quanh hắn vui sướng đảo quanh. Chỉ nghe trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, rời. Trong chốc lát, trong hư không nổi lên chấn động kịch liệt, một phương giống như to lớn lồng giam trong suốt kết giới chậm rãi hiện hiện. Mà tức giận Vô Lương thượng nhân ngay tại trong đó. Hắn song quyền như rủi trống giống như tả hữu khai cùng, từng quyền nện ở trên kết giới, trong miệng còn không ngừng chửi rủa lấy, "Vô Trần lão tặc, lão tử không để yên cho ngươi. Quả bí lùn, ngươi gấp cái gì? Lão phu cái này cho ngươi đại triển quyền cước cơ hội, ha ha ha." Nói đi, khí tức của hắn đột nhiên run lên, thanh sắc uy nghiêm, không cần suy nghĩ chỉ thị nói đạo Đức Tông toàn thể đệ tử nghe lệnh. Sau ba hơi thở, lập tức hủy bỏ đại trận hộ sơn. Sau đó lại nhìn lão phu như thế nào thay đổi càn khôn. Chương 454, quyền này, bình thường không có gì lạ. Chương 454, quyền này, bình thường không có gì lạ. Vô Trần thượng nhân vừa dứt lời, cái kia như nguy nga cự nhạc giống như uy áp kinh khủng, trong nháy mắt giáng lâm. Nhưng mà, bất quá trong lúc thoáng qua, uy áp này liền đột nhiên tiêu tán thành vô hình. Đạo Đức Tông đệ tử đều mồ hôi đầm địa, lòng vẫn còn sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ gặp 12 đạo màu sắc rực rỡ quang mang đều nhịp, huyền hóa thành 12 đầu thượng cổ thần thú hư ảnh, cùng cái kia ngang qua thương khung cự kiếm xa xa giằng co, khí thế rộng rãi. Ngay sau đó, từ trong hư không kéo ra cái kia đạo tứ phương kết giới, thuần di đến cự kiếm phía dưới. Vô Trần thượng nhân kiệt kiệt cười một tiếng, hài hước nói ra, "Ha ha ha, quả bí lùn, sau đó liền xem ngươi biểu diễn, muốn lợi dụng lão tử, không có cửa đâu." Vô Lương thượng nhân giận không kèm được, gầm thét lên. "Lão tử chủ động xuất thủ là một chuyện, ngươi bức lão tử xuất thủ lại là một chuyện khác, các ngươi nghĩ hay lắm." Nhưng mà, hắn tạ đột hữu điểm, lại nhất thời khó mà đột phá Vô Trần thượng nhân bày ra không gian kết giới. Vô Trần thượng nhân cười giả dối, lại đem kết giới cự kiếm hướng con đường phải đi qua hướng lên rời đi. Hắn nếu không toàn lực chống cự, cự kiếm kia chắc chắn sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương to lớn. Vô Lương thượng nhân sắc mặt âm tình bất định, khí tức quanh người lúc mạnh lúc yếu. Đến hắn cảnh giới cỡ này, đạo cơ có chút dao động chính là ngàn năm khổ tu nước chảy về biển đông. Giờ phút này nhưng lại không thể không đón đỡ cái này nửa bước luyện hư sát chiêu, đơn giản so khoét tâm thống khổ còn khó chịu hơn. Trong lòng mặc dù mọi loại không muốn, nhưng lại không thể không chiến, tức giận đến hắn tức miệng mắng to, đồ chó hoang tàn thối lão quái. Hôm nay món nợ này, lão tử nhất định phải ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Vô Lương thượng nhân đột nhiên trầm eo xuống tấn, tay trái kiếm chỉ như mưa rào điểm qua cánh tay phải bảy chỗ đại huyệt. Mỗi rơi một chỉ, trên cánh tay liền nổ tung một đạo linh quang, toàn bộ cánh tay phải lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng và mẹo, nổi gân xanh như rồng có sừng bay quanh. Giang giác quanh người hắn không gian từng khúc giãn nước, khí lưu cuồng bạo đem ống tay áo xé thành mảnh nhỏ, cái kia mắt hung quang tăng gọn. Ngay tại lúc này, Vô Trần thượng nhân hét lớn một tiếng, triệt hồi kết giới sát na, Vô Lương thượng nhân cười gần phóng lên tận trời, quyền phong những nơi đi qua không gian đều sụp đổ. Từ tiểu tử, nhìn kỹ. Đương theo lấy xương cốt bạo liệt giòn vang, chiêu này thường thường không có gì lạ quyền, sẽ rất đẹp trai. Một tiếng rung trời gào thét xé rách tầng mây. Vô Lương thượng nhân quyền phong chỗ, hư không đột nhiên sụp đổ thành vòng xoáy. Từ không gian vặn vẹo này trong kẽ nước, tránh ra một đầu tắm rửa tinh huy thái cổ hung thú. Kỳ hình như mãnh hổ lại sinh ra liệt thiên sừng, toàn thân chạy xuôi giống như ngân hà quang mang u lam. Giống, hung thú ngựa đầu thét dài. Nó mặc dù không kịp cự kiếm màu vàng như vậy che khuất bầu trời, nhưng quanh thân quấn quanh khí tức lại làm cho thương không bằng mèo. Trương lão nha xâm nhiên miệng lớn, nào về phía cự kiếm. Và anh, tinh thú cùng kim kiếm va chạm sát na, một đạo đâm rách cửu tiêu nổ đùng nổ vang, gợn sóng mắt trần có thể thấy quét ngang chân trời. Mặc dù có 12 thần thú hư ảnh trấn áp, cuồng bạo dư ba vẫn như họa trời giống như nghiền ép xuống. Giang giác. Soạn. Đạo đức tông vô số lâu vũ ở khí lãng trung thổ băng tan rã. Trong vòng phương viên trăm dặm, vô số dãy núi như là bị cự nhận vượt qua, đỉnh núi cùng nhau trở xuống. Mặt đất kịch liệt rung động, mấy vị trưởng lao tế ra pháp bảo chống cự, lại trong khoảnh khắc phanh địa nổ thành một mịt. Mọi người không khỏi lảo đảo bất ổn, ngã trái ngã phải. Đạo đức tông xung quanh, các đại tiên môn đều là như lâm đại địch. Đại trận hộ sơn quang mang lấp lóe, từng đạo hộ thuẫn tầng tầng lớp lớp, đem riêng phần mình tông môn chăm chú bảo hộ trong đó. Để mà ngăn cản cái kia kinh thế hai tục, hủy thiên diệt địa dư ba chi bi. Thiên Nguyên kiếm tông tông chủ cùng phó tông chủ Đoàn Mộ Bạch đứng ngạo nghễ tại trên trời cao. Hai người xa xa nhìn về phía Vân Trạch vực phương hướng, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Cái kia cố bàng bạc lực lượng trôi nhấc lên gợn sóng, để thiên địa cũng vì đó biến sắc, có thể tinh tế cảm giác phía dưới, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy nguồn lực lượng này bên trong hình như có một tia cảm giác quen thuộc. Đoàn Mộ Bạch vẻ mặt nghiêm túc, chủ động xin đi giết giặc nói tông chủ, ta nguyện tiến về Đạo Đức Tông tìm tòi hư thực, nhìn xem đến tột cùng phát sinh đại sự cỡ nào, có thể dẫn phát khủng bố như thế dung chuyện. Thiên Nguyên kiếm tông tông chủ khẽ mút cằm, trầm giọng nói, ngươi lần này đi cần phải tra cái rõ ràng, Đạo Đức Tông phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi kinh khủng bực nào nhân vật. Nếu thật có lực lượng bực này thành Đạo Đức Tông sử dụng, sợ là Đông Hán Ly Châu tông thắng đầu thần cung, cũng phải thối vị nhượng chức Đoàn Mộ Bạch điểm một chút đầu, nói tông chủ yên tâm, lần này tiến đến chính là ý này. Trước khi đi, tông chủ thần sắc nghiêm túc, lần nữa trịnh trọng dặn dò, tu tiên giới bình tĩnh quá lâu lâu dài an nhàn phía dưới, thường thường ẩn giấu gió tanh mưa máu. Người sau khi trở về, cần phải đốc thúc tông môn các đệ tử, vứt bỏ lười biếng, tăng cường tu luyện, tăng lên thực lực bản thân. Còn có, ngươi lần này đi Đạo Đức Tông, cần phải đem cái kia ba cái tiên thiên kiếm linh dễ mang về. Có lẽ, này sẽ trở thành ta Thiên Nguyên kiếm tông cùng Đạo Đức Tông trong tương lai trong loạn thế mấu chốt mối quan hệ. Nếu thật có loạn thế giáng lâm, cường cường liên thủ, mới có thể tại gió này vân biến ảo bên trong lưu đến một chút hy vọng sống, tự vệ không ngại. Đoàn Mộ Bạch cung kính lên tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Vân Trạch vực mau chóng bay đi. Dư ba chi huy, rốt cục tại sau nửa canh giờ dần dần tiêu tán. Nhưng mà, toàn bộ Đạo Đức Tông lại giống như chết yên tĩnh. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía cái kia bị xé mở thương khung, tựa như một đạo vết thương thật lớn đang từ từ khép lại. Cảm giác sống sót sau hai nạn xông lên đầu, trong lòng đều là sợ không thôi. Vô Lương thượng nhân sắc mặt trắng bệnh, lại vẫn dáng chống đỡ lấy đứng ngạo nghễ tại trên trời cao, đưa lưng về phía đám người, cúi đầu mà đứng. Hán Dư Quang lặng yên trôi hướng phía dưới đệ tử, chỉ gặp những đệ tử kia đều là nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt đều là sợ hãi thán phục chi sắc. Thấy tình cảnh này, khoe miệng của hắn câu lên một vòng vị dị độ cong, hình như có mấy phần đắc ý từ tiểu tử. Lão phu cái này thường thường không có gì lạ một quyền, không nói thực lực đến tột cùng như thế nào, đơn thuần bề ngoài, ngươi cảm giác như thế nào? Vô Lương thượng nhân cười hỏi. Từ Giã trong lòng cười thầm, cái này Vô Lương thượng nhân cũng không biết sống mấy ngàn năm làm việc vẫn còn như tiểu hài giống như. Trước đó hắn bị uy áp đè xuống đất, liên tục cái cổ đều khó mà nâng lên. Sao có thể thấy được cụ thể tình hình? Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn thuận Vô Lương thượng nhân tâm ý, trong đầu cấp tốc lập ra một phen tán dương chi tử. Lúc này ông quyền chỉ lên trời bên trên chắp tay, dáng chống đỡ lấy lộ ra sùng kính thần sắc, tiền bối thật sự là chết sắt văn bối. Vừa rồi một quyền kia dẫn động hư không lệnh vị trí, bây giờ văn bối thần hồn còn tại rung động, cái nào phối vọng thêm xem xét. Ngay một quyền này, chỉ ứng tiên giới có, nhân gian có được mấy lần nghe a. Tiểu tử làm sao đức gì có thể, đến đánh giá tiền bối anh tư tuyệt mẫu. Từ Giã vừa dứt lời, Đạo Đức Tông bên trong trong nháy mắt vang lên vô số thúc ngựa thanh âm, liên tiếp, phi thường náo nhiệt. Chỉ một thoáng, Đạo Đức Tông bên trong ngông ngựa như nước thủy triều, Vô Lương sư thúc tổ thần uy cái thế, một quyền kinh thiên địa. Sư thúc tổ quyền chấn bát hoang, hư không sụp đổ. Vô Lương sư thúc tổ một quyền chi uy này, sợ là thượng giới chân tiên đều muốn tránh lui 3000 bỏ. Vương Đức Phát càng là trực tiếp móc ra một mặt gương đồng hô to, cung thỉnh sư thúc tổ cho đệ tử thác cấn bực này phong độ tuyệt thế, khi vinh thế cùng phục lưu truyền. Chương 455, dành đến nhất cả chứng chương 455, dành đến nhất cả chứng Vô Lương thượng nhân đột nhiên bạo khởi, tay áo cuốn lên một trận cương phong, đem Đạo Đức Tông một đám đệ tử thổi đến ngã trái ngã phải. Mau mau cút, đều cho lão phu lăn. Hắn mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói thiếu cùng lão phu làm thân mang cho nên, lão phu không cần đến các ngươi như vậy hư giả lấy lòng. Nói đột nhiên chỉ hướng Từ Giã, làm cho hắn một cái giật mình. Nếu không phải xem ở Từ tiểu tử phân thượng, lão phu mới lười nhắc quản các ngươi sạp hàng này lạn sự mà. Vô Lương thượng nhân chau mày, một mặt không kiên nhẫn phất phất tay. Từ Giã kéo ra khóe miệng, thầm nghĩ trong lòng, mặc dù nói như vậy, nghe ngược lại là ủng hộ hưởng thụ, có thể ngươi cũng đừng đem ta hướng tất cả mọi người mặt đối lập đời nha. Hắn nhãn châu xoay động, đã ngươi không muốn bị khen, vậy liền liên đối Vô Trần thượng nhân cùng một chỗ, nhìn ngươi còn như thế nào cự tuyệt. Thế là vung tay cao giọng nói, Vô Lương sư thúc tổ quyền trấn cửu tiêu, một quyền định cả thôn, Vô Trần sư thúc tổ trận khóa bát hoang, đại trận phù hộ chúng sinh. Đến hai vị sư thúc tổ hộ hữu, đạo đức của ta tông nhất định có thể vững như thành đồng, vạn ta bất xâm. Chúng đệ tử nghe vậy, lập tức đem Vô Lương thượng nhân lúc trước quát lớn quên sạch sành sanh, nhao nhao theo Từ Giã vung tay hô to. Trận chiến này mặc dù mọi người tâm hồn câu chiến, nhưng qua chiến dịch này, trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên một cỗ trước nay chưa có chắc chắn, thế gian này lại vô năng dung chuyển Đạo Đức Tông căn cơ chi lực. Mọi người ở đây gieo hò thời khắc, Trang Bất Trắc vẻ mặt nghiêm túc bước nhanh về phía trước, bất động thanh sắc giật giật từ ra ống tay áo. Thuận hắn chỉ dẫn nhìn lại, chỉ gặp trong hố sâu, Lâm Nghệ chính ngửa mặt nằm, sắc mặt trắng bệ, lồng ngực chập trùng cơ hồ nhỏ không thể thấy. Từ ra lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, thầm mắng mình hồ đồ, lại suýt nữa quên cái này kẻ cầm đầu. Hắn một cái bước xa vọt tới cạnh hố, đỡ dậy Lâm Nghệ, thanh âm cũng thay đổi điệu, "Ngũ trưởng lão, ngài còn lo lắng cái gì? Ta nhị đệ hắn sắp không được." Cùng lúc đó, tại Thiên Diễn Tiên Tông chi đỉnh, vị kia bế quan ngàn năm thái tổ trưởng lão đứng lơ lửng trên không, y liễu mệ không nhúc nhích tí nào, cả người phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, càng không rõ ràng hắn đến tuột cùng đã trải qua cái gì. Phía dưới chúng đệ tử nín hơi ngưng thần, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ, sợ đã quấy rầy vị này trí cao tồn tại. Đột nhiên, cả mảnh thiên khung đống nhiên ám trầm. Vạn dặm trời quang trong nháy mắt bị màu mực nhuộm dần, phảng phất bị che trời tấm màn đen bao phủ. Đoàn Vô Nhai thân hình đột nhiên nhoáng một cái, tại trong hư không liền lùi mấy bước vừa rồi ổn định. Hắn con ngươi kịch liệt co vào, trong miệng tự lẩm bẩm, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đông Hán Ly Châu bực này hoang vắng chi địa, như thế nào giấu kín lấy bực này. Làm hắn kinh hãi cũng không phải là không thể chém giết cái kia đạo nhân quả người truyền thừa, mà là đạo này nhân quả phía sau lại tàng lấy có thể sánh vai cùng hắn tồn tại. Có lẽ đợi cái kia nhân quả người trưởng thành đến đủ để đối với hắn sinh ra uy hiếp lúc, hắn sớm đã rời đi giới này phi thăng lên bực. Có thể lực lượng bực này xuất hiện, mang ý nghĩa sắp đăng lâm luyện hư cảnh người không chỉ hắn một cái. Nếu là có hướng một ngày, hắn thành công bước vào luyện hư cảnh, bộ ra giới bực, dẫn thiên môn giáng thế, như vậy phi thăng lên bực thông đạo, coi như không còn là hắn một người độc hưởng. Đến lúc đó, hẳn là một trận ngươi chết ta sống thảm liệt chém giết. Đoàn Vô Nhai chậm rãi hai mắt nhắm lại, cái kia đạo chuỗi nhân quả cũng tại trong đầu hắn dần dần trở nên mơ hồ không rõ. Trong lòng của hắn âm thầm ai thán, cuối cùng là bỏ đi phái người truy sát người truyền thừa suy nghĩ. Nếu thật giết người này, dẫn tới cường giả bí ẩn kia tức giận, chính mình ẩn nút ngàn năm, chỉ sợ liền sẽ đều thất bại trong gang tấc. Hai ngày sau, Đoàn Mộ Bạch hiện thân tại Đạo Đức Tông phụ cận một tòa thành trấn bên trong. Chỉ gặp đầu đường cuối ngõ, khắp nơi gián thiếp lấy chiêu mộ thợ khéo báo cáo, đều là vì tu sửa, trùng kiến chi dụng. Đoàn Mộ Bạch sở dĩ không có trước tiên xuất hiện tại Đạo Đức Tông, kỳ thực có hai phương diện suy tính. Thứ nhất, về thời gian cũng không thích hợp. Dù sao Đạo Đức Tông vừa mới trải qua một trận kinh thiên đại kiếp, tông môn trên giới chắc hẳn còn đắm chìm tại sống sót sau hai nạn bầu không khí bên trong, hắn như lúc này tùy tiện hiện thân, khó tránh khỏi có xem náo nhiệt hiểm nghi. Thứ hai, hắn dự định trước tiên ở phụ cận thám thính một phen tin tức, biết rõ ràng Đạo Đức Tông đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Kể từ đó, đợi tiến vào Đạo Đức Tông sau, cũng có thể làm đến trong lòng hiểu rõ, tránh cho bởi vì ngôn ngữ không đem mà làm tức giận đối phương. Hắn cùng nhau đi tới, trải qua nhiều chỗ chiêu mộ công tượng bày hàng, chỉ gặp mỗi một chỗ đều là kín người hết chỗ, phi thường náo nhiệt. Đám người báo danh nô nước tấp nập, chỉ vì Đạo Đức Tông cho ra thủ lao thực sự quá mức phong phú. Đối với những công tượng này mà nói, cùng cực nửa đời chỗ tiền kiếm tài, có lẽ đều không kịp mấy tháng qua tu sửa làm việc được. Nhưng mà, chỉ có một chỗ quầy hàng, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chưa có người đến. Ngẫu nhiên có mấy cái tràn đầy phấn khởi đến đây người, khi thấy trước gian hàng ngồi người kia sau, đều lại như là gặp ma, lập tức lẫn mất xa xa. Đoàn Mộ Bạch trong lòng tỏa ra hiếu kỳ, liền chậm rãi xích tới. Chỉ gặp người kia chính phục tại trên bàn, ngủ say sưa. Cái kia tiếng ngáy mặc dù không lớn, lại tựa như hung thú gầm nhẹ, lộ ra một cỗ làm cho người sợ hai khí tức. Đoàn Mộ Bạch đi lên trước, nhẹ nhàng gõ gõ bàn. Đạo Đức Tông đệ tử bị bừng tỉnh, duỗi cái đại đại lưng mỏi, sau đó chậm rãi mở ra một đôi như trung đồng lưu nhãn. Lại nhìn hắn cái kia dung mạo, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giữa lông mày lộ ra một cỗ hung sát chi khí, nhìn qua rất là dọa người. Đoàn Mộ Bạch thầm nghĩ trong lòng, trưởng thành bộ này hùng dạng, cũng khó trách không người đến ngươi chỗ này báo danh. Tên kia Đạo Đức Tông đệ tử mở mắt ra, gặp trước mặt đứng đấy một vị quần áo lộng lẫy, công tử văn nhã ca bộ dáng Đoàn Mộ Bạch, trong lòng lập tức sinh ra mấy phần chán ghét mà bước bỏ. Tức giận hỏi, ngươi làm gì? Ngữ khí hung ác đến cực điểm. Đoàn Mộ Bạch đối với cái này cũng không để ý, nơi đây thế nhưng là Đạo Đức Tông chiêu mộ công tượng chi địa. Người kia quay đầu liếc một cái sau lưng chiêu mộ tiếp, xác định không có gián sai sau, tức giận trả lời, nếu không muốn như nào? Chẳng lẽ lại hay là kỹ viện chiêu khách chi địa? Đoàn Mộ Bạch nghe vậy, gương mặt có chút kéo ra, cố nén trong lòng không vui, nói ra, là tại hạ đường đột. Tại hạ là du lịch đến đây tu sĩ, nghe nói quý tông tại chiêu mộ công tượng, liền muốn lấy đến đây nhìn xem. Nghe nói đối phương là tu sĩ, tên kia Đạo Đức Tông đệ tử hùng tướng có chút bất phóng túng đi một chút, truy vấn, đạo hữu là khí hậu linh căn hay là một linh căn? Đoàn Mộ Bạch lắc đầu, nói ra, đều không phải là, tại hạ chỉ là muốn hỏi thăm một chút, Đạo Đức Tông chính là Vân Trạch vực số một đại tông môn. Thực lực thế này tông môn, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì cần trắng trận tu sửa? Nghe hắn không phải đến báo danh, mà là hỏi thăm linh tinh, tên đệ tử kia sắc mặt trong nháy mắt lại khôi phục trước đó hung ác bộ dáng. Không nhịn được nói, vậy còn phải hỏi, khẳng định là phòng ở hỏng mới tu, không phải vậy rảnh đến nhức cả trường a. Đoàn Mộ Bạch thái dương gân xanh hơi nhảy, cưỡng chế lấy tính tình tiếp tục truy vấn, tại hạ là hỏi, phòng ốc này đến tột cùng vì sao mà tổn hại? Vì sao mà tổn hại liên quan gì đến ngươi, ngươi có phải hay không rảnh đến nhức cả trứng? Chương 456, Tiểu Thanh tìm tra chương 456, Tiểu Thanh tìm tra Đoàn Mộ Bạch muốn phóng thích uy áp, tốt chấn nhiếp cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa một phen. Có thể nghĩ lại, nhiều một sự cuối cùng không bằng ít một chuyện. Đành phải hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm nghị phê bình nói, nghe nói Đạo Đức Tông xưa nay lấy đức trị tông, lấy lễ là phái, rêu giao thanh cao, sao các hạ mở miệng càng như thế thô bị không chịu nổi. Ai ngờ đệ tử kia nghe xong, đúng là một mặt chẳng hề để ý, móc lấy lỗ thai về đối nói, cha mẹ người ban đêm đầu giường đặt gần lò sưởi chuyện đánh nhau, ngươi sẽ cùng ngoại nhân nói. Dù là Đoàn Mộ Bạch tâm tính cho dù tốt, cũng bị lời này tức đến xanh mét cả mặt mày. Trải qua muốn nói lại thôi, thực sự nghĩ không ra có thể tại trong lời nói thắng qua cái này vô lại biện pháp, cuối cùng chỉ biện xuất một câu, đáng đời ngươi chiêu không đến người. Đệ tử kia ngược lại móc lên lỗ mũi, đáp ý cười nhạo nói, liên quan gì đến ngươi? Chỉ là hắn vừa dứt lời, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, người đối diện sớm đã biến mất tại nguyên chỗ. Đệ tử kia trong lòng run lên, âm thầm liễu lươi nói ta loại cái ngoan ngoãn, nguyên lai hay là cái đại thủ tử. Nhưng nghĩ đến nhà mình tông môn cái kia nội tình, cái eo lại đứng thẳng lên mấy phần. Vân Miểu Phong trong nghị sự đại sảnh, Mạnh Dật Trần Dư Quang đảo qua từ giá đầu vai nhánh cây, hướng hờ mà hỏi, đều an bài thỏa đáng. Đứng tại từ giá cùng Khương Toa Châu sau lưng Võ Đạt Lang, đội vàng bước nhanh về phía trước, cung cung kính kính chắp tay, trả lời, về lại trưởng lão, hết thảy đều là đã an bài thỏa đáng. Biết được việc này bất quá giải rác mấy người, đám người còn lại đối ngoại liền tuyên bố là tông ta hai vị lâu không xuất quan tiền bối đang thử chiêu luận bàn mà thôi. Tứ trưởng lao Trung Ly Hàn do dự mãi, hay là trình bày quan điểm của mình, như vậy đối ngoại tuyên dương có thể hay không quá khoa trương chút. Từ ra đúng lúc đó tiếp lời gốc dạng, nói ra ta cảm thấy võ chấp sự an bài này rất tốt, bởi vì cái gọi là hư hư thật thật, thực thực hư hư, chỉ có để người bên ngoài không mò ra đạo đức của ta tông nội tình, Thiên Diễn Tiên Tông lão quái vật kia mới có thể sinh ra lòng kiêng kỵ, không còn dám đánh Lâm Nghệ chủ ý. Trung Ly Hàn vẫn trên mặt chần chờ, có thể cứ thế mãi, sợ sẽ để cho các đệ tử sinh sôi tiêu căng chi khí, nghĩ lầm tông môn thực lực mạnh mẽ liền có thể gối cao không lo. Tiến tới tính cách trở nên trương dương ương ngạnh, không muốn phát triển. A Tử Giã nghe nói, trên mặt hiện lên một tia bất mãn. Tứ trưởng lão, đệ tử phát hiện ngươi mỗi lần nói lên lo lắng, luôn luôn nhìn như chu toàn, lại khó tránh khỏi thiệt cận. Tông môn hương thịnh cố nhiên cần toàn thể đệ tử chuyên cần không ngừng, nhưng chân chính quyết định tông môn tồn vong, hắn nhìn chung quanh đám người, thanh âm đột nhiên trầm xuống, cho tới bây giờ cũng là có thể chúa tể thế cục, ngăn cơn sóng dữ, đứng tại đỉnh phong người. Nếu không có một hai vị trấn áp tu hành giới cường giả tuyệt thế, cho dù đạo đức của ta tông người người nguyên anh, tại Thiên Diễn Tiên Tông cấp độ kia lão quái vật trước mặt, cũng bất quá là gà đất chó sành. Từ Giã khẽ chọc bàn trà, lại thấm thía bổ sung một câu, chỉ có mỗi cái thời đại đều sinh ra một vị định hải thần châm mới có thể không bị ngoại lực chỗ bại, bảo đảm tông môn cơ nghiệp trường thanh. Thế nhưng là Trung Ly Hàn còn muốn tranh luận bài câu. Từ Giã đã không muốn để ý tới hắn, trực tiếp chuyển hướng các trưởng lão khác, chư vị trưởng lão, bản đức tử lời nói, nhưng tại để ý. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, nhận đồng Từ Giã quan điểm. Nhị trưởng lão thì khẽ miệng mỉm cười, từ chối cho ý kiến, lặng lặng mà nhìn xem chúng. Từ sư điệt nói cực phải. Tam trưởng lão lặng tiếng nói. Phí trưởng lão càng là cực lực tôn sùng, dù sao Lâm Nghệ tính mệnh, nói là Từ Giã cứu cũng không đủ, đối với Từ Giã tự nhiên là cực kỳ tin phục. Các trưởng lão khác gặp tình hình này, cũng nhao nhao mở miệng phụ họa. Bây giờ, Từ Giã tại nghị sự trong các phân lượng, đã không kém gì bất luận một vị nào trưởng lão. Quá năm thường tháng, đám người quen thuộc cường thế tác phong, mặc dù trên mặt khách sáo, lại đánh đáy lòng không quá để ý những tông môn khác. Nhưng chân chính gặp kiếp nạn, vô lực hồi thiên thời khắc, mọi người mới giật mình, hắn Từ Giã đúng là tông môn duy nhất có thể điều động hai vị kia tồn tại cấm kỵ chìa khóa. Nói cách khác, Từ Giã chính là đạo đức tông bên trong, nắm giữ mở ra phòng ngự mạnh nhất cấm kỵ cái kia duy nhất. Cần biết Vô Lương, Vô Trần hai vị lao quái vật, vốn là khai tông chi tổ đạo đức tiên tôn đem nó trấn áp cầm tù ở đây. Bọn hắn cùng đạo đức tông mà nói, vốn là được cho cựu địch. Chỉ là trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, mặc dù làm hao mòn ý, nhưng cũng đừng hy vọng bọn hắn sẽ đối với tông môn làm biệt thủ. Cho dù đạo đức tông bị ngoại địch giết đến máu chảy thành sông, chỉ cần không lay được Vân Miệu Phong hạ cấm chế đại trận, bọn hắn làm theo thờ ơ lạnh nhạt, ngồi yên không lý đến. Mà bây giờ có Từ Giã, tình huống triệt để đạt được cải thiện. Trước đó đám người đối đãi Từ Giã, chỉ cảm thấy hắn là thế gian này tuyệt vô cận hữu thiên tiêu, trong cùng giai quét ngang hết thảy, vô địch nghiền ép. Nhưng hắn lợi hại hơn nữa, cuối cùng chỉ là một cái chưa trưởng thành thiên tiêu. Bây giờ, hắn đã trở thành đạo đức tông trọng yếu nhất trong lòng bảo. Từ Giã nói cực phải, hết thảy liền theo đức tử lời nói. Mạnh Dật Trần cuối cùng đánh nhịp kết luận. Ánh mắt lần nữa rơi vào Từ Giã đầu vai trên nhánh cây kia, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, mở miệng hỏi, "Từ Giã, ngươi đến tuột cùng là bởi vì duyên cớ nào, có thể được Vô Lương, Vô Trần hai vị tiền bối ưu ái?" Lời vừa nói ra, xem như đã hỏi tới mọi người tâm khảm bên trong. Mọi người tại đây đều nhao nhao ghé mắt, nhìn về phía Từ Giã. Kỳ thật, đối với việc này, Từ Giã chính mình cũng hiện mơ hồ. Có lẽ chỉ có thể đem nó đổ cho chính mình xuyên qua mà đến thân phận đặc thù. Trên thân được trao cho một chút thiên mệnh, hay là cái khác thần bí khó lường đặc chất, hai người bọn họ mơ hồ hẳn là có thể có chỗ phát giác, cho nên mới sẽ đối với hắn đặc biệt ưu ái. Huống chi trước đó đã từng đề cập, bọn hắn tương lai như muốn thoát ly cái này cầm tù chi địa, tựa hồ còn cần đạt được trợ giúp của mình. Nhưng những lời này, Từ Giã tự nhiên không có khả năng nói rõ đi ra. Cái này sao? Từ Giã khẽ bước cái cằm, đột nhiên thẳng tắp sống lưng. Đơn giản là vạn bối thiên tư chắc tuyệt, phẩm tính cao khiết, càng thêm tướng mạo đường đường, khí độ bất phàm. Có được nam nhân chỗ tha thiết ước mơ hết thảy, lúc này mới. Lời còn chưa dứt, trong phòng nghị sự đã vang lên liên tiếp tiếng ho khan. Đám người nhao nhao quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng. Chính sự cho chuyện thật tốt, làm sao ngươi lại tới chỉ có một bên Khương Toa Châu, dường như đối với Từ Giã lần này bản thân tán dương cực kỳ tán động. Từ Giã vừa nói, nàng vừa đi theo trọng trọng gật đầu. Đối với cái này, nàng thật sự là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Từ Giã có thể nói là nàng đông đảo đệ tử bên trong nhất bất lo một cái. Sở tu chi đạo cũng cùng đệ tử khác một trời một vực. Mới đầu, Khương Toa Châu còn thường xuyên tiến về Tam trưởng lão Tiêu Dật Vân nơi đó thỉnh kinh hỏi, tốt trợ lực Từ Giã tu hành. Có thể về sau dần dần phát hiện, vô luận là công pháp nghiên cứu hay là thường ngày tu hành, Từ Giã căn bản không cần nàng quá nhiều quan tâm. Ngược lại là bởi vì thu Từ Giã tên đồ đệ này, Khương Toa Châu tại trong tông môn rất cảm thấy vinh quang. Mỗi lần đề cập Từ Giã, trên mặt nàng đều sẽ không tự giác hiện ra vẻ kiêu ngạo. Đúng lúc này, một mực an tĩnh đứng ở Từ Giã đầu vai Tiểu Thanh, đột nhiên có chút không ở lại được nữa. Giác cái kia non mịn cũng họng, cha ta đâu, cha ta đâu. Chương 457, Tam đệ có tâm sự. Chương 457, Tam đệ có tâm sự. Từ Giã vội vàng nhẹ vỗ về Tiểu Thanh cánh lá, ôn nhu trấn an nói, Tiểu Thanh ngoan, cha ngươi thương thế còn chưa khỏi hẳn đâu. Ngươi trước đi theo đại bá chơi mấy ngày, chờ ngươi cha thương lành, ta lập tức liền đem ngươi đưa trở về nói lên cái này Tiểu Thanh. Từ Giã cũng là nhức đầu không thôi. Lâm Nghệ hôn mê tĩnh dưỡng trong mấy ngày này, Tiểu Thanh tựa như cái mỗi ngày mỗi đêm gọi hồn quỷ. Cả ngày canh giữ ở Lâm Nghệ bên người, kéo cuống họng khóc tang không ngừng, "Cha, ngươi có phải hay không cũng muốn chết nhà?" Tiểu Thanh không thể không có cha nha. "Cha ngươi nếu là chết, Tiểu Thanh có thể nên làm cái gì nha?" Tiếng kêu kia, thê thê thảm thảm ưu tư, nghe được trong lòng người hoảng sợ. Người khác muốn đem nó lấy đi, nó tính tình còn lớn hơn không được, lại đá lại náo, ai quên đều không nghe. Từ Giã thật lo lắng Lâm Nghệ lúc đầu không có gì đáng ngại, ngạnh sinh sinh bị nó tiếng khóc này cho gọi xảy ra vấn đề đến. Cuối cùng thực sự không có cách nào, chỉ có thể vừa dỗ vừa lửa, nói hết lời mới đem nó cho quên đi. Tại nó trong lòng, Từ Giã cũng coi như được trừ Lâm Nghệ bên ngoài, người thân cận nhất. Tiểu Thanh đã 3 ngày không thấy được cha, Tiểu Thanh muốn đi nhìn cha. Tiểu Thanh một bên phát ra tính tình, một bên tại Từ Giã trên đầu vai nhảy lên nhảy xuống. Từ Giã bất đắc dĩ đến cực điểm, thế ra dỗ Tiểu Hải đòn sát thủ nói ra, Tiểu Thanh ngoan, các loại chuyện bên này kết thúc, đại bá dẫn ngươi đi ăn linh phần, có được hay không? Vậy được rồi, đại bá không cho phép lừa gạt Tiểu Thanh a. Tiểu Thanh ngữ khí đột nhiên biến đổi, mãi thanh mãi khí trả lời. Đương nhiên rồi, đại bá nói lời giữ lời. Tiểu Thanh ngoan nhất đám người thấy tình cảnh này, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh thật sự là quá sai lầm loạn, đơn giản màu sắc sặc sỡ. Sau lưng Võ Đạt Lang, từ đầu đến cuối ánh mắt cũng chưa từng từ Tiểu Thanh trên thân rời đi qua. Trong lòng hiếu kỳ gấp, cuối cùng là kìm nén không được, mở miệng nói, "Chư vị trưởng lão, các ngươi có thể nhận biết linh này vật?" Tất cả trưởng lão nhao nhao lắc đầu, trên mặt cũng đều là vẻ tò mò. Mạnh Dật Trần có chút nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ lấy Tiểu Thanh, coi tuổi tác, nên không lâu, theo lẽ thường tới nói, như vậy ấu tiểu linh vật không cách nào sinh ra tâm trí. Huống chi linh trí của nó cơ hồ cùng nhân loại đứa bé không khác, nghĩ đến xác nhận bị vị tiền bối kia ngày kia ban cho Võ Đạt Lang lông mày nhíu lại, hắn vô sự liền sẽ đi linh thú sân hạng, đạn sở tử tiểu khôn, thế là trong lòng lần nữa lên đùa chi ý chỉ gặp hắn chất lên một đống định nọ, nói ra, "Tiểu Thanh à, ngươi mở miệng một tiếng cha kêu Lâm Nghệ, vậy ngươi mẹ còn chưa có nói xong." Tiểu Thanh lập tức giơ chân, ngại thanh mại khi mắng lại nói mẹ ngươi. Võ Đạt Lang một mặt kinh ngạc, đợi khi hắn phản ứng kịp sau, hắn không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Chính mình rảnh đến không có việc gì đùa nó làm gì? Bây giờ chịu Tiểu Hải mắng, còn không thể chấp nhận với nó. Vì cứu danh dự, hắn không thể không giải thích nói, ta không có mắng ngươi, ý của ta là, Lâm Nghệ là cha ngươi cha, vậy ngươi mẹ có thể cái này mẹ ngươi hai chữ vừa mới xuất hiện, Tiểu Thanh lần nữa không khách khí chút nào mắng lại nói mẹ ngươi. Đám người cố nén ý cười, từng cái kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, khó chịu đến cực điểm. Võ Đạt Lang trong lòng cố này quật cường sức lực đi lên, hôm nay không phải hỏi ra cái như thế về sau. Hắn cưỡng chế lấy lửa giận, lại hỏi, Tiểu Thanh, ngươi nhìn ngươi cũng có cha vậy cũng hẳn là có mẹ đúng không? Vậy mẹ ngươi chỉ một thoáng, trong nghị sự đại sảnh không nhịn được cười. Nghị sự sau khi kết thúc, Từ Giã ngồi hai thước thanh phòng, hướng phía Đức Tử Phong bay đi. Qua chiến dịch này, tông môn trải qua một phen thương nghị, quyết định đặc biệt mở trừ ra một tòa mới ngọn núi, cũng đem nó mệnh danh là Đức Tử Phong. Đức Tử Phong, tên như ý nghĩa, chính là chuyên thuộc về Đức Tử ngọn núi. Cái này nhất cử xử trí, chỉ tại khen ngợi Từ Giã tại lần này sự kiện bên trong phát huy mang tính then chốt, tính quyết định tác dụng. Nếu không có ra mặt, tông môn lần này sợ khó toàn thân trở ra. Một phương diện khác, càng là phải hướng ngoại giới chiêu cáo, đạo đức tông Đức Tử tên tuyệt không phải chỉ có bề ngoài chức xuông, mà là toàn tông trên dưới có được địa vị vô cùng quan trọng, có thụ tôn sùng cùng có trọng. Thời khắc này Đức Tử Phong phi thường náo nhiệt, tại linh khí nhất là dư giả hạch tâm chi địa, một tòa xa hoa lãng phí hoa lệ lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lầu các phía dưới hai bên trái phải lại đều có một tòa hơi nhỏ lầu các làm bạn mà đứng, một ngọn núi ba cát hô ứng lẫn nhau, khí thế rộng rãi. Lầu các giàn khung đã đơn giản quy mô, chỉ đợi đến tiếp sau trang trí hoàn thành, liền có thể chính thức vào ở trên đường núi người đến người đi, núi liền không dứt. Đạo Đức Tông đệ tử có vội vàng đem công tượng vận chuyển đến nơi này, có thì giúp quân vận cần thiết các loại vật liệu, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Từ Giã cũng không muốn để cho mình lộ ra cao cao tại thượng, thoát ly đám người. Thân hình hắn nhoáng một cái, rơi đến giữa sườn núi, sau đó liền dọc theo bốn lượn thềm đá một đường từng bước mà lên. Dọc đường các đệ tử nhìn thấy hắn, nhiệt tình chào hỏi, Từ Giã cũng nhất nhất mỉm cười đáp lại. Trong lòng thỉnh thoảng dâng lên một cỗ khát thoải mái cảm giác, đợi tươi mới kinh qua, khi đó lại bày ra cao cao tại thượng tư thái cũng không mượn. Khi hắn đi tới đỉnh núi, xa xa liền nhìn thấy một đạo cô đơn bóng lưng. Người kia đứng chắp tay, có chút ngửa đầu, lấy 45 độ góc ngắm nhìn phía trên lâu vũ. Nhưng nhìn giống như cao ngạo tư thái bên dưới, lại ẩn ẩn lộ ra một cố khó mà diễn tả bằng lời cô đơn cảm giác. Liên tục đầu vai cái kia rắt rắt tiểu áp, tựa hồ cũng thụ tâm tình của hắn ảnh hưởng, co do gục ở chỗ này, không có ngày xưa mà bắt. Từ Giã chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, trang bất chấp từ đầu đến cuối cũng không từng quay đầu. Chỉ là từ tốn nói câu, "Đại ca, người đã đến." Từ Giã theo ánh mắt của hắn, cùng nhau nhìn chỗ cao lâu vũ, nhẹ giọng hỏi, "Tam đệ, có tâm sự?" Trang bất chấp chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Từ Giã, cười như xuân quang. Ta Quỷ Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ có thể có tâm sự gì? Bản thân nhập tông, liền bái tại Thương Vân Phong bên dưới làm đệ tử chân truyền. Lại là vạn người không được một tiên thiên kiếm linh dễ, được phong tam đức tử tôn sưng. Bên nào không phải nói tiếng người. Từ Gia đem hắn đánh gãy, ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Trang Bất Trắc thần sắc trong nháy mắt trở nên có chút phức tạp, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng không có tung ra nửa chữ. Từ Gia đem rát rát tiểu áp sách xuống dưới, dặn dò, ngươi mang tiểu thanh đến Linh Thú Sơn đi chơi. Rát 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 tiểu áp lên tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Trang Bất Trắc. Gặp hắn gật đầu đáp ứng đằng sau, liền dẫn tiểu thanh rời đi Đức Tử Phong. Nhìn qua lượng con nhỏ vừa đông vừa đưa, nhún nhảy một cái, đi xa bóng lưng, Từ Gia lúc này mới lại hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trang Bất Trắc trầm tư thật lâu, cuối cùng là thở dài một hơi, đại ca, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy tam đệ không có tác dụng lớn? Từ Gia ngẩn người, cớ gì nói ra lời ấy? Trong lòng ta đã có chuẩn bị, mong rằng đại ca tuân theo bản tâm, thành thật trả lời tam đệ. Chương 458, huynh trưởng như cha. Chương 458, huynh trưởng như cha. Từ Gia bật cười, đưa tay vỗ nhẹ hắn đầu vai, ngươi tiểu tử này, suy nghĩ lung tung thứ gì đâu? Trang Bất Trắc lại cố chấp lắc đầu liên tục, trong mắt lóe lên một tia tự trách, đại ca có thể lấy lực lượng một người quét ngang bất luận cái gì thiên tiêu, cùng giai không người có thể vượt qua nó. Bây giờ nhị ca đồng dạng lấy được vô thượng truyền thừa, thậm chí dẫn động luyện hư đại năng cách không xuất thủ, có thể thấy được truyền thừa này chi khủng bố. Duy chỉ có ta. Hắn nắm chặt nắm đấm có chút phát run, tại trong bí cảnh kia, ta liền làm đại ca phân ưu đều làm không được, tùy tiện một người tu sĩ liền có thể đem ta kéo chặt lấy. Trang Bất Trắc đột nhiên ngẩng đầu, hốc mắt phiếm hồng, tam đệ thẹn trong lòng a. Từ Gia trầm mặc. Hắn rất có thể hiểu được Trang Bất Trắc trong lòng cảm thụ, ba người đồng thời bái nhập tông môn, đồng dạng tiên phú, lại là kết bái ba huynh đệ. Mắt thấy cùng với những cái khác hai người thực lực càng lúc càng lớn, với hắn loại này người tự phụ tới nói, khó mà tiếp nhận cũng có thể thông cảm được. Gặp Từ Gia không nói, Trang Bất Trắc cũng không tại che giấu, đem trong lòng tích tụ một tiết ra. Đại ca, ngươi có chỗ không biết. Bản thân huynh đệ ba người được phong làm đức tử đằng sau, loại cảm giác này liền càng rõ ràng. Đại ca ngươi đức tử vị trí, thực chí danh uy, toàn tông trên dưới, không có một người có thể nói ra nửa chữ không. Nhưng ta cùng nhị ca đâu? Bất quá là mượn ngươi gió đông thôi. Tuy nói ngày bình thường, đám người thường xuyên tôn xưng ta là tam đức tử, nhưng ta có thể nhìn ra được, bọn hắn càng nhiều hơn chính là đang nhạo báng, cũng không phải là phát ra từ nội tâm tán thành. Nhị ca hắn trời sinh tính ngay thẳng, lăng đầu lăng não, có lẽ đối với cái này cũng không thèm để ý, nhưng ta lại cảm thụ được dị thường rõ ràng. Bây giờ nhị ca vốn là si mê tiến thuật, lại được cái này vô thượng truyền thừa, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang. Duy chỉ có ta Trang Bất Trắc, làm tương bước, khổ tâm nghiên cứu kiếm này một trong đạo, nhưng thủy chung không cách nào từ một đám trong cùng giai trổ hết tài năng. Tam đệ trong lòng ta sợ hãi sợ sẽ chính mình sẽ trở thành hai vị ca ca vướng víu. Ai nhìn xem Trang Bất Trắc chân mày nhíu chặt, sầu lo chi khí xuyên qua toàn thân. Từ Gia trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn quả thực không nghĩ tới, ngày thường tự tin lại tự phụ Trang Bất Trắc, tâm tư lại còn có như vậy tinh tế tỉ mỉ một mặt. Từ Gia thở dài một tiếng, giờ phút này chỉ có thể chính mình an ủi tới dỗ dành ai bảo huynh trưởng như cha đâu. Lần nữa vô vũ bả vai hắn, ôn nhu nói, tam đệ, ngươi cần biết cơ duyên một chuyện, không cưỡng cầu được. Mọi thứ cuối cùng có cái thứ tự trước sau. Có lẽ cơ duyên của ngươi đã đang trên đường tới, chỉ là còn chưa tới hiện thời điểm. Trang Bất Trắc nghe vậy, run rẩy, cười to nói, ha ha ha, đại ca ngươi chớ có cầm tam đệ trêu ghẹo. Vì sao lại có cơ duyên đổi tới đưa tới cửa? Nếu là như vậy, vậy cũng không xứng đáng là cơ duyên. Từ Gia đệ lại Trang Bất Trắc run rẩy bả vai, tiếng như thanh tuyển, gột rửa nói, tam đệ, con đường tu hành từ từ, chúng ta bất quá mới phóng ra bước đầu tiên. Ngươi có biết? Đầu ngón tay hắn ngưng tụ vô số ánh sao, hóa thành một đầu lấp lánh tinh hà. Trong miệng ngươi tu sĩ tầm thường đặt ở Tây Bà La Châu giống nhau là ngàn dặm mới tìm được một thiên tiêu. Hắn đồng dạng là tiên tiên linh căn, thiên phú lại so chúng ta kém ra bao nhiêu? Nói đi, Từ Gia chỉ hướng đạo ánh sáng kia lấp lóe tinh hà, nói tiếp, không phải ngươi không lóa mắt, mà là trong mắt ngươi đều là quần tinh kia lấp lánh tinh hà, nhưng lại chưa bao giờ túi người nhìn xem trên đất phàm trần cắt sỏi thôi. Trang Bất Trắc trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng dị sắc, nhìn chằm chằm tinh hà kia suy nghĩ xuất thần. Hồi lâu sau, lại cúi đầu quan sát dưới chân thổ địa. Huynh đệ chúng ta ba người thân phụ tiên tiên kiếm linh dễ, vốn là thượng thương lọt mắt xanh. Bực này hi hữu linh căn, đặt ở tông môn nào, không bị coi như chân bảo. Ngươi có biết được bao nhiêu tu sĩ, cuối cùng cả đời liên tục trúc cơ chi cảnh đều sợ không thể thành. Từ Gia trong mắt kiếm mang chớp lên, lòng bàn tay đột nhiên hiện hiện một thanh hư ảo kiếm ảnh, thế nhân chỉ gặp kiếm tiên nhất kiếm phá ba pháp, ai gặp hàn đảm ngàn năm mài một kiếm. Kiếm tiên kiếm tu kém một chữ, lại cách biệt một trời. Ngươi có thể từng nghe qua có người tuyên dương qua kiếm tu khủng bố? Trang Bất Trắc lắc đầu. Cái này đã nói, chúng ta muốn đi hẳn là một đầu hậu tích bạc phát chi lộ. Một khi kiếm tu đăng lâm hóa thần chi cảnh, thực lực chắc chắn long trời lở đất. Đến lúc đó, giữa thiên địa nhất lấp lánh trong tinh thần, tất có ngươi Trang Bất Trắc một bộ. Từ Gia dứt lời, hợp với tình hình ngưng luyện ra một viên trong trường hạ ngôi sao sáng nhất. Trang Bất Trắc ngửa đầu, nhìn về phía ngôi sao kia, suy nghĩ xuất thần. Từ Gia miệng méo cười một tiếng, chỉ là thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Tình cảnh này nếu là bị một đám sư đệ sư muội nhìn thấy, chắc chắn trở thành một đoạn giai thoại, tại đạo đức tông kéo dài không thôi. Thế nhưng là đại ca Trang Bất Trắc đột nhiên toàn thân run lên, giống như là bị đâm trúng cái gì yếu hại, thanh âm đột nhiên cất cao. Huynh đệ chúng ta ba người thiên phú giống nhau, điểm xuất phát một dạng, ngươi vì sao lại có thể tại trúc cơ liền có chiến lực cường đại như vậy, việc này lại nên giải thích thế nào? Từ Gia ánh mắt như vực sâu, nói khẽ, không cần giải thích. Người coi thật không rõ a. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ một sợi linh khí, hóa thành ba đạo hoàn toàn khác biệt với kiếm. Chúng ta mặc dù cùng là kiếm linh dễ, nhưng chân chính quyết chí thể không đổi, thủ vững kiếm đạo duy ngươi một người vậy. đạo thứ nhất vết kiếm đột nhiên hóa thành ngàn vạn lưu quang, ta cầu chỉ là mạnh lên, thế gian vạn đạo đều có thể làm việc cho ta, vì ta trợ lực. Lưu quang nổ nát vụn, đạo thứ hai vết kiếm thì hóa thành trường cung hư ảnh, ngươi nhị ca mặc dù cũng được đại khai đại hợp chi thế, lại sớm đã trung tình tại tiến đạo, lúc luyện khí liền đã sơ hiện mánh khỏe. Chỉ có đạo thứ ba vết kiếm từ đầu đến cuối thuần túy như lúc ban đầu, phát ra long ngâm giống như réo rắt kiếm mình. Mà ngươi trang bất chắc chỗ thủ vững, mới thật sự là kiếm tu chi đạo. Là lợi là tệ, giờ phút này tạm dừng không nói, nhưng đại ca tin tưởng vững chắc, ngươi đối với kiếm đạo thủ vững, cuối cùng sẽ có một ngày hội hậu tích bạc phát. Vết kiếm tiêu tan, hai người đều là trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn ba tòa nguy nga lầu cát. Sơn phong lướt qua cuốn lên hai người áo bào, mái hiên trung đồng nhẹ vang lên, phản phất giống như minh tâm thanh âm. Đoan Mộ Bạch đã ở Đạo Đức Tông quanh quẩn một chỗ nửa tháng có thừa. Cái này nửa tháng bên trong, hắn tự mình nghe ngóng, còn cùng đại trưởng lao nói bóng nói gió, âm thầm thăm dò. Lấy được tin tức đều là Đạo Đức Tông có hai vị sống lâu thâm sơn, hiếm khi lộ diện tiền bối, tiện tay thí chiêu mà thôi. Hai vị ẩn thế đại năng tiện tay thí chiêu, Đoan Mộ Bạch thầm cười khổ, biết được bọn hắn nói cũng không phải là nói thật, có thể vừa khổ tại không có chứng cứ bằng chứng chính mình suy đoán. Nếu thật như nghe đồn lời nói, cái kia Đạo Đức Tông nội tình, đơn giản khủng bố đến làm cho người sợ hãi. Cấp độ kia thực lực tương giả, dù là chỉ có một vị hiện thế, đều đủ để tại Thần Châu đại lục nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mà Đạo Đức Tông lại càng có hai vị. Bất quá, nếu Đạo Đức Tông không muốn thổ lộ tình hình thực tế, chắc hẳn trong đó có ẩn tình khác, Đoan Mộ Bạch cũng không tốt quá mức truy đến cùng. Có thể nhất làm hắn như nghẹn ở cổ họng, khó chịu đến cực điểm chính là ba vị kiếm linh dễ đệ tử tiến về Thiên Nguyên Kiếm Tông bồi dưỡng một chuyện. Chương 459, Thiên Nguyên Kiếm Tông chương 459, Thiên Nguyên Kiếm Tông đây vốn là Đạo Đức Tông đệ tử cứu thánh nữ mới đổi lấy cơ hội, bây giờ ngược lại thành hắn Thiên Nguyên Kiếm Tông đổi tới cầu người. Mỗi lần hỏi thăm, lấy được trả lời chắc chắn đều là còn tại thương nghị. Lật qua lật lại, liền câu này, nghe được lỗ tai hắn đều nhanh lên kén. Đoan Mộ Bạch thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng có gì có thể thương nghị. Nếu không phải là nhìn chúng ba người này, muốn mượn bọn hắn chi thủ, đem Thiên Nguyên Kiếm Tông cùng Đạo Đức Tông quan hệ kết đế đến càng thêm chặt chẽ. Đổi lại những tông môn khác, như vậy ra sức khước từ, kéo dài không quyết, hắn Đoan Mộ Bạch đã sớm phẩy tay áo bỏ đi. Giờ phút này, trong nghị sự đại sảnh bầu không khí nghiêm túc, như một trận tam đường hội thẩm ngay tại trình diễn. Từ Giã, Lâm Nghệ, Trang Bất Trác ba người ngồi ngay ngắn ở trên đế, dáng người thẳng. Đối diện ngồi ngay thẳng đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng bát trưởng lão. Đương nhiên, mỗi lần họp, trừ ác không thể thiếu cái bàn bên ngoài, còn có một cái thường trú đạo cụ, Võ Đạt Lang đại chấp sự. Đám người vây quanh ba người bọn họ đến cùng có đi hay không Thiên Nguyên Kiếm Tông bồi dưỡng một chuyện, sinh ra to lớn khác nhau. Đại trưởng lão Mạnh Dật Trần cùng tam trưởng lão Tiêu Dật Vân lập trường kiên định, cho là cơ hội lần này đúng là ngàn năm một thở. Đối với ba vị kiếm linh dễ mà nói, là một hồi cơ duyên lớn lao. Thế tất sẽ để cho bọn hắn trên con đường tu hành tiến thêm một bước. Mà nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng bát trưởng lão lại cực lực phản đối. Đã trải qua chuyện trước này kiện sau, trong lòng bọn họ sầu lo, sợ sệt Từ Giã ba người bị Thiên Diễn Tiên Tông để mắt tới, âm thầm ra tay ra hại. Thà rằng như vậy, chẳng để ba người lưu tại Đạo Đức Tông, tại dưới mí mắt của mình an tâm tu luyện, mới có thể giữ được chu toàn. Từ Giã ba người thì càng có khuynh hướng đại trưởng lão cùng tam trưởng lão quan điểm. Nhất là Trang Bất Trác, đối với Đông Hán Ly Châu cái kia có được mạnh nhất kiếm đạo truyền thừa Tiên Tông tràn ngập chờ mong, nói cái gì cũng không chịu bỏ lỡ lần này cơ hội khó được. Cuối cùng, trải qua một phen kịch liệt tranh luận, đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng Từ Giã, Lâm Nghệ, Trang Bất Trác năm người người lấy 3.2 so 3 yếu ớt ưu thế, định ra tiến về Thiên Nguyên Kiếm Tông quyết nghị. Tại Võ Đạt Lang nội tâm, cũng là sợ ba người ngoài ý muốn nổi lên. Vốn định đứng tại nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng mình tiểu di một phương này, lấy hắn tại Đạo Đức Tông địa vị cùng lực ảnh hưởng, chí ít có thể coi là 0.3 duy trì lực lượng. Có thể tinh tế hợp lại kế, đứng ở chỗ này không chỉ có hội đắc tội đại trưởng lão, sẽ còn đồng thời đắc tội cái kia ba cái khó chơi ra hỏa. Càng nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định không tranh đoạt vũng nước lúc này. Hội nghị quyết định cuối cùng, do ngũ trưởng lão phí sức dẫn đầu ba người, cùng Đoan Mộ Bạch cùng nhau đi tới Thiên Nguyên Kiếm Tông. Nguyên bản người dẫn đội sơ định là Tiêu Dật Vân, có thể phí sức cùng Khương Toa Châu tranh nhau muốn làm lần này người dẫn đội. Khương Toa Châu cái thứ nhất liền bị đám người phủ quyết đi. Lấy nàng cái kia im lìm không lên tiếng, lại xúc động tính tình, để nàng dẫn đội, đám người thực sự không yên lòng. Nói không chừng sẽ bị Từ Giã dăm ba câu lừa dối đến xoay quanh, cuối cùng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ náo ra loạn gì đến. Ngũ trưởng lão thì sử xuất bán thảm chiến thuật, lấy Lâm Nghệ thân thể mới khỏi, thêm nữa kinh lịch kiếp này, trên tâm linh chắc chắn nhận sự đả kích không nhỏ, cần phải có người ở một bên dốc lòng che chở. Người khác sợ khó đảm nhiệm bực này tinh tế tỉ mỉ nhiệm vụ. Cuối cùng, Tiêu Dật Vân bị mài đến thực sự không chịu nổi, đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp. Thiên Nguyên Kiếm Tông, ỷ thiên trên đỉnh, cung điện kia phảng phất một phương gì thế độc lập thiên địa, chống trải mà hùng vĩ. Trong điện quang ảnh pha tạp, chống vắng trong không gian lộ ra mấy phần trang nghiêm. Điện hạ, Khương Khả Nhi cùng một vị thanh niên tuấn lãng phân lập hai bên. Thanh niên kia chỉ nhìn một cách đơn thuần ngũ quan, góc cạnh rõ ràng, tuấn lãng vi phạm. Chỉ là cái kia hai đạo vừa thô lại trọng nhiều lông, thoáng phá hủy phần này dung nhan tuấn mỹ. Đại điện trên bậc thang, một nam tử đứng chắp tay, tóc dài đầy đầu như tơ bạc giống như tuyết trắng, tùy ý rủ xuống, rất có một loại trường hạ ảo gia cựu thiên tiêu sái cùng bao la hùng vĩ. Tay phải hắn hai chỉ ngưng tụ một đạo kiếm mang như linh động đầu bút lông, tại trước mặt mặt kia to lớn trên ngọc bích, vẽ phòng theo viết sách pháp. Trống vắng trong đại điện, chỉ có là tả tiếng ma sát không ngừng vang lên, nhỏ vụn mảnh ngọc bay là tả rơi xuống. Người này chính là Thiên Nguyên Kiếm Tông đương nhiệm tông chủ, Bách Lý Chiếu. Khương Khả Nhi cùng Hàn Phi Dương đều biết sư tôn đối với thư pháp một đạo si mê đến cực điểm, tại hắn vẽ phòng theo lúc, không dám tùy tiện quấy rầy. Rốt cục, mặt kia cao mấy trượng ngọc bích từ đầu tới đuôi bị vẽ phòng theo hoàn tất. Phía dưới Hàn Phi Dương trường thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy Bách Lý Chiếu khẽ lắc đầu, vung tay lên, liền xóa đi trước mặt chữ viết, sau đó lần nữa nhắm chuẩn phía trên, chuẩn bị một lần nữa vẽ phòng theo. Khương Khả Nhi đối với cái này sớm đã nhìn lắm thành quen, dứt khoát hai mắt nhắm lại, tĩnh tâm điều tức. Có thể Hàn Phi Dương kiên nhẫn cũng đã bị làm hao mòn hầu như không còn. Đột nhiên che lên miệng, ho kịch liệt thấu đứng lên. Thanh âm kia khoa trương đến cực điểm, tựa như quần quần kinh lôi, ở trong đại điện không ngừng quanh quẩn. Bách Lý Chiếu thủ hạ một trận, chậm rãi xoay người lại. Hán tướng mạo phổ thông, lại toàn thân tản ra một loại phiêu giật xuất trần khí chất, phản phất không giống thế gian này người. Một đôi tròng mắt giống như tinh không mênh mông, thâm thúy thần bí, phản phất một chút liền có thể đem lòng người đấy xem thấu. Nhìn phía dưới chính mình hai vị ái đồ, Bách Lý Chiếu trong mắt hiện lộ tư tưởng, ôn nhu đạo: "Phi Dương, ngươi cuống họng nhét lông gà." Hàn Phi Dương rốt cục chờ đến cơ hội nói chuyện, vội vàng tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói: "Sư tôn, ta nghe nói thánh nữ." Khương Khả Nhi đột nhiên ho khan một tiếng, cho hắn một ánh mắt cảnh cáo. Hàn Phi Dương gãi đầu một cái, sửa lời nói: "Sư tôn, ta nghe sư muội nói ra Đức Tông muốn tới ba vị kiếm linh dễ đệ tử đến tông ta bồi dưỡng, có thể có việc này." Bách Lý Chiếu khẽ bước cằm, nói: "Thật có việc này." Đạt được sư tôn chính miệng thừa nhận, Hàn Phi Dương có vẻ hơi kích động, thanh âm cũng đề cao vài lần: "Chuyện lớn như vậy, vì sao không cùng ta thương nghị một phen?" Bách Lý Chiếu lông mày nhíu lại: "Ân." Hàn Phi Dương ý thức được chính mình nói sai, vội vàng sửa lời nói: "À, cái kia sư tôn, đệ tử không phải ý tứ kia. Đệ tử có ý tứ là chuyện lớn như vậy, ta làm Thiên Nguyên Kiếm Tông thứ hai người chuyển thừa lại không biết chút nào, ngươi hẳn là trước quan tâm chính mình như thế nào đột phá kết đăng cảnh. Loại chuyện này không cần ngươi đến quan tâm." Bách Lý Chiếu hỏi ngược lại: "Sư tôn ngươi phải thận trọng nha. Đạo Đức Tông lần này định không có an cái gì hảo tâm, hẳn là chạy tông ta vô thượng kiếm đạo mà đến. Nếu bọn họ có bản sự kia, học chính là. Nếu thật truyền thừa tông ta vô thượng kiếm đạo, vậy cái này ba người chí ít cũng coi như ta Thiên Nguyên Kiếm Tông nửa cái đệ tử, vẫn có thể xem là một chuyện tốt." Bách Lý Chiếu không nhanh không chậm nói ra: "Ta Thiên Nguyên Kiếm Tông lập tông gốc dễ, có thể nào tùy tiện truyền ra ngoài?" Hàn Phi Dương thực khó lý giải Bách Lý Chiếu ý nghĩ, phản bác. Thời khắc này Bách Lý Chiếu thần sắc đã có một tia tức giận: "Ta khi nào nói qua tùy tiện truyền ra ngoài? Vi sư đã nói qua, có thể hay không tu thành còn cần nhìn hắn bản sự." Nói đi, hắn càng xem chính mình cái này đệ tử, trong lòng càng là có khí, thế là nghiêm nghị quá lớn. Chương 460, Triệu Phi Dương tâm bay lên. Chương 460, Triệu Phi Dương tâm bay lên. Lúc trước ngươi biết rõ 100.000 lâm vực mở ra sắp đến, lại biến mất không thấy gì nữa. Chưa từng nghĩ lại vì ăn uống chi dụng, ẩn nút mấy tháng lâu. Chỉ vì tử quan hoàng kim mãng đẻ trứng, sinh sinh bỏ qua 100.000 lâm vực chi hành, làm hại Khả Nhi suýt nữa mệnh tang trong đó. Nếu không có Đạo Đức Tông người xuất thủ tương trợ, sợ là ngươi liền rốt cuộc không gặp được nàng. Nói, Hàn Phi Dương xấu hổ cúi đầu, trong miệng nhỏ giọng nói lầm bầm: "Đệ tử nghe nói chưa bao giờ có người nếm qua tử quan hoàng kim mãng trứng, muốn nếm thử mùi vị gì, lúc này mới không cẩn thận bỏ qua 100.000 lâm vực." Bách Lý Chiếu đùng một chút đem bên người bàn trà đập đến vỡ nát, phẫn nộ quát: "Vậy ngươi xuất phát trước, chí ít cũng nên nghe ngóng rõ ràng, cái kia sâu dài đến cùng là đẻ con hay là đẻ trứng đi?" Hàn Phi Dương vùi đầu đến sâu hơn, ngập ngừng nói: "Đệ tử biết sai rồi." Bách Lý Chiếu vốn không nguyện lại hồi tưởng Hàn Phi Dương ngày xưa những cái kia hoang đường hành vi, có thể ý niệm này vừa lên, qua lại đủ loại liền xông lên đầu, hỏa khí bay thẳng đỉnh đầu. Hàn Phi Dương, quả thực là cái để cho người ta nhức đầu hàng người. Điển hình ngươi nói cái gì hắn đều nghe, nghe qua đằng sau từ trước tới giờ không để vào trong lòng. Thái độ đoan chính, hành vi lại hoang đường không hợp thói thường. Trước đây không lâu, hắn nhìn lén hóa rồng cốc kết đan nữ đệ tử tắm rửa, bị người tại chỗ bắt quả tang lấy. Nữ đệ tử kia sao lại từ bỏ ý đồ, đem hắn hung hăng đánh một trận không nói, còn buộc hắn biết xuống bồi thường phiếu nợ. Cái này Hàn Phi Dương cũng là không tính ngu quá mức, còn biết báo cáo sai tin tức tới thử hình trốn tránh trách nhiệm. Nhưng hắn làm bộ lại làm đến 100.000 chỗ hở, trừ đem tông môn danh tự đổi thành Thanh Huyền Các, mặt khác tin tức một mực đều là thật. Tính danh là thật, tông chủ đệ tử thân phận cũng là thật. Đáng giận nhất là hắn báo cáo sai tông môn Thanh Huyền Các, cách Thiên Nguyên Kiếm Tông cách xa nhau không xa. Sau đó hóa rồng tốc khí người trùng trùng tới cửa đòi hỏi linh thạch, Thanh Huyền Các bên kia nhưng căn bản tra không người này. Có thể vừa nhắc tới tên là Triệu Phi Dương, lại là tông chủ môn hạ đệ tử, còn mọc ra một đôi mày rậm. Kể từ đó, tính danh giống nhau, thân phận tương xứng, Thanh Huyền Các đám người trong đầu cái thứ nhất hiện khuôn mặt chính là hắn Thiên Nguyên Kiếm Tông Hàn Phi Dương. Dù sao tại tu tiên giới có cái bất thành văn truyền thống, không phải thánh tử thánh nữ, một tông trưởng môn là sẽ không dễ dàng thu đồ đệ. Cái kia Thanh Huyền Các mặc dù ăn ngậm bù hòn, nhưng coi như làm việc địa đạo, lặng lẽ phái người tiến đến truyền tin. Thiên Nguyên Kiếm Tông bên này cũng đội vàng tìm xong người khác thay thế có nổi, muốn đem việc này hồ lộ qua. Dù sao một tông trưởng môn đệ tử thân truyền, nhìn lén người khác tắm rửa loại sự tình này truyền đi, thật sự là có hại tông môn mặt mũi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, gia hỏa này lại không quản được chân của mình. Tự cho là thông minh đem lông mày bôi thành màu đỏ, coi là dạng này liền không nhận ra hắn. Đường Hoàng chạy tới tham gia náo nhiệt, nhưng hắn cái kia hai đầu thô trọng hừ mi, ở trong đám người là như vậy chói mắt, một chút liền bị hóa rồng cốc tên nữ đệ tử kia nhận ra được. Chuyện này quả thực là mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại. Mọi việc như thế hiếm thấy sự tình, tại Hàn Phi Dương trên thân cũng không chỉ món này. Có đôi khi Bách Lý Chiếu thậm chí hoài nghi mình lúc trước thu hắn làm đồ, đến tột cùng là đúng hay sai. Hàn Phi Dương sớm Khương Khả Nhi mấy năm bái nhập Thiên Nguyên Kiếm Tông, Thiên Nguyên Kiếm Tông có cái bất thành văn tập tục, mới nhập tông đệ tử đều là cần đi tới kiếm mộ quan sát, lấy cảm ngộ kiếm đạo chân ý. Hàn Phi Dương vốn là cực phẩm đao linh, dễ, thiên phú như thế thế gian khó gặp, đặt ở bất luận cái gì một tông, đều đủ để được xưng tụng là thiên tiêu chi tư. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ tổng thích nói giỡn. Quan sát kiếm mộ lúc, đỉnh đầu hắn chợt hiện dị tượng, kinh động đến tông môn trên dưới. Sau đó, lập tức bị kéo đi một lần nữa kiểm tra đo lường linh căn. Cái này một kiểm tra đo lường, kết quả giống như một viên tạc đạn nặng ký, tại trong tông môn sôi trào, hắn lại thành cực phẩm biến dị kiếm linh dễ. Phải biết, thế gian mặc dù chợt có cải biến linh căn phẩm giai chuyện lạ phát sinh, nhưng cải biến linh căn căn cơ thuộc tính lại là chưa từng nghe thấy. Việc này vừa ra, Hàn Phi Dương trong nháy mắt có thụ chú ý, bị đám người nhất trí ca tụng là thiên đạo chiếu cố Thiên Nguyên Kiếm Tông. Đặc biệt bị tông chủ Bách Lý Chiếu thu làm môn hạ. Thường nói, là vàng cũng sẽ phát sáng, là bánh bao kiểu gì cũng sẽ lộ tẩy. Theo thời gian trôi qua, đám người lại phát hiện, trên người hắn chẳng những không hề kiếm giả vốn có loại kia lăng lệ, cứng cỏi khí chất, ngược lại tại kiếm đạo trên đường dần dần từng bước đi đến. Ngày bình thường tu hành cũng cực kỳ lãnh đạm, cả ngày cà lơ phất phơ, hoàn toàn không có nửa điểm thiên tiêu vốn có bộ dáng. Nếu không có về sau Khương Khả Nhi xuất hiện, cho hắn một chút áp lực vô hình. Thêm nữa hắn đối với vị sư muội này lòng sinh ái mộ, lúc này mới thoáng bất phóng túng đi một chút tâm tính, bắt đầu chăm chú tu hành. Nếu không, lấy lúc trước hắn hành động, sớm muộn đến bị Bách Lý Chiếu đuổi ra khỏi cửa. Lần này Bách Lý Chiếu đồng ý đạo Đức Tông ba vị kiếm linh cây tới Thiên Nguyên Kiếm Tông bồi dưỡng, kỳ thực còn có một chút tư tâm. Nghĩ đến mượn nhờ ngoại bộ áp lực, triệt để kích thích Hàn Phi Dương một phen, để hắn có thể hoàn toàn thay đổi tâm tính. Khương Khả Nhi thân là thánh nữ, lại người mang linh lung thánh thể, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhưng cuối cùng không cách nào hoàn chỉnh kế thừa Thiên Nguyên Kiếm Tông kiếm đạo truyền thừa, mà Hàn Phi Dương chính là tông môn kiếm đạo chí cao truyền thừa duy nhất hy vọng. Lúc này, hóa thần chi cảnh Bách Lý Chiếu có chút thở hổn hển, hiển nhiên bị tức đến không nhẹ. Bình phục một phen nỗi lòng, chậm rãi mở miệng nói, "Tốt, hai người các ngươi vô sự liền lui ra đi." "A sư tôn, không phải ngài kêu chúng ta hai người đến đây, nói là có việc muốn căn dặn ta cùng sư minh sao?" Khương Khả Nhi phát ra một tiếng nhẹ đều, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Bách Lý Chiếu vuốt vuốt mi tâm, tức đến chập mạch rồi. Bị nàng hỏi một chút này, mới nhớ tới việc này. Chắc hẳn các ngươi đoàn sư thúc cũng đề cập qua việc này, Đạo Đức Tông ba vị đệ tử kia, nghe nói có chút bất phàm. Lần này đến đây, liền do ngươi đoàn sư thúc tự mình chỉ điểm các ngươi năm người tu hành. Bọn hắn cũng không phải là Đạo Đức Tông phổ thông đệ tử thân truyền, phải tất yếu lấy lễ để tiếp đón, tới giao hảo, tận đất tốt chủ tình nghĩa. Không cần thiết bởi vì hành động theo cảm tính, hỏng hai tông quan hệ. Khương Khả Nhi khẽ môi khẽ nhếch, trong mắt nổi lên một vòng dị sắc. Sư tôn lại giải sầu vô luận là lấy lý phục người, hay là lấy lực phục người, đệ tử nhất định có thể đem xử lý thỏa đáng. Trong mắt nàng hiện lên không dễ dàng phát giác vẻ đắc ý, cái gì thiên tiêu, cái gì bất phàm. Tại tiên tiên linh căn cùng linh lung thánh thể tuyệt thế thiên tài trước mặt, lại coi là cái gì? Hàn Phi Dương lại gãi ra đầu, bờ môi đóng mở mấy lần lại mím thật chặt, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, khó chịu không thôi. Bách Lý Chiếu thấy thế, ngữ khí lãnh đạm mở miệng, có chuyện nói thẳng. Hàn Phi Dương lúc này mới lấy dũng khí, chắp tay nói, sư tôn, đệ tử có cái nghi vấn. Ngài dạy bảo chúng ta đối xử mọi người lấy lễ, cái này tự nhiên là nên. Nhưng nếu bọn hắn là tại đệ tử trước mặt trang bức, đệ tử cũng không thể tổng luồng chiều bọn hắn đi. Bách Lý Chiếu hiển nhiên không ngờ rằng hắn sẽ có vấn đề này, trầm tư thật lâu, cũng không biết nên như thế nào đáp lại, xoắn xuýt khuôn mặt dần dần trở nên mặt ba. Một vị dung túng, sợ gãy nhà mình tông môn khí thế, nhưng nếu giờ phút này đồng ý hắn cường ngạnh đánh trả, lại e sợ cho ngày sau sinh ra khó mà thu thập sự cố. Cái này phân tất quả thực khó mà nắm chắc. Bách Lý Chiếu đành phải lạnh lùng bước xuống một câu, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Sư tôn, nhìn xem xử lý là thế nào xử lý? Hàn Phi Dương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn không được truy vấn. Bách Lý Chiếu ánh mắt đột nhiên run lên, như hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng tắp đâm về Hàn Phi Dương, đâm vào da đầu hắn tê dại một hồi. Lan. Bách Lý Chiếu một tiếng gầm thét, lời còn chưa dứt, liền quát tay, đem Hàn Phi Dương trực tiếp đánh ra ngoài điện. Chương 461, huynh đệ ta là loại nào anh hào? Chương 461, huynh đệ ta là loại nào anh hào? Sau một lát, Khương Khả Nhi chậm rãi từ trong đại điện đi ra. Hàn Phi Dương thấy thế, vội vàng khập khiễng tiến ra đón, trên mặt tươi cười nói, sư muội, sư tôn đến cùng thế nào nói nha? Khương Khả Nhi có chút nhíu mày, hỏi ngược lại, cái gì nói thế nào? Chính là vạn nhất Đạo Đức Tông cái kia ba cái tư rất chắc mức, chúng ta nên làm cái gì? Khương Khả Nhi nhìn chằm chằm cái kia hai đạo vừa thô lại nồng lông mày, bất đắc dĩ thở dài, không hề nói gì, chậm rãi rời đi. Chỉ để lại Hàn Phi Dương một người cứ thế tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, một khung hoa mỹ đến cực điểm phi chu đi với chân trời, thân thuyền lưu chuyển ánh nhuận ngọc trạch, giống như tinh huy nhuộm dần hiện ra thanh quang. Dương cột chạm trổ, phù văn xen lẫn, hiển thị rõ tinh xảo cùng tôn quý. Như thế hoa lệ cự thuyền, chỉ có tông môn trọng thể xuất hành trường hợp mới có thể bắt đầu dùng. Lần này Đoàn Mộ Bạch cố ý đưa nó mang đến, chính là vì tiếp ba vị kiếm linh dễ hồi Thiên Nguyên Kiếm Tông, cũng tốt để bọn hắn kiến thức một chút Thiên Nguyên Kiếm Tông xa xỉ. Nhưng mà, mấy người tựa hồ cũng không cảm kích. Lớn như vậy trên phi thuyền, chỉ có Đoàn Mộ Bạch cùng Phí Sức hai người. Bọn hắn thì phối hợp đợi tại sau lưng cách đó không xa một chiếc tiểu phá trên phi thuyền. Cái kia tiểu phá phi chu trừ đáy thuyền bóng loáng như gương, địa phương khác không đáng nhắc tới. Cùng Đoàn Mộ Bạch ngồi phi chu so sánh, đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất. Lâm Nghệ vững vàng đầu thuyền, một cước đạp ở phía trên, ngón chân kết ấn, chậm rãi hướng phong hành trong thuyền rót vào linh lực. Nhìn qua cái này tiểu phá phi chu, hắn không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, thật không nghĩ tới à, đại ca, ngươi phá loạn ý này mà thật đúng là không tệ. Khống chế gió này đi thuyền nhưng so sánh phi kiếm tiết kiệm quá nhiều linh lực, còn có thể chở ba người đồng hành, tuy nói chen lấn điểm. Trang Bất Trác đối với sau một câu rất tán thành, gật đầu phụ họa nói, ưu điểm xác thực có, nhưng thiếu hụt cũng không thể coi nhẹ. Gió này đi thuyền tuy nói tiết kiệm linh lực, có thể bán cùng nhau thật sự là có chút khó coi, có hại ta ba người chi uy nghiêm. Ngồi xổm ở đuôi thuyền Từ Dã, khinh thường cười nạo một tiếng. Rời nhà đi ra ngoài, Phương Châm chính một cái điệu thấp làm việc. Gió này đi thuyền, chính ấn chứng điểm này, giản dị tự nhiên, điệu thấp dùng tốt. Ngươi nếu là đi đến chỗ nào đều làm cho chính mình mất linh cướp bóc tập nhân, không chặt ngươi chả ai. Lâm Nghệ nghe xong, trong lòng đối với Từ Dã càng bội phục. Thầm nghĩ, vì sao đại ca nói lời mỗi một lần đều như vậy có đạo lý? Mặt mũi tràn đầy sùng bái địa đại tiếng nói, đại ca nói rất đúng. Trang Bất Trác lại xem thường, khuyên tay, chậm rãi mà đàm đạo, linh bảo pháp khí, đây chính là một người tu sĩ thân phận biểu tượng. Bởi vì cái gọi là trước kính áo lưới sau kính người, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên chính là đạo lý này, linh bảo cũng là tu sĩ bề ngoài. Từ Dã nghe xong, lập tức phản bác, ngươi mau đỡ đổ đi. Ngươi nói đó là trần thế phàm tục bộ kia. Tại tu tiên giới, coi trọng chính là cảnh giới cùng thực lực. Thân phận gì biểu tượng, đều là hư. Nói, hắn liếc về phía trước tòa kia hoa lệ đến cực điểm phi chu, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, ngươi nhìn đoàn tông chủ phi thuyền kia, như vậy loè loẹt. Nhưng nếu là gặp được ta đạo đức tông hai vị kia lão tiền bối, coi như bọn hắn cơi đem phá cái chổi, đoàn tông chủ cũng phải ngoan ngoãn nhường đường. Đứng tại đó hoa mỹ trên phi thuyền hai người, một vị là nguyên anh cảnh trung kỳ, một vị là nguyên anh cảnh đỉnh phong. Mấy người thì thầm, tự nhiên toàn bộ đều rơi vào bọn hắn trong hai. Đứng tại Đoàn Mộ Bạch bên người phí sức, lập tức một mặt xấu hổ. Trước đó Đoàn Mộ Bạch mời ba người lên thuyền, ba người lại lời nói dịu dàng tương cự, nguyên lai đúng là sợ ở trên thuyền không tiện nói những này nhàn thoại. Khụ 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 khụ. Phí sức ho kịch liệt thấu đứng lên, ý đồ dùng cái này che giấu mấy người tiếng nói chuyện. Nhưng gặp Đoàn Mộ Bạch giống như cũng không có gì phản ứng, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Trang Bất Trác lúc này vẫn như cũ có chút khinh phục, cứng cổ nói tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt. Chỉ ít trong lòng ta, cái này hai chiếc phi chu so sánh, giống như khác nhau một trời một vực. Ngươi cái này tiểu phá phong hành thuyền, sao có thể cùng Đoàn tông chủ Thần Chu đánh đồng? Trang lão tam nha, Trang lão tam, cho nên nói ngươi còn quá trẻ tuổi. Từ Giác cười nói tiếp, đứng đắn nhà ai người tốt hội lái phi thuyền như vậy xuất hành, không có gì hơn chính là vì phô bày giàu sang, thỏa mãn lòng hư vinh của mình thôi. Khoan hay nói, Trang lão tam hắn chính là người như vậy, cho nên nói hắn dính chiêu này. Lâm Nghị cũng đi theo phụ họa. Nào có thể đoán được, Trang Bất Trác thanh âm đột nhiên để cao 800 lần, như một đạo tiếng sấm vang vọng chân trời. Đại ca nhị ca, theo các ngươi lời nói, Đoàn tông chủ đúng là như vậy hái mộ hư vinh người. Một tiếng sấm này, nổ hai người trở tay không kịp. Hai người giận không kèm được, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trang Bất Trác. Trong lòng thầm mắng, Trang lão tam ngươi đổ vô sĩ kia, cũng dám họa thủy đồng dẫn. Khụ 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 khụ. Phí sức mặt mo lần nữa đỏ bừng lên, lại bắt đầu liều mạng ho khan. Đoàn Mộ Bạch diện giáp hơi rút, ngữ khí bình thản hỏi, "Phí trưởng lão đây là thế nào?" Mặc dù hắn ngữ khí không có chút rung động nào, nhưng phí sức lại nghe ra hắn trong lời nói cái kia cô âm trầm chi ý, thậm chí không dám cùng chi đối mặt. Khụ khụ khụ, không có việc gì không có việc gì, phía trên này gió quá lớn có chút nghẹn cổ họng. Đoàn Mộ Bạch khẽ mỉm cười nói, vậy ta liền tăng tốc chút tốc độ, miễn cho phí trưởng lão lây nhiễm phong hàn. Vừa mới nói xong, cái kia hoa mỹ phi chủ đột nhiên nhấc lên một cỗ mạnh mẽ khí lưu, như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Làm hỗn loạn đuôi lưu trực tiếp đem hậu phương phong hành thuyền hất bay ra ngoài. Ba người một trận luống cuống tay chân, vội vàng dựng lên riêng phần mình phi kiếm, mới đứng vững thân hình. Nồng hậu dày đặc trong tầng mây, đột nhiên một thanh kim quang sáng chói phi chu bật ra, không bao lâu, ba đạo bóng đen cũng theo sát phía sau nhảy lên ra. Đợi ba người trước mắt sáng tỏ thông suốt, chỉ gặp một vùng đất bao la cùng dãy núi liên miên đập vào mi mắt. Núi non chập trùng, tựa như cự long ngũ lượng, trong núi mây mù lở lở, giống như tiên cảnh bình thường. Mà nơi xa, dường như có một thanh cự kiếm đâm thẳng tới trời bên trong, cao vút trong mây, không thấy nó đỉnh. Lâm Nghị hoảng sợ nói, tốt đạt. Trang Bất Trác cũng không nhịn được kinh hô, thật cao. Từ Giã lại trầm ngâm một lát, hai thước thanh phong vọt tới phía trước hai người. Thân thẳng tắp, đứng chắc tay, phần phật cương phong cuốn lên áo bào màu trắng, như lưu vân cuộn cuộn. Kiếm sông thương khung phá cửu tiêu, sông núi túi đầu tận tiêu dao. Thảo. Hai người đồng thời mắng to. Ngươi cái làm đại ca muốn làm như vậy, vậy sau này còn thế nào vui sướng chơi đùa? Lại đến hai câu, đem chúng ta cũng tăng thêm. Kẻ lỗ mạng nói đúng. Kiếm đạo cũng tốt, tiến đạo cũng được đều tạm dừng không nói. Nhưng Trang một trong đạo, ba huynh đệ nhất định phải chỉnh chỉnh tề tề, một cái cũng không thể thiếu. Tốt, cho ta ngẫm lại. Từ Giã trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, vậy ta liền để thế nhân biết được, ta Từ Giã huynh đệ đến cùng là loại nào anh hảo. Cái này tốt, cái này tốt. Lâm Nghệ gieo họ, Trang Bất Trác chờ mong. Tiếng như kim thạch triệt chân trời huynh đệ của ta là giết đệ. Ha 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 ha. Từ Giã nhanh chóng đi. Chương 462, kiếm trùng dị tượng chương 462, kiếm trùng dị tượng trên diễn võ trường, chợt nghe một tiếng quát phá không mà ra. Ngay sau đó, ầm một tiếng vang dọn, binh khí cùng mặt đất tấn công. Hồi âm thanh thúy. Ai nha? Không thể so sánh, không thể so sánh. Chân chân nhi là khó chịu không được. Một thiếu nữ dập chân, mân mê cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tức giận nhặt lên trên đất trường kiếm. Nàng bên cạnh, một vị lớn tuổi mấy tuổi nữ đệ tử, khóe môi nết lên một vòng bất đắc dĩ cười khổ. Thánh nữ cảm giác lực, tựa hồ lại tinh tiến mấy phần. Tỷ muội chúng ta sơ hở cùng ý đồ, ở trước mặt ngươi căn bản không chỗ che thân, tựa hồ kiếm chưa ra khỏi vỏ, liền đã bị ngươi dòm ra tiên cơ, kiếm này so đến, thật sự là biệt khuất đến cực điểm a. Lần trước cái kia Bắc Hoang Tuyết Châu nữ nhân kêu gào đến như vậy càng rỡ, kết quả còn chưa chờ nàng sử xuất toàn lực, liền bị thánh nữ tìm được sơ hở, một kích liền tàn nát. Nhớ tới nàng cái kia tức hồn hển bộ dáng, thật là khiến người ta muốn cười rất. Tên kia dậm chân thiếu nữ phụ hòa nói: "Đúng vậy a, ta dám chắc chắn, trong cùng đai, Định Cung người có thể ra thánh nữ chi phải." Khương Khả Nhi nghe vậy, khoe miệng mặc dù giơ lên một tia đắc ý mỉm cười, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cô đơn. Nàng nói khẽ: "Hai vị sư tỷ, nhưng chớ có lại như vậy nâng giết Khả Nhi." Khả Nhi năng lực nhận biết, có lẽ thật có mấy phần chỗ độc đáo, nhưng tuyệt không phải như các ngươi lời nói như vậy vô cùng kỳ diệu. Huống chi, ta bởi vì linh căn công pháp có hạn, sát lực hơi có vẻ không đủ, thậm chí ở trong cùng giai, cũng không thể coi là thượng đẳng. Trong mắt nàng vẻ kia vẻ cô đơn, bị bên cạnh hai người bén nhạy bắt được. Hai người vội vàng trấn an nói: "Thánh nữ không được tự coi nhẹ mình, ngươi sát lực mặc dù không mạnh, nhưng cũng tuyệt không yếu. Sát lực những ngày trong tương lai, đều có thể thông qua ngày kia tu luyện đền bù. Nhưng ngươi linh lung chi thể, lại là người khác cầu còn không được. Chính là, chúng ta tin tưởng thánh nữ." Mấy người chính chuyện phiếm gian, chợt thấy nơi xa lần lượt từng bóng người như kinh hồng lướt qua, hình như có việc gấp nào đó phát sinh. Đột nhiên, một tên nữ đệ tử dừng thân hình, hướng phía Khương Khả Nhi bên này hô: "Uy, thánh nữ sư muội, các ngươi không đi nhìn một cái náo nhiệt sao? Nghe nói kiếm chủng chỗ ấy lại xuất hiện dị tượng, hay là cái đệ tử ngoại tông làm ra đâu?" Khương Khả Nhi bên cạnh nữ đệ tử khinh thường nhếch miệng: "Nhất định là có người tại hồ ngôn loạn ngữ, lừa gạt ngươi. Ta Thiên Nguyên kiếm tông kiếm chủng, há lại tùy tiện người nào đều có thể quan sát. Ta lừa ngươi làm cái gì?" Tựa như là Vân Trạch vực đạo đức tông ba tên đệ tử, nghe nói một cái so một cái anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng đâu. Nữ tử kia nói xong, cười đùa liền biến mất ở thân ảnh. Khương Khả Nhi lông mày nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, đạo đức tông ba vị kia tiên tiên kiếm linh cây tới. Đây cũng là thú vị. Hưng phấn mà thúc giục hai người: "Đi đi đi, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt này." Giờ phút này, kiếm trùng bên ngoài trên không, khí lưu hỗn loạn như điên, linh lực xen lẫn thành lưới, chém giết lẫn nhau va chạm, cuồng bạo dị tượng. Cảnh tượng như vậy, tại Thiên Nguyên kiếm tông chưa bao giờ xuất hiện qua. Như thế dị tượng, không chỉ có kinh động đến trong môn một đám đệ tử, liền liên tục ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi trăm dặm trưởng môn, cũng không biết khi nào lặng yên hiện thân. Gặp qua trăm dặm trưởng môn, phí sức thay đổi ngày xưa tùy tính, khó được bày ra một bộ cung kính tư thái. Từ Giác cùng Trang Bất Trát thấy thế, cũng đội vàng tiến lên, đi theo thi lễ một cái. Bách Lý Chiếu khẽ bước cằm, nhìn như lơ đãng lườm hai người một chút, nhưng trong mắt lại hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Trong lòng nhịn không được tán thán nói: "Đạo đức tông mấy đệ tử này, chưa bất luận thiên phú như thế nào, riêng là cái này bề ngoài, liền đã là bất phàm." Dẫn động trong kiếm mộ ngủ say kiếm linh, nhìn tình hình này, còn không chỉ một cái không tệ không tệ. Đoan Mộ Bạch cũng phụ hòa nói: "Đúng vậy à, Di Vang thiên phú chắc tuyệt người, có thể dẫn xuất kiếm linh, cũng là không tính quá mức chuyện đáng ngạc nhiên, nhưng tuyệt không tạo được bây giờ cảnh tượng như vậy." Phí sức mặt lộ thần sắc lo lắng, nhịn không được hỏi: "Đứa bé kia ở bên trong, không có sao chứ?" Đoan Mộ Bạch lắc đầu, trấn an nói: "Đây là Đông Đảo kiếm linh tranh đoạt nhật chủ, phát sinh một chút biến cố, nhưng yên tâm, sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương." Nói chuyện với nhau thời khắc, một nhóm lại một nhóm đệ tử nghe tiếng mà tới, kiếm trùng bên ngoài đã người người nôn náo, lít nha lít nhít một mảnh. Mà kiếm trùng bên trong, Trang Bất Trắc lại là nhức đầu không thôi. Hắn mới vào kiếm trùng, thả ra khí tức, dẫn động rất nhiều ngủ say kiếm linh nhao nhao thức tỉnh. Bản này xác nhận chuyện thật tốt, Đông Đảo kiếm linh vờn quanh tại trước người hắn, chờ đợi hắn chọn lựa. Trang Bất Trắc trong lòng kích động vạn phần, một khi đem kiếm linh rót vào thân kiếm, trong tay kia linh kiếm tựa như đồng bạn một dạng, có thể đang tiêu hao cực ít linh lực tình huống dưới, làm đến kiếm tùy ý động, lại uy lực đại tăng, đây là tất cả người cầm kiếm đều tha thiết ước mơ. Nhưng mà, vấn đề cũng theo đó mà đến. Đối mặt Đông Đảo kiếm linh, Trang Bất Trắc không biết nên như thế nào phân biệt mạnh yếu. Hắn nhìn mỗi một cái kiếm linh đều cực kỳ thuận mắt, rơi vào đường cùng, liền đề nghị để bọn chúng phân ra người mạnh nhất đi theo chính mình. Lời vừa nói ra, kiếm chủng bên trong nháy mắt vỡ tổ, những kiếm linh này bắt đầu lẫn nhau công phạt đứng lên. Đằng sau, liền xuất hiện Thiên Nguyên kiếm tông đệ tử trong miệng cái gọi là dị tượng. Cuối cùng, còn lại kiếm linh nhao nhao bị thua mà chạy, chỉ còn lại có cuối cùng 4 cái kiếm linh. Kỳ quái là, bọn chúng 4 cái sẽ hợp lực đem mặt khác kiếm linh đánh bại, chỉ khi nào chỉ còn lại có bọn chúng 4 cái, lại hội lẫn nhau chinh phạt. Công lâu phía dưới, ai cũng không có khả năng làm gì được ai, sự tình cứ như vậy rằng có ở chỗ này. Trang Bất Trắc hữu tâm đưa chúng nó toàn bộ nhận lấy, nhưng khổ vì một thanh trường kiếm chỉ có thể bám vào một cái kiếm linh. Huống chi, để cái này 4 cái kiếm linh chung tùy tùng một chủ, bọn chúng cũng không nguyện ý Trang Bất Trắc suy đoán 4 cái ra hỏa, chẳng lẽ tựa như minh đệ bọn họ bình thường. Có địch nhân lúc nhất trí đối ngoại, không có địch nhân lúc liền một mực nội đấu, lại riêng phần mình có riêng phần mình kiêu ngạo, không ai phục ai. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đảo mắt đã qua 2 canh giờ. Từ Thiên Nguyên kiếm tông khai tông lập phái đến nay, còn chưa bao giờ có người có thể ở trong mộ kiếm lưu lại lâu như thế. Phí sức đứng ngồi không yên, do dự mãi, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: "Đoàn tông chủ, nếu không ta đi vào nhìn một cái?" Nay thời gian cũng quá lâu, ta thực sự không yên lòng. Đoàn Mộ Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm túc nhắc nhở nói: "Kiếm linh cho chủ, chính là một kiện thần thánh sự tình, không dung ngoại nhân nhúng tay can thiệp. Như thủy tiện xâm nhập, sợ rằng sẽ quấy nhiễu đến kiếm linh, khiến chọn chủ sự tình phí công nhọc sức." Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, kiếm trùng bên trong đột nhiên truyền đến vội vàng tiếng cầu trợ: "Đại ca, nhị ca, giang hồ cứu cấp, nhanh chóng đến đây giúp ta." Từ Giác cùng Lâm Nghệ liếc nhau, không nói hai lời mà bảo. Đoan Mộ Bạch thấy thế, sắc mặt đột biến, muốn ngăn cản cũng đã thì đã trễ. Nhìn qua hai người biến mất phương hướng, hắn không khỏi thở dài một tiếng: "Ai nha, hồ đồ nha." Kể từ đó, kiếm linh này chọn chủ sự tình, nhận ngoại giới quấy nhiễu, trong đó biến số coi như khó mà dự liệu. Chương 463, vô lại thu kiếm linh. Chương 463, vô lại thu kiếm linh. Phí sức lại không giống Đoàn Mộ Bạch bi quan như vậy, nhẹ giọng an ủi, không sao không sao, ba người bọn họ đều là kiếm linh dễ, trời sinh liền cùng kiếm đạo thân cận, nghĩ đến không có cái gì trở ngại. Quả nhiên, đợi Từ Giã cùng Lâm Nghệ xông vào kiếm mộ đằng sau, kiếm mộ bên trong thoáng chốc khí tức cuồng bạo tàn phá bừa bãi, bốn cái kiếm linh như bị kinh chi tước, điên cuồng muốn trốn về kiếm mộ chỗ sâu. Lâm Nghệ đột nhiên hét lớn một tiếng, ngăn bọn chúng lại, đám gia hỏa kia muốn chạy. Từ Giã dưới chân tinh mang đống nhiên lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại kiếm linh con đường phải đi qua, cơ lấy hai thước thanh phong, trên thân kiếm lôi điện đôm đốp rung động, chói lóa mắt, thanh thế dọa người. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng dữ tợn ý cười, đe dọa, các ngươi ai dám trốn, ta liền đem bọn ngươi chém thành cho tàn. Cái kia đỏ, cam, bạch, lục bốn cái kiếm linh lại ngạnh sinh sinh đã ngừng lại động tác. Linh thể tự nhiên sợ hãi lôi pháp, giờ phút này đều ngừng lại, run lẩy bẩy. Lâm Nghệ có chút nheo mắt lại, ánh mắt tại bọn chúng trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, tựa hồ đang cẩn thận quan sát đến cái gì. Sau đó, trầm giọng nói, Trang Lão Tam, mau đưa bọn hắn đều thu. Cái này bốn cái kiếm linh chính là đồng căn đồng nguyên, như vậy cơ duyên, thực sự khó được. Trang Bất Trác vừa mừng vừa sợ, quả nhiên cùng hắn trong lòng phỏng đoán không kém bao nhiêu. Nhưng hắn giờ phút này cũng là hữu tâm vô lực, bốn gia hỏa này lại không ai phục ai, hắn cũng không có chiêu. Không được nha, một thanh kiếm chỉ có thể ký túc một cái kiếm linh, nếu không ta ba người một người thu một cái. Từ Giã cảm thấy việc này có thể thực hiện, còn không đợi hắn có hành động, chỉ thấy trong tay hai thước thanh phong trong nháy mắt cuồng lôi đại tác, rung động ầm ầm. Từ Giã vội vàng trấn an, tỉnh táo một chút, ta mới nhìn không lên bọn chúng đâu. Trấn an được hai thước thanh phong kiếm linh sau, Từ Giã bất đắc dĩ nói, nhị đệ, ngươi cái kia lăng đầu lăng nao kiếm bản rộng còn chưa từng Lâm Nghệ sớm đã cơ lấy kiếm bản rộng, xài bước xuống tới. Có cái nào tiểu quay quay nguyện ý cùng bản thiên tiêu cùng nhau đăng lâm tuyệt đỉnh, bệ nghệ thiên hạ? Mấy cái kia kiếm linh nhao nhao sau mang hộ, ẩn ẩn để lộ ra ghét bỏ chi ý, có thể vừa nghĩ tới muốn cùng hắn người cộng sự một chủ, lo liệu lấy ninh làm đầu gà không làm đuôi phượng nguyên tắc, thật là có hai cái kiếm linh do dự hướng hắn tới gần. Ai dám đến, nhìn ta không quất chết nó. Đột nhiên, Lâm Nghệ trong tay áo truyền ra một đạo mãi thanh mãi khí lại tràn đầy uy hiếp thanh âm. Cái kia hai đạo kiếm linh dọa đến trong nháy mắt thoăn trở về. Lâm Nghệ dở khóc dở cười, đối với trong tay áo tiểu thanh nói, tiểu thanh, không cần hỏng chuyện tốt của ta. Cha, ngày sau ngươi vứt bỏ thanh phá kiếm kia, giết địch có ta, ta nhưng so sánh linh kiếm lợi hại hơn nhiều. Lâm Nghệ nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể coi như thôi. Tiểu thanh với hắn mà nói, dùng đến sát thực cực kỳ tiện tay, thật cũng không tất yếu vẽ vời cho thêm chuyện ra đi thu phục kiếm linh, chọc giận nó không vui. Ta dựa vào, người khác đều cầu chi không được, làm sao hai người các ngươi còn ghét bỏ lên? Trang Bất Trắc một mặt chấn kinh. Các ngươi không cần, vậy liền giúp ta nghĩ một chút biện pháp, như thế nào đem bọn hắn đều thu. Tam đệ, nếu một thanh linh kiếm chỉ có thể ký phụ một cái kiếm linh, ngươi không bằng liền dùng bốn chuôi, một kiếm một linh, công bằng. Từ Giã đề nghị. Trang Bất Trắc lần nữa trợn mắt hốt mồm, còn có thể như thế thao tác? Phương pháp kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này có thể được không? Nói nhảm, không thử một chút làm sao biết được hay không? Từ Giã trừng mắt liếc hắn một cái, khiển trách. Đang khi nói chuyện, Trang Bất Trắc từ linh chữ trong túi lại lấy ra một thanh trường kiếm, có chút xấu hổ. Các ngươi ai có dư thừa kiếm? Cho ta mượn hai thanh. Từ Giã lật qua lại linh chữ túi, lấy ra hai thanh trường kiếm, tiện tay đã đánh qua. Đằng sau, Trang Bất Trắc bưng lấy bốn thanh trường kiếm, như trên hương bình thường, cung cung kính kính cung cấp hướng giữa không trùng cái kia bốn cái kiếm linh. Viên kia màu xanh kiếm linh tật mắt thân nhanh, siêu một chút chui vào Trang Bất Trắc thường dùng thanh trường kiếm kia bên trong. Mặt khác ba cái kiếm linh chậm một bước, đối với mặt khác ba thanh trường kiếm, do dự không quyết, chậm chạp không chịu khởi hành. Giờ phút này, Trang Bất Trắc yên lặng cảm ứng đến, trên mặt dần dần hiện ra vẻ hưng phấn. Giơ lên đã dung nhập kiếm linh trường kiếm, kích động hô, ha 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 ha, đây là Thiên Nguyên Tứ Tượng bên trong Thiếu Dương kiếm. Hai người nghe vậy nhãn tình sáng lên, Thiên Nguyên Tứ Tượng rất mạnh sao? Không biết. Còn lại ba cái kiếm linh muốn lặng lẽ chạy trốn, ba người nhao nhao khởi hành, một người ngăn lại một viên, đưa chúng nó chạy tới cùng một chỗ. Từ Giã thu hồi hai thước thanh phòng, trưởng tâm lôi điện bộc phát, hung tợn nói, hôm nay các ngươi hoặc là ngoan ngoãn đi theo ta tam đệ, hoặc là ta liền đem bọn ngươi diệt sạch. Những kiếm linh này chưa bao giờ ngờ tới sẽ có một ngày lại sẽ gặp đãi ngộ như thế. Dĩ vãng bọn chúng khinh thường xuất hiện, một khi hiện thế, mỗi một người đệ tử đều cung kính có thừa, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, sợ chậm trễ chút nào. Nhưng hôm nay gặp cái này ba cái vô lại một lời không hợp liền muốn hủy nó linh tính, diệt nó linh thân. Quản ngươi bẻ sớm dương ngọt không ngọt, có thể giải khát là được. Nếu ngay cả khát đều không cho giải, liền muốn ra tay kéo đứt dưa ương. Bọn chúng lại sao bỏ được mấy ngàn năm nay ôn dưỡng mà thành linh tính, như vậy tiêu tán ở thế gian. Uy hiếp bất đắc dĩ, chỉ có thể bị khúc cầu toàn, nhao nhao nhập chủ còn lại ba thanh kiếm bên trong. Trang Bất Trắc đã được như nguyện, hai tay dâng bốn thanh kiếm, uyển chuyển mẻ múa. Đại ca, nhị ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, có gì cần tam đệ báo đáp nhưng dạng không sao. Lâm Nghệ là trong lòng mừng thay cho hắn, cảm thấy hẳn là chế tạo chút văn động, chúc mừng một chút. Quá tốt rồi tam đệ, ngươi nếu thật muốn báo đáp, không bằng quỳ xuống cho nhị ca đập hai đầu nghe một chút vang. Nguyên bản vui sướng bầu không khí trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lan, Trang Bất Trắc mặt mũi tràn đầy giận dữ. Lâm Nghệ tựa hồ sớm có đoán trước, chỉ vào Trang Bất Trắc, hướng Từ Giã tố cáo, đại ca, ngươi xem một chút, ta nói cái gì tới? Chúng ta ba người là thuộc cái này Trang lão tam nhất dối trá, chỉ toàn đùa nghịch chút trên miệng giả kỹ năng. Từ Giã gật gật đầu, hoàn toàn chính xác. Trang Bất Trắc chuyện, Lâm Nghệ cùng Từ Giã hai người tự nhiên cũng nghĩ quan sát một phen, nhìn xem có thể có thu hoạch. Lâm Nghệ trầm tâm tĩnh khí, tọa hạ yên lặng quan sát. Vẫn chưa tới một nén nhang, hắn liền có chút không chịu nổi. Vị đầu, lão đạo đứng dậy. Không được không được, cái này thứ đồ chơi gì mà. Thấy đầu ta choáng hoa mắt, phá cơ duyên, không cần cũng được. Thật phế. Từ Giác cười nhạo một tiếng, lập tức tiến lên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu quan sát. Ước chừng qua thời gian uống cạn chung trà, lại đột nhiên nôn ra một trận. Tuyết Tuyết cái này mẹ hắn thứ đồ gì? Thấy ta muốn nhả. Tuyết có độc đi không biết là hai người trước đó cách làm bị kiếm mộ trả thù vẫn là bọn hắn xác thực không có phần cơ duyên này, tóm lại, cứ như vậy thua trận. Lâm Nghệ đi vào bên cạnh hắn, hỏi: "Đại ca, ngươi mới vừa nói ta cái gì tới?" "Ta nói hai ta phế đi, việc này đều do Trang lão tam." "Vì cái gì?" "Nhất định là vì giúp hắn, đắc tội kiếm mộ, mới khiến cho ngươi ta bỏ lỡ cơ duyên to lớn này." Từ Gia tức giận bất bình đạo. Chương 464, đạo đức điểm cao chương 464, đạo đức điểm cao đâu có chuyện gì liên quan tới ta, rõ ràng là các ngươi. Trang Bất Trác vừa muốn giải thích, liền bị Lâm Nghệ đánh gãy. "Đại ca, ngươi xem một chút tên này, quả thực là cái không có chút nào đội ơn chi tâm Bạch Nhãn Lang." "Đánh hắn." "Đánh." Từ Giác cùng Lâm Nghệ nói liền xuống tới, đối với Trang Bất Trác một trận chuyển vận. Ba người ra kiếm mộ sau, Trang Bất Trác mặt mũi bầm dập, lại không che giấu được nội tâm vẻ đắc ý, nhưng hắn không nghĩ tới đi vào thời điểm kiếm mộ bên ngoài lắc đắc không có mấy, đi ra cũng đã vây đầy vây xem đệ tử. Hắn vội vàng lấy ra mấy hạt đan dược, nhét vào trong miệng nhanh chóng thôi hóa. Chỉ chốc lát sau, liền khôi phục cái kia lãng lông mày tình mục tuấn tiếu dung nhan. Ba người đồng thời hiện thân, không thể không tán thưởng một tiếng cái này tịnh lệ phong cảnh. Chỉ một thoáng, Thiên Nguyên Kiếm Tông một đám nữ đệ tử tâm hoa nộ phóng. "Hoa, rất đẹp nha. Ta muốn cùng Đạo Đức Tông đệ tử thông gia." Một vị nữ đệ tử hưng phấn mà hô. "Ta thích cái kia 45 độ góc ngựa mặt nhìn lên bầu trời nam nhân, ai cũng không cho phép giành với ta." Một cái khác nữ đệ tử cũng không cam chịu yếu thế. "Công tử Văn Nhã, ôn nhuận như ngọc, nói chính là hắn sao?" Lại một người chỉ vào Từ Dã, trong mắt tỏa ánh sáng. "Thế giới của ta từng hoàn toàn u ám, ta cần nam nhân đầu trọc kia chiếu sáng ta con đường tương lai." "Ai, thật là đáng tiếc, anh tuấn như vậy nam nhân vì sao là cái đầu trọc? Nghe nói đầu trọc không phải hèn mọn chính là biến thái." Các nữ đệ tử lao nhau thảo luận, hoàn toàn không có chú ý tới phí sức trưởng lão cái kia co giật gương mặt. Cái gọi là mấy nhà vui vẻ, mấy nhà sầu. Trước mặt mọi người nhiều nam đệ tử biết được ba người chính là tiên tiên kiếm linh dễ, mà lại dáng dấp anh tuấn như vậy bất phàm lúc, trong lòng sao đều không phải là tư vị. Bọn hắn tâm chỗ hướng, tha thiết ước mơ hết thảy, trước mắt cái này ba nam nhân đều có thể nào không làm lòng người sinh ghen ghét. Bách Lý Triều ánh mắt rơi vào ba người trên thân, hỏi: "Ba người các ngươi có thể có thu hoạch gì?" Lời vừa nói ra, Trang Bất Trác trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. "Đại ca nhị ca không thu hoạch được gì, chính mình lại độc chiếm bốn cái kiếm linh. Bây giờ lại làm lấy Đông Đảo Thiên Nguyên Kiếm Tông đệ tử mặt, lúc này không trang một thanh, chờ đến khi nào?" Chỉ gặp hắn nhẹ rung áo bào, khí định thần nhàn hướng về phía trước phóng ra một bước, chắp tay hành lễ. "Chư vị tiền bối, chư vị sư minh sư tỷ sư đệ sư muội, văn bối chính là..." Hắn gọi Trang Bất Trác. Trang Bất Trác thân thể đột nhiên run lên, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nghệ. Âm thầm cắn răng mắng: "Rõ rệt ngươi Lâm nhị lang tử." Phản phất chính mình đang sắp đột phá, lại đột nhiên bị người khác cưỡng ép đánh gãy bình thường, làm hắn khó chịu không thôi. Lâm Nghệ lại đối với cái này mắt điếc hai ngơ, thậm chí đều không có liếc hắn một cái. "Khu khu không sai, văn bối tên là Trang Bất Lấy, chính là..." Lâm Nghệ lần nữa cướp lời nói đầu: "Cha hắn gọi Trang chủ, sư phụ hắn gọi Tiêu Dật Vân, hắn là ba huynh đệ chúng ta bên trong xếp hạng lắm mạn." Trang Bất Trác chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bay thẳng trán, phản phất trong lồng ngực chặn lại một ngụm lao huyết. Sang sảng một tiếng rút ra trường kiếm, run rẩy chỉ hướng Lâm Nghệ: "Ân, phản ngươi." Từ Giã Lâm Nghệ đồng thời quay đầu, ánh mắt như ác quỷ, hung hăng trừng mắt về phía Trang Bất Trác. Cái này ánh mắt sắc bén, quả thực đem hắn dọa cho phát sợ, lúc trước lửa giận cũng bị tưới tắt hơn phân nửa. Thầm được thu hồi trường kiếm, Trang Bất Trác cắn răng hàm, gạt ra mấy chữ: hắn nói không sai." Lời tuy như vậy, nhưng trong lòng ức khí kìm nén đến hắn cực kỳ khó chịu. "Đã các ngươi nếu bất đương nhân tử, vậy liền đừng trách hiền đệ vô tình." Trang Bất Trác trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, khóe miệng có chút giơ lên. "Nói về thu hoạch, hai người các ngươi thế nhưng là thuốc ngựa cũng không kịp ta. Các ngươi làm 11, tu trách ta làm 15, hắn quyết định không còn cho hai người cơ hội, tăng tốc lưu tốc, nói vị này là đại ca của ta Từ Giã, hắn..." Lời còn chưa dứt, Từ Giã lập tức cấp lời nói đến: "Không sai, ta tên là Từ Giã, Mông Tông môn hậu ái, trở thành Đạo Đức Tông khai tông lập phái mấy ngàn năm đến nay vị thứ nhất đệ tử. Thật cao hứng có thể tại Càn Nguyên Tiên Nguyên Kiếm Tông cùng chư vị quen biết." Nói, Từ Giã tiến lên một bước, dáng người thẳng tắp, một bộ áo trắng theo gió dương nhẹ. Tao nhã như ngọc dưới khuôn mặt ẩn ẩn lộ ra mấy phần không bị trói buộc, khóe môi nết lên một vòng mỉm cười thản nhiên, bộ dáng kia, đơn giản để cho người ta mắt long lóng. Đức tử là cái gì? Tựa như là Đạo Đức Tông thánh tử một loại khác biệt xưng. Hoa hô, hắn lại là thánh tử. Khó trách bất phàm như thế. Ta đã cảm thấy trong ba người thuộc Từ Giã xuất chúng nhất, nguyên lai đúng là cái thánh tử. Là ta nói được không, ngươi không phải muốn cái kia đầu chọc chiếu sáng ngươi con đường tương lai sao? Trong đám người lập tức vang lên trận trận tiếng nghị luận, Từ Giã hưởng thụ lấy đám người khen ngợi, lấy mỉm cười thản nhiên đáp lại. Bình tĩnh tự nhiên, không tiêu không gấp. Đáng giận, lại bị hắn được. Trang Bất Trác bị đè nén đến cực điểm. Nhưng giờ phút này còn không phải đắc ý thời điểm, Trang Bất Trác vội vàng nói bổ sung, nhưng là hắn ở trong mộ kiếm không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Từ Giã cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói, xác thực như tam đệ lời nói, năm đó ta còn tại luyện khí cảnh lúc, trong tay chuôi kia sắt thường tạo thành kiếm, nhưng vẫn đi thai nén linh trí, kiếm minh tranh tranh, long ngâm cửu tiêu. Ta tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, kiếm này đem theo ta tên, vang vọng hoàn vũ, làm cho chư thiên vạn giới vì đó rung động. Có lẽ hóa mục nát thành thần kỳ, lấy phàm thai chứng đạo bất hủ, mới là tu sĩ chúng ta chân chính con đường thông thiên.
Tốt, tốt, tốt.
Bách Lý Chiếu vỗ tay cười to, không hổ là đạo đức tông môn hạ kỳ lân tử, câu này hóa phàm thành thánh, mới là đại đạo, chính là ta Thiên Nguyên Kiếm Tông chúng đệ tử cùng nỗ lực. Thánh tử chính là thánh tử, hoàn toàn chính xác có nó chỗ bất phàm. Là đức tử. Đức tử ý nghĩa xa so với thánh tử trọng đại. Nói như thế nào, cũng không chỉ có dẫn đầu tông môn hương thịnh chi trách, càng có giáo hóa chi ý. Thì ra là thế, bội phục bội phục. Nghe bốn bề đệ tử nghị luận, Trang Bất Trắc suy nghĩ xuất thần, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chính mình rèm pha, lại thành cổ vũ hắn Trang Bất hỏa diễm. Trang Bất Trắc không có cam lòng, nếu không thể để đại ca ăn quả đắng, như vậy chỉ có thể ở Lâm Nhị Lăng tử trên thân bù trở về. Nhưng hắn phần kia tiểu tâm tư đều bị Từ Giã cùng Lâm Nghệ xem thấu. Vị này là? Lâm Nghệ thanh âm trong nháy mắt đem hắn che lại, tại hạ Lâm Nghệ, chính là Đạo Đức Tông phổ phổ thông thông một tên đệ tử. Trang Bất Trắc hơi sững sờ, Lâm Nghệ đem thân phận của mình kéo đến như vậy thấp, lại không chút nào chừa cho hắn nửa phần chỗ trống. Rơi vào đường cùng, Trang Bất Trắc chỉ có thể lập lại chiêu cũ, đề cập kiếm mộ thu hoạch sự tình. Lâm Nghệ mặc dù là nhị ca của ta, nhưng lần này kiếm mộ cũng là không thu hoạch được gì. Ai, tam đệ nói rất đúng. Ta cùng đại ca vì trợ giúp cái này tam đệ, kết quả bỏ lỡ kiếm mộ bên trong cơ duyên. Nhưng là huynh đệ, ta Lâm Nghệ trong lòng không hối hận, lại càng không có nửa câu oán hận. Lâm Nghệ ngẩng đầu đỡ ngực, hiên ngang lắm liệt nói. Ngoa tào. Trang Bất Trắc chỉ cảm thấy tâm thần rung động, như bị sét đánh, run rẩy thật lâu nói không ra lời. Chương 465, không sai được. Chương 465, không sai được. Lâm Nghệ vậy mà đứng ở đạo đức điểm cao bên trên, cái này khiến hắn căn bản không thể nào phản bác. Không đúng không đúng, lấy Lâm Nhị Lăng tử tâm tính tuyệt đối nghĩ không ra lần giải thích này. Trang Bất Trắc ánh mắt liếc về phía hai người, quả nhiên giờ phút này Từ Giã cùng Lâm Nghệ chính cúi đầu, nét miệng lên, cười âm hiểm lấy. Không chấp bại, bị bại triệt để như vậy. Hắn thì thào nói nhỏ, ánh mắt đờ đẫn. Bọn hắn đứng ở đạo đức điểm cao bên trên, cục này vô giải a. Đằng sau hắn Trang Bất Trắc càng là cường điệu phong phú thu hoạch, ngược lại làm nổi bật lên hai người bọn họ càng vĩ đại. Mà hắn, bất quá chỉ là cái kia chịu huynh trưởng ân trạch tiểu lão đệ mà thôi. Thời khắc này Trang Bất Trắc chỉ cảm thấy so ăn ba cân con rồi còn làm cho người buồn nôn. Đúng vào lúc này, Từ Giã truyền âm tại hắn bên tai vang lên, "Tam đệ, đại ca biết ngươi rất muốn Trang, nhưng ngươi tốt nhất đừng quá Trang. Một chút bắt đi người ta bốn cái kiếm linh, vạn nhất ngày nào Thiên Nguyên Kiếm Tông đối với ngươi động ý đồ xấu, ngươi bị làm sao dốc thịt cũng không biết." Từ Giã cái này kịp thời nhắc nhở, như là một dòng nước ấm, chảy xuôi qua Trang lão tam nội tâm. "Đại ca yêu, luôn luôn như vậy ở khắp mọi nơi." Tựa như cho cái kia ba cân con rồi tăng thêm một chút muối ăn, mặc dù còn có chút buồn nôn, nhưng dù sao về có thể nuốt trôi đi. Hắn hít sâu một hơi, chỉnh lý tốt tâm tình, thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy. Đầu tiên là hướng phía hai vị tông chủ cung kính cúi đầu, lại hướng phía đám người chắp tay thở dài, cất cao giọng nói, "Vạn bối bất tài, lấy được Thiếu Dương kiếm linh chi ưu ái. Cảm tạ Thiên Nguyên Kiếm Tông ban thưởng ta bực này cơ duyên, không chắc định khắc trong tấm khảm." Trong chốc lát, đám người một mảnh xôn xao, tiếng kinh hô quét sạch ra. "Trời ạ, đúng là tứ tượng kiếm một trong Thiếu Dương kiếm. Kiếm này điên lặng mấy trăm năm, hôm nay lại chọn chủ mà ra, tên này tiền đồ bất khả hạn lượng. Ta đã sớm nói, người này khí chất siêu nhiên, kiếm ý nội liễm, tuyệt không phải vật trong ao. Bây giờ đến Thiếu Dương kiếm linh nhận chủ, ngày sau tất thành một đời kiếm tiên." Các nữ đệ tử trong mắt dị sắc liên tục, trong ngôn ngữ tràn đầy hâm mộ. Nhưng mà, lần này khen ngợi lại như liệt hỏa nấu dầu, đốt lên nam đệ tử lòng đố kỵ. "Hừ, chỉ là một cái người ngoại tông, cũng xứng chấp trưởng Thiếu Dương kiếm. Thiếu Dương kiếm linh chọn chủ vô ý, ngày sau chắc chắn mông trần." Buồn cười, một đám nông cạn hạng người, chỉ biết truy phủng bề ngoài. Thiếu Dương kiếm linh mông trần, tuyệt như thế cái gối thêu hoa, phế đi triệt để phế đi. "Ai, cái này Thiếu Dương kiếm linh thật sự là mắt bị mù, lần này tốt bánh bao thịt đánh chó, có đi không về đi." "Tốt, tốt, tốt, dám nhục mạ tới ta." Trang Bất Trắc đấy mắt hàn mang lóe lên, ánh mắt âm lãnh bắn về phía người lên tiếng kia. Chỉ gặp người kia song mi đen đặc giống như mực, thô như bức than, lại chừng hai chỉ chi rộng. Rất giống hai đầu hắc con giết nằm nhòi trên trán, quái dị không nói ra được. Bực này bắt mắt tướng mạo, ở trong đám người giống như đêm tối minh hỏa, muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn. Hắn lặng lẽ ghi lại người này là thủ, thầm nghĩ trong lòng, ngươi cái lớn mày rậm chờ đó cho ta. Bách Lý Chiếu đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, đối với giữa sân phân tranh phảng phất giống như không nghe thấy. Trong lòng của hắn tự có so đo, kiếm mộ giấu đi mũi nhọn ngàn năm, cuối cùng bất quá là tử vật. Cùng để linh kiếm mông trần, không bằng kết một thiện duyên. Nhược chân kiêm kỵ cơ duyên dẫn ra ngoài, lúc trước cần gì phải đồng ý bọn hắn nhập kiếm mộ. Có thể ung dung miệng mồm mọi người tựa hồ cũng không có dừng lại dấu hiệu, hắn chợt cao giọng cười một tiếng, trong nháy mắt đè xuống toàn trường ồn ào. Thiếu Dương chi kiếm, chính là thiên địa sơ dương biến thành, kiếm ý như sấm mùa xuân kinh chập, phá cửu lũ khói mù, kiếm khí giống như ánh bình minh vừa ló dạng, vượn tạo hóa sinh cơ. Cầm kiếm này người, nên như mưa thuận gió hòa, hắn tay áo vung khẽ, hư không lại ẩn ẩn hiện hóa ra vạn vật khôi phục chi tượng. Chuối non chui từ dưới đất lên, đào lý tranh diễm, một phái xuân ý dạt dào chi cảnh. Kiếm này không bàn mà hợp luân hồi, một kiếm đã ra, cây khô gặp mùa xuân. Đến Thiếu Dương nhận chủ, chính là cơ duyên của ngươi, Trang Bất Trắc, trong này ý cảnh ngươi có thể minh bạch. Ánh mắt của hắn như có như không lướt qua đám người, cuối cùng dừng lại tại Trang Bất Trắc trên thân. Trang Bất Trắc thân hình cong người, tư thái khiêm tốn, vạn bối khấu tạ tiền bối dạy bảo, như thế kiếm đạo chân giải, quả nhiên là thể hồ quán đỉnh. Buông xuống dưới mi mắt, dư quang lại không để lại dấu vết đánh giá Bách Lý Chiếu. Đây chính là liên tục sư tôn Tiêu Dật Vân đều giữ kín như bưng tồn tại. Trước khi đi, Tiêu Dật Vân từng chính miệng cáo chi, Bách Lý Chiếu người này, hóa thần cảnh nội khó gặp địch thủ, cho dù đại trưởng lão đích thân đến, cũng phải tránh né mũi nhọn. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy, đối phương quanh thân ý vị tự nhiên mà thành, rõ ràng chỉ là tùy ý mà đứng, lại phảng phất cùng cả ngọn núi hòa làm một thể. Cái này rõ ràng muốn so sẽ chỉ dựng râu trừng mắt đại trưởng lão, siêu nhiên nhiều lắm. Bách Lý Chiếu có chút mỉm cười, đưa cho hắn một tia khẳng định ánh mắt, sau đó đối với Đoàn Mộ Bạch nói ra, "Mộ Bạch, bọn hắn vậy làm phiền ngươi." Đoàn Mộ Bạch lên tiếng, "Tốt, đều tán đi đi. Còn nhiều thời gian, tự có gặp nhau thời điểm." Vung tay áo gian, đỉnh núi linh phong lóe sáng, Khả Nhi cùng Phi Dương lưu lại. Một đám nam đệ tử lúc gần đi nhao nhao vây quanh Hàn Phi Dương, sắc mặt khó coi. Hàn Sư Minh, nhất định phải áp chế ba người kia nhuệ khí. Không sai, chúng ta Thiên Nguyên Kiếm Tông nữ tu, hồn nhi đều sắp bị câu không có. Phi Dương sư đệ, một vị khác lớn tuổi chút sư minh vỗ bả vai hắn, ánh mắt sáng rực. Luận tướng mạo ngươi không thua bọn hắn, luận lông mày càng là ổn ép một bậc. Đây chính là địa bàn của chúng ta, tuyệt không thể đọa tông môn uy phong. Hàn Phi Dương khẽ môi khẽ nhếch, đầu ngón tay vê lên một sợi tóc mai, chư vị yên tâm, chỉ là việc nhỏ, bất quá là hạ bút thành văn. Một bên khác, nữ đệ tử đội ngũ hình bông thì là ba bước vừa quay đầu lại. Thánh nữ sư muội thật sự là có phúc lớn đâu, Khả Nhi sư tỷ, một cái mặt tròn sư muội lại gần thì thầm, gương mặt từng đỏ, như quen thuộc cần phải thế sư muội dẫn kiến nha. Nhưng bọn hắn một lòng tất cả ba vị kiếm linh trên thân dễ, không người phát giác Khương Khả Nhi thời khắc này dị thường. Nàng đứng run tại nguyên chỗ, mảnh khảnh ngón tay không tự giác siết chặt góc áo. Một đôi thu thủy chi mâu, si ngốc nhìn chằm chằm Từ Dã. Dù là qua lâu như vậy, tâm thần vẫn như cũ đắm chìm tại không thể tưởng tượng nổi bên trong. Ba người này, không phải cái gì ba cái kiếm linh dễ. Đây chẳng phải là tại 100 000 lâm vực cứu nàng tại thủy hỏa dư liệu sư minh sao? Khương Khả Nhi ngọc chỉ khẽ run, vài lần ngưng thần nhìn lại. Không sai được. Cho dù người trước mắt Lâm Cần đã rút đi mấy phần ngây thơ, tấn thăng làm đạo tiên, có thể cái kia đuôi lông mày khỏe mắt cất giấu ba phần khí chất vô lại, cùng trong trí nhớ cái kia hướng nàng nháy mắt ra hiệu lão giả, rõ ràng là đồng xuất một triệt. Cho dù nàng thật cảm giác có sai, có thể đứng tại hắn một bên Lâm Nghệ cùng Trang Bất Trác, rõ ràng chính là trước đó linh tuyển tranh chấp lúc mặt khác hai cái lão giả. Nhất là trong cơ thể hai người linh căn không giả được. Ba người này linh căn đều là cả thế gian hắn hữu, đánh chết nàng đều không tin, trên đời này sẽ có như vậy ly kỳ lại trùng hợp sự tình. Chương 466, mày rậm cùng đầu chọc chương 466, mày rậm cùng đầu chọc có hai người bọn họ tại, Khương Khả Nhi trong lòng càng chắc chắn. Người trước mắt chính là cái kia tại 100 000 dừng bực cứu nàng tại nguy nan dư lại sư mình. Dư lại, từ giã, dư lại, không phải là từ giã hai chữ hóa thân a. Hú hồ, Lãnh Thanh Hàn từng đề cập qua, dư lại đang các nàng ham sâu tuyệt cảnh thời điểm dứt khoát xuất thủ cứu rút, không cầu tài không ham mê nữ sắc, thậm chí ngay cả tính danh đều không muốn lưu lại. Tại cấp độ kia hung hiểm chi địa, đồng môn cũng chưa chắc có thể không để ý tự thân an nguy, đứng ra. Người bên ngoài chỉ sợ hận không thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đủ loại manh mối nối liền cùng nhau, không một không nói rõ trước mắt cái này từ giã chính là cái kia làm nàng hâm mộ, thậm chí nhớ mãi không quên dư lại sư mình. Khả Nhi, còn lo lắng cái gì? Đến bên này, Đoan Mộ Bạch gặp Khương Khả Nhi đứng ở nơi đó, thần sắc si ngốc ngơ ngác, liền lần nữa hô. Dù vậy, Khương Khả Nhi vẫn như cũ như trước đó như vậy suy nghĩ xuất thần, phản phất linh hồn xuất khiếu bình thường. Hàn Phi Dương thấy thế, trong lòng lập tức còi báo động đại tác. Chẳng lẽ lại thánh nữ sư muội bị ba người cái kia bên ngoài tô vàng nạm ngọc biểu tượng làm cho mê hoặc? Theo lý thuyết không nên nha. Như che lấp lông mày, dung mạo của mình không chút nào thua ở ba người này, thánh nữ sư muội hẳn là sẽ không như vậy nông cạn mới là. Không được, nhất định phải bảo vệ cẩn thận bên ta thánh nữ, không được bị ngoại tông đăng đổ tử chiếm được tiên cơ. Khương Khả Nhi dị dạng, cũng thành công đưa tới Từ Dã ba người chú ý, bọn hắn vốn là nhận biết Khương Khả Nhi, huống hồ Từ Dã còn cùng nàng từng có một đoạn khá là sâu sắc gặp nhau. Nhưng giờ phút này, ba người gặp Khương Khả Nhi trạng thái như vậy, rõ ràng không quá bình thường. Nhất là Từ Dã, trong lòng lại có loại làm chuyện xấu đằng sau, bị người tại chỗ bắt bao bối rối cảm giác. Khương Khả Nhi cái kia trực câu câu ánh mắt, để hắn toàn thân không được tự nhiên. Khả Nhi, Đoan Mộ Bạch thanh âm vang lên lần nữa, hình như có một loại xuyên tấu linh hồn lực lượng, trong nháy mắt đem Khương Khả Nhi từ trong suy tưởng đánh thức. Nàng bối rối xưng hô một tiếng sư thúc. Đoan Mộ Bạch hướng nàng khoát tay áo, nói ra, ngày sau ta đem tự mình phụ trách các ngươi năm người tu hành, ngươi tiến lên, cùng bọn hắn ba người lẫn nhau làm quen một chút. Khương Khả Nhi khỏe miệng đống nhiên có chút dương lên, đôi mắt như là ngày xuân hồ nước, nổi lên vận sóng. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào ba người bên người, đem Lâm Nghệ đặt mở, sát bên Từ Dã đứng chung với nhau. Sau đó, một đôi mắt đẹp cười nhẹ nhàng nhìn qua Từ Dã. Đoan Mộ Bạch mở miệng giới thiệu nói, vị này chính là ta Thiên Nguyên Kiếm Tông thánh nữ, Khương Khả Nhi. Từ Dã lại bị nàng cặp kia ẩn chứa vô tận thâm ý con mắt chằm chằm đến sợ hãi trong lòng, ánh mắt không dám cùng nàng đối mặt. Ánh mắt rời rạc, lắp bắp, nói cái kia Ách Nguyên Lai tiên tử chính là Thiên Nguyên Kiếm Tông thánh nữ, tính đã lâu tính đã lâu. Người nghe qua ta. Khương Khả Nhi ánh mắt tràn ngập xâm lược, tựa hồ rất muốn cùng Từ Dã đến một trận chính diện giao phong. Tự nhiên là nghe qua, nghe đồn Thiên Nguyên Kiếm Tông thánh nữ. Nghe đồn ta cái gì? Từ Dã trong lòng thầm mắng, chính mình thật sự là lắm miệng. Cái này không ở không đi gây sự thôi, nghe đồn Khương tiên tử thiên phú chắc tuyệt, nhân phẩm cao khiết, tâm tính cứng cỏi, dung mạo tuyệt mỹ. Từ Dã vắt hết bóc, đem có thể nghĩ tới tán dương chi từ toàn bộ nói ra. Nghe được Đoàn Mộ Bạch đều kinh ngạc, trong ánh mắt có mấy phần cảnh giác. Ngươi thỏ tiểu tử đặt cái nào học được nhiều như vậy lời tán dương? Lấy Khương Khả Nhi linh lung tâm, lại há có thể không biết Từ Dã trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt. Muốn mượn này lẫn lộn tinh thần của nàng, không cửa. Từ Dã sư minh, chúng ta là không phải ở đâu gặp qua. Ngoa tạo. Ba huynh đệ trong lòng đồng thời giật mình, không tự giác cúi xuống các thiên kiêu đầu lâu cao ngạo. Ha ha ha, Khương tiên tử nói đùa đi, ha ha ha. Ha ha, đúng vậy a, đúng vậy a. Ha ha ha. Ba người xấu hổ không bỏ mất lễ phép phối hợp với. A. Khương Khả Nhi lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Nghệ Trang không chắc. Hai anh em này là một giây đều không có chống đỡ, một cái ngẩng đầu nhìn lên trời, một cái cúi đầu xoa. Có lẽ là từ mô quá mức phổ thông, mới có thể làm cho Khương tiên tử sinh ra loại ảo giác này. Lấy Khương tiên tử như vậy tuyệt thế chi dung nhan, từ mỗi nếu là gặp qua, chắc chắn khắc trong tâm khảm, đã gặp qua là không quên được. Từ giã cô giả bộ chấn định, dùng ra trong truyền thuyết lơi chống đỡ lên hàm đại pháp, nghe nói dạng này cười lên tương đối tự nhiên. Bộ này giả vờ ngây ngốc bộ dáng, cùng lúc trước hóa thân lão giả bị nhìn tấu lúc đối rối đơn giản giống nhau như lúc. Khương Khả Nhi mí môi, muốn cười lại không tốt mà cười. Vậy cũng không nhất định à, trên đời hay là có rất nhiều người làm việc tốt không muốn lưu danh đây này. Cũng tỉ như lúc trước ta gặp qua một vị nào đó dư sư minh cái này ám ngữ, trực tiếp cho từ giã tới lạnh đầu tim. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, mình rốt cuộc để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Vừa đối mặt liền bị nàng phát hiện mánh khỏe. Mặc dù tu tiên giới không coi trọng khoa học, có thể việc này quả thực có chút không quá khoa học. Bất quá nếu nàng không có nói rõ, cái kia từ giã cũng chỉ có thể cố giả bộ hết thể không biết. Chỉ cần chết không thừa nhận, ai có thể làm gì hắn. Cho dù thật muốn bại lộ, trước đó, cũng phải làm rõ ràng cô gái nhỏ này đến cùng ra sao ý nghĩ. Khương Khả Nhi lời nói lại đưa tới Đoàn Mộ Bạch chú ý, hắn biết được Linh Lung Thánh Thể ảo diệu, cảm giác lực viễn siêu thường nhân. Khương Khả Nhi có thể có lời ấy, chẳng lẽ lại ở trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Khả Nhi, các ngươi trước đó liền đã quen biết. Ba người tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng mà. Nếu là bị nàng trần, đây chẳng phải là rơi xuống hợp mưu diễn kịch, lừa gạt tới đây bồi dưỡng cơ hội tội danh. Khương Khả Nhi dí dỏm cười một tiếng, nói ra, không có rồi, chẳng qua là cảm thấy từ giã sư minh cùng lúc trước một vị cố nhân rất giống mà thôi. Hàn Phi Dương nhân cơ hội này, một cái bước xa chen vào trong hai người ở giữa, đem từ giã cùng Khương Khả Nhi ngăn cách. Từ giã lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Cảm thấy trước mắt cái này mày dầm mặc dù lông mày thô đến có chút khoa trường, nhưng người còn trách được rồi. Đều là lần đầu quen biết, ngươi cùng ta sư muội cố ý bộ cái gì gần như. Hàn Phi Dương nói ra. Đúng đúng, tại hạ thất lễ. Từ giã nói, tranh thủ thời gian nhân cơ hội này lẫn mất xa xa. Thầm nghĩ trong lòng, ta có thể cảm ơn ngươi, lớn mày dầm. Đoàn tiên bối, vị này lớn mày dầm là ai, ngài còn không có giới thiệu đâu. Lâm Nghệ tiến lên một bước, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Hàn Phi Dương. Hàn Phi Dương không nghĩ đến người này càng như thế vô lễ, gọi thẳng hắn mày dậm. Trong nháy mắt trở mặt, cả giận nói, ta chính là Thiên Nguyên Kiếm Tông tông chủ. Cỏ. Ba người đồng thời thầm mắng một tiếng. Ngươi nếu là tông chủ, trước đó cái kia tính cái gì? Tòa hạ đại đệ tử, Hàn Phi Dương là cũng. Hắn tiếp tục nói, ta người mang thế gian độc nhất vô nhị cực phẩm biến dị kiếm linh dễ. Nhớ kỹ, là cực phẩm biến dị kiếm linh dễ, không phải cực phẩm kiếm linh dễ, cũng không phải biến dị kiếm linh dễ, là cực phẩm biến dị kiếm linh dễ. Không phải loại kia đầy đường tiên thiên kiếm linh dễ, đầu trọc, ngươi có thể minh bạch. Chương 467, không trọng nhất thời thắng bại, chỉ trọng sinh tử chân trương. Chương 467, không trọng nhất thời thắng bại, chỉ trọng sinh tử chân trương. Ba người giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn, linh căn phẩm giai, cực phẩm phía trên mới là tiên thiên. Ngươi một cái cực phẩm biến dị, coi như cao nửa giai, cũng vẫn là tiên thiên linh căn phía dưới, có như vậy đáng giá kiêu ngạo sao? Lâm Nghệ này một tiếng, không hề lo lắng nói ra, đây không phải cùng Cao Dương hàng kia một dạng thôi. Cao Dương cũng là cực phẩm biến dị một linh căn. Không đúng, các loại ngươi vừa kêu ta cái gì? Đầu chọc a? Có gì không ổn? Ngươi cái này mày rậm, sao có thể vô lý như thế? Ngươi tên này dám trả đũa, là ngươi trước vô lễ gọi ta mày rậm. Ta không có la ngươi một tiếng con lựa chọc, đã coi như là miệng hạ lưu tình, ngươi còn ở nơi này cùng ta kêu gào. Ta cũng không biết ngươi tục danh, lại nói ngươi lông mày vốn là thô to, gọi ngươi một tiếng mày rậm có gì không ổn? Vậy ngươi đầu bóng loáng, bảo ngươi đầu chọc có vấn đề sao? T, ta nhìn tiểu tử ngươi là muốn đến một trận hữu nghị luận bàn đi. Chính hợp ý ta. Gặp phí sức sắc mặt khó coi, Đoàn Mộ Bạch trong lòng mừng thầm không thôi. Trước đó mấy người một đường phía sau nhai hắn cái lưỡi, bây giờ rốt cục lấy đạo của người trả lại cho người. Lâm Nghệ, nơi này không phải Đạo Đức Tông, không thể như này vô lễ. Phí sức mở miệng quát lớn. Hừ, tính ngươi tiểu tử gặp may mắn, không phải vậy hôm nay không phải đưa ngươi mặc lệnh thấu tim. Khoác lác gì bức, đao của ta kiếm của ta cũng chưa hẳn bất lợi. Hai người tựa hồ hôm nay không phân cái cao thấp, việc này liền làm khó dễ. Đoàn Mộ Bạch lúc trước tiến về Đạo Đức Tông, đã nghe nói từ giã chiến tích. Đối với cùng là tiên thiên kiếm linh dễ hai người khác biết rất ít, cũng nghĩ mượn cơ hội này nhìn xem hai người thực lực như thế nào. Tuy nói Lâm Nghệ thiên phú chiếm ưu, có thể Hàn Phi Dương cảnh giới còn cao hơn bọn họ hai cái tiểu cảnh giới, cũng coi là bên trên lực lượng ngang nhau. Phí trưởng lão, người trẻ tuổi lúc có phần này huyết khí, ngươi cảm thấy thế nào? Phí sức khẳng định là đối với đồ đệ mình có lòng tin, được cái kiêm lịch tiên truyền thừa đằng sau, hắn đều muốn để Lâm Nghệ cùng từ giã va vào. Bằng không, Thương Toa Châu tại một đám trước mặt trưởng lão, cái cầm đều nhanh bệnh đến trên trời. Hắn duy nhất lo lắng là cái kia mày dậm đệ tử thua quá thảm. Với Thiên Nguyên Kiếm Tông tới nói, mặt này bên trên dù sao cũng hơi không nhịn được. Cái này không tốt ta. Nơi đây dù sao cũng là Thiên Nguyên Kiếm Tông, Lâm Nghệ thua ngược lại là không sao. Nhưng nếu thô sơ ý chủ quan, dẫn đến Phi Dương thua. Phí sức lại nói một nửa, đám người liền đều hiểu trong đó chi ý, ha ha ha, phí trưởng lão quá lo lắng. Tu hành chi đạo, không cần bách chiến bách thắng. Đoàn Mộ Bạch đứng chắc tay, tay áo không gió mà bay, quanh thân kiếm ý sôi trào. Bản tọa tình nguyện môn hạ đệ tử, thường ngày luận kiếm bách bại mà tâm cảnh không sụt. Tiểu bị luận bàn ngàn thua mà kiếm tâm càng kiên. Chỉ có tại tính mệnh du quan thời khắc, có thể nhất kiếm quang hàn 800 vực. Tông môn lật út thời điểm, dám độc thân vắt ngang 3000 sĩ. Thiên Nguyên kiếm tông sở dĩ có thể mọc thịnh công suy, xương long vĩnh tục, đều là bởi vì môn hạ đệ tử đều có không sợ thua trận chi dũng, lấy chiến là lô, lấy bại là than, đúc nóng vô thượng kiếm tâm. Khương Khả Nhi cùng Hàn Phi Dương thần sắc như thường, tựa hồ bực này chân ý, sớm đã theo mỗi ngày thần trung mộ cổ, khắc vào cốt tủy. Ngược lại là phí sức cùng Từ Giã ba huynh đệ, bị lý niệm này rung động thật sâu, như gặp phải thể hồ quán đỉnh. Bọn hắn tu hành hơn 10 năm, chưa từng nghe qua như vậy kinh thế hai tục tông môn gian dạy. Nhìn Trung Thần Châu tiên môn, cái nào không phải lấy bách chiến bất bại làm đinh, cái nào không lấy cùng giai vô địch làm ngạo. Duy chỉ có hôm nay Nguyên Kiếm Tông, không cầu hư danh phủ lợi, nhưng cầu kiếm tâm thông minh. Không nặng nhất thời thắng bại, chỉ trùng sinh chết chân trương. Ai đúng ai sai không khen ngợi phán, Đạo Đức Tông cũng có nó chỗ thích hợp. Có thể Thiên Nguyên Kiếm Tông loại này bỏ đi phù hoa vinh lục, chuyên chú thiết thực chi phòng, càng dễ tạo hình ra tâm tính cứng cỏi, kiếm đạo tươi sáng lương đống hàng người. Đặc biệt trang bất chắc là rất, giờ phút này phảng phất thể hồ quán đỉnh, hai mắt mê ly, kinh ngạc ngóng nhìn phía trước. Hắn xưa nay tốt mặt cậy mạnh, vạn sự đều không nguyện rơi vào người sau. Từ cùng ba huynh đệ kết nghĩa Kim Lan, ba người trong mắt người ngoài, điều gì cũng sẽ tới khách quan. Trong lúc vô hình, áp lực như núi. Luận đến thực lực, hắn tự nghĩ không thua bất luận cái gì ngoại nhân, nhưng đối với bên trên Từ Giã, Lâm Nghệ hai người, trong lòng tổng cảm giác kỹ kém một bậc. Như vậy, hắn nó cậy mạnh thái độ càng thịnh vượng, phản phất chỉ có như vậy, mới có thể cùng hai huynh đệ sánh vai cùng. Bây giờ Đoàn Mộ Bạch một bộ châm nôn, như cam lộ có đỉnh, làm hắn kiếm tâm trong suốt, sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai, thất bại cũng không phải sợ, phải sợ người, chính là khiếp sợ thất bại chi tâm, lại không có thể từ bại bên trong hấp thụ giáo huấn. Sư Minh Quý trưởng không từng cùng hắn đề cập đạo đức tiên tôn chuyện cũ. Một đường trưởng thành, như tại trong khóm bụi gai độc hành, trong khe hẹp gian nan cầu sinh, sử dụng rất nhiều thủ đoạn đều có mất quang minh lỗi lạc. Nhưng cô tại cái kia phong vân biến ảo, cường giả như rừng thế đạo bên trong, vượt mọi chông gai, mở ra một con đường máu, cuối cùng được phi thăng lên bực. Đạo Đức Tông tố lấy đạo đức tự xưng là, kỳ thực muốn dùng cái này che lấp những cái kia không lắm hảo quan quá khứ. Quý tông giáo nghĩa khiến người khâm phục, phí mỗi thủ giáo. Phí sức chắp tay cung kính nói ra. Nói hắn, ánh mắt chuyển hướng Lâm Nghệ, "Lâm Nghệ, ý của ngươi như nào?" Đệ tử Nguyện Linh giáo mày rậm minh đến cùng có mấy phần chân trương. "Ngươi..." Đúng vào lúc này, bốn bề linh khí như dòng suối róc rách mà tới, cuối cùng hội tụ như vòng xoáy quán chú trang bất chấp thể nội. Mọi người đều là giật mình, đúng là không có dấu hiệu nào đột phá. Đoàn Mộ Bạch quất chỉ bắn ra, siêu 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 bốn đạo linh kiếm quang ảnh tại tứ phương rơi xuống, hình thành một đạo kết giới, đem nó bảo hộ ở bên trong. Sau đó nhìn xem trang bất chấp, như có điều suy nghĩ. Giờ phút này, nếu bàn về cùng ai nhất là thanh tỉnh thông đấu, không phải Khương Khả Nhi không ai có thể hơn. Trong nội tâm nàng đã vững tin, trước mắt vị này mới là hàng thật giá thật tiên thiên kiếm linh dễ. Kỳ thật, từ nàng để lộ thân phận ba người bí ẩn một khắc kia trở đi, nội tâm liền lâm vào thật sâu dãy rủa. Ngoại giới thị truyền, Đạo Đức Tông một môn ba vị tiên thiên kiếm linh dễ, bây giờ xem ra, kỳ thực không phải vậy. Chỉ là, nàng không biết rõ phía sau này chân tướng đến tột cùng như thế nào, là Đạo Đức Tông thật mơ mơ màng màng, vẫn là bọn hắn cố ý giải, có thâm ý khác. Lâm Nghệ linh căn, tại hình tập trung tuy có vẽ ra, lại vẹn vẹn đến kỳ hình, chưa lưu đôi câu vài lời miêu tả. 100000 dừng bước chi hành trở về sau, nàng cố ý rộng tìm kiếm cá độ, lật xem đại lượng cổ tịch. Rốt cục tìm được liên quan tới Lâm Nghệ linh căn dấu vết để lại. Nguyên lai, hắn linh căn lệ thuộc vào kim một song hệ mũi tên linh căn. Như thế linh căn, tự có ghi chép đến nay, thế gian vẹn vẹn hiện qua một lần, còn lại không càng nhiều tương thuận. Huống chi, song thuộc tính linh căn có thể đạt đến cảnh giới tiên thiên, quả thật hiếm thấy đến cực điểm. Lại thêm chi từ giã cái kia độc nhất vô nhị nhân thái linh căn, càng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, thế gian khó tìm thứ hai. Bởi vậy, Khương Khả Nhi suy đoán, Đạo Đức Tông nhất định là tại trên việc này tận lực giấu giếm, bố trí xuống mê vụ. Trong nội tâm nàng đã từng hiện lên đem việc này bẩm báo tông môn suy nghĩ. Nhưng mà, một khi chân tướng rõ ràng, có lẽ sẽ xáo trộn Đạo Đức Tông tỉ mỉ bố cục, sư tôn cũng có thể bởi vậy đem Từ Giã cùng Lâm Nghệ cùng nhau điều về. Từ Giã nàng có ân, huống hồ càng là nàng tâm tâm niệm nhiệm người. Tỉnh táo suy nghĩ đằng sau, Khương Khả Nhi nội tâm lâm vào cực độ xoắn xuýt cùng dãy rủa. Một bên là tông môn, một bên là tư tình nhân nghĩa, nàng nên lựa chọn như thế nào mới có thể xong toàn. Chương 468, Ta Chi Kiếm Tâm, chưa chắc không thấu. Chương 468, Ta Chi Kiếm Tâm, chưa chắc không thấu. Đương nhiên, Khương Khả Nhi ánh mắt lóe lên. Nhớ tới lúc trước Đoàn Mộ Bạch lời nói, Từ Giã đức tử vị trí không phải là phát hiện nó thiên phú liền lọt xuống, mà là bọn hắn muốn tới Thiên Nguyên Kiếm Tông trước đó, Đạo Đức Tông mới giống chống khua chiền phong thiện lúc này. Chẳng lẽ lại thật như Đoàn sư thúc lời nói, ở trong đó có khác tính toán. Nhớ tới nơi này, trên mặt nàng hiện lên một tia phi hà, lặng lẽ nhìn về phía Từ Giã dung mạo mặt bên. Người có thể nào có được đẹp mắt như vậy? Giờ khắc này, Khương Khả Nhi triệt để bỏ đi mật báo ý nghĩ. Cuối cùng ứng câu kia tục ngữ, con gái lớn không dùng được. Nhìn xem trong kết giới khí tức ổn định trang bất chắc, Đoàn Mộ Bạch ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng. Lúc trước đến Thiếu Dương kiếm linh ưu ái, bây giờ vẹn vẹn nghe hắn một phen nói lời, liền lần nữa đốn ngộ tiến giai. Kẻ này kiếm tâm thấu triệt, mười phần khó được, vốn là một câu tự nói như vậy, lại làm cho Lâm Nghệ cùng Từ Giã nghe không phải thư thái như vậy. Hắn trang lão tam kiếm tâm thấu triệt, chẳng lẽ huynh đệ chúng ta liền không rõ ràng? Đoàn tông chủ, ta cùng đại ca đã thấu triệt qua, ta tam đệ bất quá là mới thấu triệt mà thôi. A. Đoàn Mộ Bạch nhiêu có hứng thú mà nhìn chằm chằm vào Lâm Nghệ, cũng thấy hồi lâu, cũng tìm không được kiếm linh dễ cái kia bẩm sinh khí chất, là một loại thẩm thấu cốt đục hình như có không phải có, như xa như gần xa cách cảm giác, giống như phong mang tất lộ, nhưng lại liễm tận ánh sáng khí thế đặc biệt. Ánh mắt này tại Lâm Nghệ mà nói, chính là trần trụi hoài nghi. Đoàn tông chủ không tin. Vậy ta liền cùng mày Dậm Minh so sánh với một trận, đến lúc đó chư vị có thể tự chứng kiến ta chi kiếm tâm. Lâm Nghệ cần gấp chứng minh chính mình, quyết không thể bị tương lai này một đoạn thời gian sư tôn coi thường đi. Khụ 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 khụ, Từ Giã cùng Phí Sức nghe xong lập tức có chút không kiềm được, ngươi kiếm cái lông gà tâm a. Từ Giã tự nhận hai thước thanh phong mặc dù so bình thường thân kiếm chiều rộng 18 tấc có thừa, lại vẫn được cho kiếm khí. Chỉ ít chiêu thức bên trong còn cất giấu 3 phần kiếm ý, bao nhiêu có thể ôm lấy chút kiếm thuật bên trong tàn ảnh. Dĩ vãng xuất thủ, cũng coi là lấy kiếm chế địch. Có thể Lâm Nghệ trong tay kiếm bản rộng cùng khảm đao không khác, thường thường chí mạng sát chiêu đều là mở cùng cái tên. Hắn toàn thân trên dưới, trừ kiếm linh dễ cùng kiếm có quan hệ, còn lại là nửa đồng tiền quan hệ không có. Điểm này, Phí Sức cũng tràn đầy đồng cảm. Hắn lúc trước cảm thấy là chính mình dạy bảo có sai, còn xin Tiêu Dật Vân tiến hành chỉ đạo. Cũng không có qua mấy ngày, Tiêu Dật Vân liền tức giận đến cũng không tiếp tục đi hắn phá tiêu ngọn núi. Trường lão các không phải là không có âm thầm nghị luận qua, cũng hoài nghi hắn tuyệt không phải là kiếm linh dễ, không phải vậy sao một chút kiếm đạo thiên phú đều không có. Nhưng bọn hắn tìm tới Lôi Ngọc hộ pháp, hỏi thăm phải chăng có sai, Lôi Ngọc kỳ lân ngôn từ chuẩn xác, tuyệt sẽ không nộ phán. Phí Sức cho là thắng thua không trọng yếu, có thể ngươi đánh bể bừa giỡn bể não, đừng cầm kiếm tâm nói bừa. Là thật gánh không nổi người kia. Ta đường đường cực phẩm biến dị kiếm linh dễ, sao lại kém ngươi chỉ là tiên tiên kiếm linh dễ? Chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng ngươi ta khụ 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 khụ. Còn không đợi Hàn Phi Dương nói xong, Đoàn Mộ Bạch cũng đi theo ho khan. Trước không đợi, sau 3 ngày, tông ta sẽ có 3 tên kết đan đệ tử ngưng tụ bản mệnh phi kiếm. Đôi này chưa ngưng luyện ra bản mệnh kiếm đệ tử mà nói, chính là quan sát kiếm ý, hiểu thông kiếm tâm tuyệt hảo cơ duyên. Đến lúc đó, trong tông tất cả trúc cơ cảnh đệ tử đều là sẽ tiến về quan sát. Hai người các ngươi chính có thể ở đây trước đó đi đầu tỉ thí một trận, quyền tắc làm gương mẫu. Cũng tốt gọi đệ tử khác nhìn một cái, trúc cơ cảnh nên như thế nào lấy kiếm tâm ngự muôn kiếm khí. Phí Sức mặt mo đỏ ửng, đội vàng khuyên can nói Đoàn tông chủ, tại toàn tông trước mặt biểu hiện ra, cái này không tốt à. Có gì không ổn? Bây giờ 3 người bọn họ nhập tông, chúng đệ tử tất nhiên tâm tâm niệm niệm. Lần này tỉ thí, chính là ta tông đệ tử tăng nó kiến thức tuyệt hảo cơ hội. Chỉ là đến lúc đó, mong rằng Phí trưởng lão không cần thất vọng, thuận tiện Đoàn Mộ Bạch tựa hồ cũng có chút muốn nói lại thôi. Ha ha ha, không có, ngược lại là quý tông không cần thất vọng mới là. Không có Từ Giã cắn chặt hàm răng, để phòng chính mình cười ra tiếng. Khương Khả Nhi cũng nhếch môi, đôi mắt tràn lên rảo hoạt ý cười. Hai người dưới vô ý thức, ánh mắt đụng thẳng. Từ Giã chỉ cảm thấy trong cổ một ngạnh, nghẹn cho hắn hai gò má nóng lên. Khương Khả Nhi lông mi nhào tốc hai lần, phấn hồng nhảy lên bên trên hai sao. Khục khục. Hai người vội vàng quay đầu sang một bên. Từ Giã thầm mắng mình không có tiền đồ, ngay cả cái tiểu nhi tử mắt cười cũng đỡ không nổi. Khương Khả Nhi đầu ngón tay vòng quanh mép váy, nghĩ thầm, Từ sư minh thật vất vả nhìn chính mình một chút, chính mình sao như thế không có tiền đồ. Quỷ thần xui khiến, hai cặp con mắt lại một lần hướng đối phương lướt tới. Bốn mắt nhìn nhau bất quá hai cái hô hấp, lần nữa mở ra cái khác mặt, lưỡng bại câu thương. Ỷ Thiên ngọn núi Sơn Đông ẩn lấy một tòa linh phong, phàm là vào nội môn đệ tử, đều có thể theo thân phận phẩm giai chọn động phủ mà ở linh phong này từ chân núi đến đỉnh núi, linh khí như nước chảy giống như tầng tầng tiến dần lên, cung cấp đệ tử cư trú tu hành. Đợi cho tiếp cận đỉnh núi, quanh năm mây mù lượn lờ ở giữa, vài tòa giường cột chạm chỗ động phủ như ẩn như hiện, là kết đan đằng sau nơi ở của đệ tử. Từ Giã ba người liền được an trí tại đỉnh núi Sơn Tây vài tòa động phủ, cách Hàn Phi Dương nơi ở không xa. Giờ phút này Trang Bất Trắc vừa mới đột phá, chính với mình trong động phủ vững chắc cảnh giới. Lâm Nghệ độc thân đi vào Từ Giã động phủ, thương ứng sau 3 ngày luận bàn sự tình. Đại ca, sau 3 ngày trận chiến này, ngươi nói ta là nên hung hăng áp chế cái kia mày dầm luyện khí, hay là giả bộ như xuất lượt thua, cho Thiên Nguyên Kiếm Tông lưu chút thể diện? Từ Giã hơi kinh ngạc, bây giờ cái này Lâm Nhị Lăng Tử lại cũng hiểu rồi đạo lý đối nhân xử thế, thực sự khó được rất. Ngươi có ý nghĩ gì? Ta có thể có ý kiến gì? Muốn thắng liền thắng, muốn thua liền thua. Chỉ là mày dậm, tuyệt không phải là ta đối thủ. Gặp hắn đấy mắt phong mang tất lộ, Từ Giã không khỏi nhíu mày hỏi, ngươi truyền thừa này coi là thật lợi hại như vậy? Dĩ vãng hắn cùng Trang Lão Tam cơ bản thuộc về miệng pháo tuyển thủ, phần lớn là phô trương thanh thế. Hôm nay lại khác, chẳng lẽ đây chính là thực lực mang đến lực lượng? Lâm Nghệ bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, đại ca, cho ta nói thẳng, thời khắc này ta mạnh đến mức ngay cả mình đều sợ. Đừng nói là mày dậm, cho dù là ngươi. Hắn bỗng nhiên thấp giọng, nhếch miệng lên một tia hỏng ý sợ cũng không phải ta một kích chi hợp. A, có đúng không? Từ Giã không những không giận mà còn cười, còn nhớ kỹ lúc trước bị Lâm Nghệ xưng là sâu kiến hình ảnh. Hai hàng này đơn giản không có sai biệt, phàm là mạnh lên như vậy một chút, cũng không biết Mã Vương già có mấy cái mắt, bao giờ cũng không nghĩ thượng vị đoạt quyền. Xem ra có cần phải hảo hảo gõ một phen. Ha ha, việc này tạm thời không nhắc tới, ngươi vẫn như cũng là ta kính yêu nhất đại ca. Hắn lời nói xoay chuyển, ngược lại là sau 3 ngày tỉ thí không biết đại ca có thể có chỉ giáo. Từ Giã trầm ngâm một lát, nói nhớ kỹ 3 điểm. Thứ nhất, truyền thừa chi lực có thể không cần thì không cần, đó là ngươi át chủ bài. Thứ hai, bình thường phát huy liền có thể, ngươi muốn thắng hắn sợ là cũng không dễ dàng như vậy. Thứ ba ta tạm thời còn không có nghĩ đến. Chương 469, đều do mày dậm. Chương 469, đều do mày dậm. Từ sư minh, sư thúc đã phân phó, để Khả Nhi mang ngài làm quen một chút Thiên Nguyên Kiếm Tông. Không biết sư minh lúc này có thể có không? Hai người thương nghị thời khắc, đột nhiên ngoài động phủ truyền đến một đạo êm thai giòn tan âm thanh. không khó nghe ra thanh âm này hơi có chút kẹp lấy. Động phủ đại môn mở ra, tấm kia ôn nhuận như ngọc khuôn mặt đập vào mí mắt. Khương Khả Nhi trong lòng vui mừng, đuôi lông mày cũng không khỏi mở mấy phần. Có thể ngay sau đó liền lại khóa lại, chỉ vì theo sát tại Từ Giã sau lưng còn có một cái bóng loáng bóng đèn. Từ Giã chắp tay, có phải hay không quá mức làm phiền Khương tiên tử? Lâm Nghệ thì đĩnh đạc khoác lên Từ Giã đầu vai. Ha ha, vậy thì có cái gì làm phiền, ngày sau đều là nhà mình sư minh muội. Vừa vặn ta cũng muốn thấy Thiên Nguyên Kiếm Tông tình cảnh, Khương tiên tử dẫn đường đi. Ta suýt nữa quên còn có chuyện quan trọng chưa xử lý, ngày khác đi. Khương Khả Nhi bước xuống một câu sau, cũng không quay đầu lại cứ như vậy rời đi. Tình huống như thế nào? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, một mặt một bước. Đại ca, có phải hay không là ngươi quá trang, để nàng lòng sinh chán ghét? Ta mẹ nó cái nào giả bộ? Hẳn là ngươi mới đến, liền cùng cái kia mày dậm phát sinh tranh chấp, dẫn tới nàng không nhanh. Nhất định là như vậy, nguyên lai là mày dậm cái thằng kia gây họa, đợi đến tỉ thí ngày đó, ta nhất định phải hắn để mắt. Lâm Nghệ bực tức nói. Tỉ thí sự tình chưa tận lực tuyên dương, tin tức lại như liệu nguyên chi hỏa, cấp tốc ở trên trời Nguyên Kiếm Tông lan tràn ra. Chỉ vì trận chiến này là hắn Hàn Phi Dương chứng minh chi chiến, chứng minh mình mới là Thiên Nguyên Kiếm Tông căn chính miêu hồng kiếm linh dễ. Có người muốn nhìn Lâm Nghệ phong thái, có người quan tâm phải chăng có thể mượn cơ hội này quan sát xuất kiếm ý, còn có người thuần túy muốn nhìn ngoại tông kiếm linh dễ ăn quả đắng. Ba ngày kỳ hạn thoáng qua mà tới. Sáng sớm, chúng đệ tử sớm đi tới Ngưng Kiếm Đài bên dưới, ba lượng thành đàn nghị luận ầm ĩ sư tỷ, Lâm Nghệ là trong ba người cái nào? Dù sao không phải Thiếu Dương kiếm linh nhận chủ người, ta nhớ được hắn là ba chữ tên. Không phải là cái kia ôn tồn lễ độ đại linh căn đi? Bên cạnh có nữ đệ tử mở miệng cáo chi, không phải là cái kia đầu chọc hai linh căn. Nữ tử kia rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đại linh căn sư minh nhìn xem như cái nho sinh, ta thật sợ hẳn sư minh làm bị thương người, ta nghe nói trận chiến này là cái kia hai linh căn chủ động bước lên. Vì cái gì? Tựa như là bởi vì Hàn sư minh lông tóc thịt vượng, dẫn tới trong lòng của hắn không vui. Nữ tử đội ngũ hình bông tựa hồ đối với ai thua ai thắng cũng không quá để ý, ngược lại là nam tử đội ngũ hình bông thiên về một bên, khuynh hướng Hàn Phi Dương. Hắn vừa mới hiện thân, hiện trường liền vang lên trận trận tiếng hoan hô. Hàn sư minh nhất định có thể hảo hảo áp chế đạo đức tông phách lối khí diễm. Hàn sư minh, ngươi che khuất lông mày là đẹp trai nhất, tuyệt đối đừng cho Thiên Nguyên Kiếm Tông mất mặt. Đối với, nhất định phải làm cho các sư tỷ sư muội biết, ta Thiên Nguyên Kiếm Tông nam nhân mới là thật kiếm. Hàn Phi Dương chậm rãi đạp vào Ngưng Kiếm Đài, hướng phía dưới chắp tay. Chư vị yên tâm, Hàn Mỗ định sẽ không rơi xuống tông môn thanh danh. Đang nói, đột nhiên dưới đài rối loạn tưng bừng, chỉ thấy cách đó không xa, Từ Giã ba người hiện thân, chính chậm rãi hướng Ngưng Kiếm Đài đi tới. Mau nhìn, là cái kia ba cái kiếm linh cây tới. Hoa Hàn sư minh, chơi hắn. Nhìn xem có người reo hò, cũng có người kêu gào, Trang Bất Trắc cười nói ha ha, hôm nay Nguyên Kiếm Tông sao còn phân ra hai phe cánh, tựa hồ cũng không phải là bền chắc như thế à. Từ Giã lắc đầu, cười nói cho cùng, bất quá là nữ tử thiên tính mộ cường thôi. Có lẽ Thiên Nguyên Kiếm Tông những năm này, chậm chạp không thể xuất hiện một vị có 102 cùng thế hệ đệ tử, nhưng không dậy nổi lòng người, tự nhiên tản lòng dạ. Trang Bất Trắc nghĩ, hơi nghi hoặc một chút hỏi, "Thế, cái này lại không đúng. Thiên Nguyên Kiếm Tông không phải có thánh nữ sao? Chẳng lẽ lại Khương Khả Nhi thực lực còn chưa đủ lấy trấn nhiếp đám người?" Nữ tử mộ cường, mộ chính là đấng mày râu nam nhi. Khương Khả Nhi mạnh hơn, tại một đám nữ đệ tử trong mắt cũng bất quá là lại ghen lại ao ước người. Nói gì mộ chữ? Về phần nam đệ tử, trừ phi nàng có thể sát phạt quả quyết đến làm cho người sợ hãi, lấy thực lực mạnh mẽ nghiền ép đám người, gọi người không thể không coi nhẹ thân nữ nhi của nàng, sinh ra phát ra từ đáy lòng kính sợ. Nếu không, tại nam nhân mà nói nhiều nhất là mặt phục tâm không phục, ngầm sinh siêu việt chi tâm. Trang Bất Trắc cùng Lâm Nghệ tinh tế phân biệt rõ lấy Từ Giã lời nói. Hoán bị suy nghĩ, bọn hắn nếu là Thiên Nguyên Kiếm Tông đệ tử, trong lòng cũng tất nhiên sẽ sinh ra siêu việt thánh nữ chi tâm. Ta dựa vào. Đại ca Lâm Nghệ chẳng biết tại sao, đông nhiên gào một cú họng. Ân. Đại ca ngươi hoàn toàn chính xác có chút con môn đạo. Nhìn xem Lâm Nghệ cái kia sùng bái ánh mắt, Từ Giã cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ, là ngươi quá cứ thế mà thôi. Có lẽ đại ca ngươi đã không phải ta hợp lại chi địch, nhưng ta quyết định, trong lòng tín niệm tuyệt từ đó không còn dao động, ngươi vĩnh viễn là ta hảo đại ca. Không phải ngươi hợp lại chi địch. Trong lòng tín niệm còn từng dao động qua. Từ Giã chấn kinh. Hai người các ngươi gây hòa tình, lão tử cho các ngươi lau xong cái mông, còn phải tay phân tay nước tiểu đem các ngươi cho ăn lớn. Bây giờ các ngươi vẫn còn sinh ra dị tâm. Từ Giã hàm răng cắn đến chi chi rung động. Nhất định phải tìm một cơ hội, hung hăng đem hai người phản cốt cho ném đi ra. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi tới Ngưng Kiếm Đài bên dưới. Lâm Nghệ dưới chân điểm nhẹ, tay áo nhanh nhẹn ở giữa đã nhảy vọt đến trên đài, hướng mọi người dưới đài chắp tay thi lễ, lang thanh đạo, Thiên Nguyên Kiếm Tông các vị đạo hữu, tại hạ đạo đức tông Lâm Nghệ, hôm nay may mắn đăng Lâm Quý Tông, nhận được không bỏ, có thể cùng chư vị cùng tham khảo kiếm đạo. Quý Tông nội tình thâm hậu, kiếm pháp thông huyền, riêng có Đông Châu kiếm thứ nhất tông lời ca tụ. Lần này đến đây, đã vì cầu học vấn đạo, cũng trông mong có thể cùng chư vị luận bàn xác minh, lấy thừa đủ thiếu. Con đường tu hành, đi một mình có xa, chỉ có nói đến chỗ này, hắn đột nhiên thể xác, không khỏi gãi cái hốc, xin giúp đỡ nhìn về phía Từ Giã. Dựa vào, có ba ngày, cứ như vậy hai câu cũng nhớ không xuống Từ Giã trong lòng giận mắng, vội vàng cho hắn truyền âm. Chỉ có đồng đạo cùng nhau mới có thể chung trèo cao ngọn núi. Lâm Mỗ tuy là đạo đức tông đệ tử, nhưng đã nhập Thiên Nguyên Kiếm Tông cầu đạo, nơi đây chính là Lâm Mỗ cái nhà thứ hai. Từ Giã nói một câu, hắn niệm một câu, mấp mô nghẹn nghẹn cuối cùng thực sự không có kiên nhẫn. Cũng không để ý Từ Giã tiếp tục truyền thụ, liền trực tiếp nói đến kết thúc ngữ. Dù sao mặc kệ thì sao, các ngươi rộng lòng tha thứ là được rồi. Nói xong tựa hồ còn nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, lần sau đúng vậy nghe đại ca lại nhảy bên trong đi lắm điều một đồng lớn, chẳng trực tiếp báo cái tên tới vui mừng. Có thể Lâm Nghệ không biết, chính là câu này lời dạo đầu, triệt để nói đến Đoàn Mộ Bạch tâm khảm bên trong. Thiên Nguyên Kiếm Tông sở dĩ có thể đáp ứng việc này, báo ân việc nhỏ, để cho bọn họ tới này bồi dưỡng cầu đạo, kết xuống phần này cắt không đứt hương hòa tình mới là trọng yếu nhất. Ha ha ha, Đạo Đức Tông không hổ là danh chấn Đông Châu thượng tông, môn hạ đệ tử quả nhiên khí độ bất phàm. Hôm nay Lâm Nghệ cùng Hàn Phi Dương một trận chiến, chính là bản tọa cố ý thúc đẩy. Một người là tiên tiên kiếm linh dễ, một vị cực phẩm kiếm linh dễ, đều là kiếm đạo vạn người không được một kiếm chủng. Cơ hội như vậy đúng là khó được, phải nên nhờ vào đó cơ duyên, vì ta Thiên Nguyên Kiếm Tông đệ tử trình diễn một trận kiếm ý giao phong, kiếm tâm đối ẩm chi rầm rộ. Bản tọa tin tưởng, trận chiến này nhất định có thể gọi các ngươi tầm mắt mở rộng, thu hoạch không ít. Phải tất yếu ngưng thần tinh khí, dốc lòng quan sát. Chương 470, người nào thắng ai ra tay chương 470, người nào thắng ai ra tay nguyên lai là bực này dự định, mọi người dưới đài châu đầu ghé thai, tiếng nghị luận liên tiếp. Có người cười nói, Hàn Phi Dương mặc dù thân phụ biến dị kiếm linh dễ, nói cho cùng cuối cùng không đủ thuần khiết. Tàng kiếm các bên trong kiếm thuật công pháp phong phú, đến nay không thể hoàn chỉnh thi triển bất luận cái gì một bộ công pháp, ta cũng có chỗ nghe thấy, Hàn sư huynh tu luyện kiếm đạo công pháp lúc, tổng giống như chệch hướng quý đạo, khó mà nắm chắc tinh túy. Có lẽ là hắn linh căn này biến dị đến không đủ triệt để, còn cần thời gian mới có thể lại thành. Thậm chí, hạ giọng nói, theo ta thấy, nhất định là Đoàn tông chủ muốn mượn hắn tên, chơi miễn phí cái kia hai kiếm kiếm đạo tạo nghệ. Dù sao hai kiếm nhưng là chân chính tiên tiên kiếm linh dễ, Vũ Ngã tông cái này chính thống kiếm đạo tông môn mà nói, sát thực khó được. Nói cực phải, bất quá lời này ngươi nhỏ giọng chút, chớ có để đại kiếm cùng ba kiếm nghe thấy được lúc trước người kia vội vàng nhắc nhở. Trang bất chắc cũng là cao mày. Hắn biết được Lâm Nghệ thủ đoạn cùng kiếm đạo đi ngược lại, trong lòng âm thầm lo lắng. Mà từ ra thì là một bộ hứng hờ bộ dáng, tựa hồ đối với này không thèm để ý chút nào. Trận chiến này ứng để ta tới xuất mã, nếu không nhị ca thật có khả năng đọa đạo đức của ta tông ba kiếm tên tuổi. Trang bất chắc tâm tư hơi có vẻ thâm trầm đạo. Từ ra lại xem thường, khoát tay một cái nói, được rồi, ngươi lại thu hồi phần lòng dạ thanh thản này đi. Có công phu này, chẳng hảo hảo quan sát Thiên Nguyên Kiếm Tông vị này kiếm linh dễ, nhìn xem phải chẳng có ngươi chỗ đáng tham khảo. Theo trên đài Đoàn Mộ Bạch ra lệnh một tiếng, tỉ thí chính thức kéo ra màn che. Từ ra ngắm nhìn một phía, nhưng lại chưa phát hiện Khương Khả Nhi thân ảnh, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Thật tình không biết, Khương Khả Nhi chính là duy nhất biết được song phương nội tình người. Một cái kiếm linh dễ nửa đường biến dị, từ đầu đến cuối không thể chạm đến kiếm đạo chân lý. Một cái khác thì căn bản cũng không phải là kiếm gì linh căn. Hai người này tỉ thí kiếm đạo, liền giống với để một cái rời gạch cùng một cái sửa xe đi cho Tân Đông Phương đầu bếp chuyên nghiệp học viên biểu hiện ra chủ nghệ, chẳng phải là hoang đường đến cực điểm. Trên này, Hàn Phi Dương đưa tay dùng tay làm dấu mời, cười nói, quang đầu huynh đường xa mà tới là khách, mời xuất thủ. Lâm Nghệ nghe vậy, nhưng trong lòng có chút tâm thần bất định. Hắn sợ mình vừa ra tay, liền phá vỡ dưới đài một đám đệ tử đối với hắn mỹ hảo mong đợi. Thế là, khách khí đáp lên nói, khách theo chủ liền, hay là Thô Mi huynh trước hết mời đi. Mà Hàn Phi Dương trong lòng cũng là ý tưởng như vậy, cảm thấy hai người một khi giao thủ, tự nhiên không cố kỵ gì. Nhưng lên tay nếu không ra một chiêu nửa thức xinh đẹp kiếm chiêu làm mở màn, đoán chừng sẽ bị tam kiếm xỉ cười. Hắn cũng không tiện xuất thủ trước. Quang đầu huynh, ngươi như vậy chối từ, chẳng lẽ là muốn cho ngoại nhân chế nhạo ta Thiên Nguyên Kiếm Tông không hiểu đạo đãi khách sao? Ngươi tới trước. Hàn Phi Dương giả bộ cả giận nói. Lâm Nghệ liền vội vàng lắc đầu khoát tay, ba huynh đệ chúng ta đã nhập Thiên Nguyên Kiếm Tông, liền đem nơi đây coi là thứ hai tông môn. Đã là huynh đệ nhà mình, làm sao đến ngoại nhân nói chuyện? Hay là Thô Mi huynh ngươi trước hết mời đi. Ngươi tên chọc đầu này, vì sao như vậy không lanh lẹ? Chẳng lẽ là sợ phải không? Hàn Phi Dương tức giận quát. Không phải vậy, gia sư từng khuyên bảo tại ta, cách đối nhân xử thế lúc này lấy lễ làm đầu. Thô Mi huynh liền chớ có từ chối nữa, hai người ngươi đẩy ta đẩy, dáng con nửa ngày cũng không ai xuất thủ trước. Dưới đài chúng đệ tử nhao nhao lộ ra bất mãn, đều là mắt thấy sự tình lại khó từ chối, Lâm Nghệ linh cơ khẽ động, quyết định khai thác một cái công bằng phương thức, đến quyết định ai xuất thủ trước. Thế là hắn đề nghị, Thô Mi huynh, không bằng ngươi ta đến một trận tỷ thí, người nào thắng ai liền dẫn đầu xuất thủ như thế nào? Hàn Phi Dương nghe chút, cảm thấy pháp này có thể thực hiện, nghĩ thầm, thắng ta có lẽ không thắng được, nhưng thua ta còn sẽ không sao. Thế là cởi mở cười một tiếng, nói tốt. Liên theo quang đầu huynh lời nói, ngươi nói so cái gì đi, Hàn Mộ tuyệt không chối từ. Lâm Nghệ sờ lên cằm trầm tư thật lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng, vậy liền so với ai khác lông mày thô đi ta mẹ nó. Dưới đài trong nháy mắt như sôi nước giống như sôi trào, liền ngay cả Đoàn Mộ Bạch bực này tâm tính cũng không nhịn được phốc phốc một tiếng. Hàn Phi Dương trợn mắt tròn xoe, chỉ vào Lâm Nghệ quát lớn nói, ngươi tên chọc đầu này tư, quả nhiên là hèn hạ vô sỉ. Nói xong, hắn hư không một nắm, một thanh sáng loáng đại đao thình lình hiện ở lòng bàn tay. Một màn này, thấy Tử Giã cùng Trang Bất Chát hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm kinh ngạc, ngươi liền lấy cái đồ chơi này đến so kiếm. Nói xong muốn hiện ra kiếm ý, kiếm tâm liền dùng cái đồ chơi này biểu hiện ra. Lâm Nghệ cũng là vô cùng ngạc nhiên, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi thân là Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng môn đệ tử, đường đường biến dị kiếm linh dễ, làm sao lại móc ra như thế cái đồ chơi? Xác định đại đao này có thể thi triển ra kiếm đạo gì tuyệt học? Hàn Phi Dương sắc mặt thanh bạch biến ảo, lại vẫn mạnh miệng nói, bớt nói nhảm, trừng lớn hai tròng mắt của ngươi thấy rõ ràng ta đây chính là kiếm. Xem kiếm. Lâm Nghệ ngưng thần nhìn lại, gặp cái kia đập vào mặt rõ ràng là một thanh đại đao, thân đao nặng nề, lưỡi đao lăng lệ. Nhưng mà, đại hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ, lại kinh ngạc phát hiện, đại đao kia mũi nhọn lại trải qua đặc thù cải tạo, cùng bình thường mũi kiếm không khác. chỉ là phía dưới vẫn như cũ duy trì đại đao vốn có hình thái. Ngươi đây không phải có bệnh sao? Lại muốn đùa nghịch kiếm, lại không chịu để đao xuống giá đỡ, thật là sống thoát thoát lại muốn làm kỹ nữ, lại phải lập cổng đền trong lòng đầu đen rau muốn thời khắc. Hàn Phi Dương đại đao đã trước mắt. Lâm Nghệ bỗng nhiên vỗ linh chữ túi, một đạo hắc ảnh hiện lên, ngay sau đó chính là ken một tiếng vang thật lớn, trọng khí chạm vào nhau, chấn người màng nhĩ đau nhức. Hai phe va chạm đằng sau, riêng phần mình tránh ra mấy mét xa. Hàn Phi Dương nhìn qua Lâm Nghệ trong tay trôi kia vừa rộng lại dày lại lớn lên trọng kiếm, một mặt hãi nhiên, ngươi có phải hay không có bệnh? Cận thân kiếm coi trọng, đâm, trêu chọc, treo, điểm, quét, ngươi làm như thế cái đại gia hỏa, làm sao ra chiêu? Có hắn đại đao phía trước, Lâm Nghệ trong lòng đã thản nhiên rất nhiều. Tay hắn cẩn thận kiếm, đông một tiếng cắm vào mặt đất, một mặt ngạo nghễ nói, ngươi không hiểu, đây cũng là ta Lâm Nghệ chỗ truy tìm kiếm đạo. Nghe đến lời này, Hàn Phi Dương lại sinh ra một tia hoảng hốt. Thế nhân đều có độc thuộc đạo của chính mình, giang hà nhập hải tất cả theo nó kính, làm gì quá mức câu nệ tại hình thức trói buộc. Như hắn chính hắn, cầm đao lúc liền cảm giác toàn thân nhiệt huyết dâng lên, sôi trào không thôi. Như cầm lấy nhẹ nhàng tấp rộng trường kiếm, lại toàn thân khó chịu khó chịu. Cái này, có lẽ mới là hắn chân chính truy tìm đạo. Nghĩ tới đây, Hàn Phi Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, quang đầu huynh, có thể sử dụng lớn như vậy tương giống như trọng kiếm, quả nhiên là cái hiếm thấy người. Hàn Mỗ mặc dù không hiểu, nhưng cũng kính ngươi là tên hắn tử. Bất quá, cổ tay hắn khẽ đảo, đao phong kiếm nhọn chiếu đến liệt nhật vạch ra lóa mắt quang hồ. Ngươi lấy trọng kiếm chấn sơn hà, ta lấy khoái đao phá phong mây. Hôm nay ngươi ta liền ở đây phân ra cái cao thấp. Ha ha, phóng ngựa tới, mày rậm. Chương 471, trong đồng tương tích. Chương 471, trong đồng tương tích. Hai người giải khai khúc mắc, như rẽ khỏi gông xiềng mánh thú, triệt để buông tay buông chân, múa kiếm thanh loan. Hàn Phi Dương trong miệng hét to, trường đao trong tay lại là một cái không có chút nào sức tưởng tượng bổ nghiêng, đao thế chìm mãnh liệt như khai sơn phá thạch. Đối diện Lâm Nghệ con ngươi co rụt lại, cơ hồ là bản năng giơ kiếm đón đỡ. Chanh! Hai hai đụng nhau hỏa tinh nổ tung, đâm vào vây xem các đệ tử không tự giác nheo lại mắt. Kiếm chỉ bắt đầu. Lâm Nghệ đột nhiên hét to, trong tay trọng kiếm lại là một cái tiêu chuẩn hành tạo thiên quân. Hàn Phi Dương vội vàng dựng thẳng kiếm ngăn cản, cả người bị cái này một cái man lực đâm đến hai chân cách mặt đất, trượt ra mấy trượng có thừa. Hàn sư huynh, kiếm này múa thanh loan chỉ múa tại ngoài miệng sao? Cái này đây cũng là cái gì kiếm chỉ bắt đầu? Dưới đài chúng đệ tử đều há to miệng, tập thể hóa đá, toàn bộ diễn võ trường lặng ngắt như tờ. Long tràn đầy vui vẻ đến xem hai cái tiên hạc cùng múa, ai ngờ vừa mở trận liền kéo đông lớn, đột nhiên biến thành gà rừng giống như lẫn nhau mổ. Đám người nghi hoặc, đã nói xong kiếm tâm thông minh đâu? Nghe nói Hàn sư huynh kiếm pháp như lưu phong về tuyết. Hàn Phi Dương trong miệng vẫn như cũ nói lẩm bẩm, hô to ra một cái không biết tên kiếm chiêu đằng sau, trong tay lại là một cái lực bản sơn hà đại đao chém vào. Lâm Nghệ cũng là học theo, trong miệng tung ra một cái đồng dạng vang dội kiếm chiêu danh hảo, thanh trọng kiếm này lại như cánh cửa giống như chặn ngang hoành cản. Trong lúc nhất thời, trên đài hai người ngươi tới ta đi, cường cường va chạm, hỏa hoa bốn phía, tràn diện cực kỳ trắng quan. Bọn hắn trong miệng hô hào kiếm chiêu, trên tay lại hoàn toàn không để ý chiêu thức tên, một mực tùy ý vung chặt, không có chút nào kỹ xảo, tất cả đều là tình cảm. Cái gì lấy kiếm tâm ngự kiếm khí, kiếm thuật gì kiếm đạo, cái gì quan sát trải nghiệm, dụng tâm nghiên cứu. Trên đài tiếng va chạm đinh tai nhức óc, bên hai không dứt, mà người ở dưới đài lại một mặt một bức. Đông nhiên có người lên tiếng nói, cái này mẹ hắn đến cùng quan sát cái gì nha. Theo sát lấy đám người bắt đầu tứ nghị đứng lên, một cái tiên thiên kiếm linh dễ, một cái cực phẩm kiếm linh dễ, kết quả là đánh thành dạng này. Đơn giản có nhục hai người bọn họ chỗ nghi ngờ linh căn a. Đoàn tông chủ đâu? Có người nhỏ giọng hỏi. Đám người lúc này mới phát hiện, vốn nên tọa trấn chủ vị Đoàn Mộ Bạch chẳng biết lúc nào đã biến mất vô tung. Việc này vốn là do hắn tích lũy lên, có lẽ là không đành lòng nhìn thẳng bực này mất mặt tràn diện, trước một bước bỏ trốn mất dạng. Có thể theo hai người dần dần buông tay buông chân, tùy ý huy sái thời khắc, dưới đài tiếng ồn ào ngược lại dần dần lắng xuống. Thiên Nguyên Kiếm Tông đệ tử ở giữa luật kiếm, xưa nay coi trọng nhanh như cầu đồng, huyền lực du long thân pháp ý cảnh, truy cầu kiếm chưa đến mà ý trước đạt huyền diệu chi cảnh. Có thể giờ phút này trên lôi đài kia lửa tung tóe cảnh tượng, rất giống hai thanh thợ rèn tại trên tất gỗ phân cao thấp. Hàn Phi Dương vạt áo bị xé thành vải rách, Lâm Nghệ ống tay áo từ lâu rách nát không chịu nổi, hai người thở hổn hển, mồ hôi huy sái. Có thể hết lần này tới lần khác như vậy không có kết cấu gì chém giết, thực cũng đã giới đài các đệ tử mở rộng tầm mắt, dần dần bị loại này cuồng nhiệt cùng kích tình hấp dẫn. Trong hư không, hai bóng người đứng chắc tay, trên mặt riêng phần mình treo nụ cười nhạt, lại ai cũng không có chủ động nhìn đối phương một chút, tựa hồ cũng đang tận lực trốn tránh cái gì. Đánh hồi lâu, hai người dần dần xuất hiện kiệt lực chi tướng, lại chậm chạp phân không ra thắng bại. Cuối cùng là Đoàn Mộ Bạch không nhịn được trước hỏi, Lâm Nghệ thật sự là phí trưởng lão tọa hạ thân truyền? Phí sức gật gật đầu, một mặt tự hào, đương nhiên, nhập tông đằng sau chính là do ta một tay dạy dỗ. A, vậy liền không kỳ quái Đoàn Mộ Bạch thì thào nói nhỏ. Phí sức lông mày nhíu lại, ý gì? Chế nhạo ta? Đạo Đức Tông khi nào ở trên đây thua thiệt qua? Thế là, hắn học Đoàn Mộ Bạch ngữ khí hỏi ngược lại, Hàn Phi Dương thật sự là trăm dặm tông chủ dạy nên đệ tử. Đoàn Mộ Bạch nghe vậy, nhất thời yên lặng. Phí sức gặp hắn không nói, trong lòng cười thầm, ngươi không phải ưa thích chế nhạo người sao? Tại sao không nói chuyện? Tiếp tục hô, Đoàn tông chủ. Khu cụ ngươi nói bọn hắn ai sẽ thắng? Đoàn tông chủ có thể hay không trả lời trước phí mỗ được vấn đề? Vấn đề gì? Hàn Phi Dương quả nhiên là trăm dặm tông chủ dạy nên đệ tử. Ngươi nói bọn hắn ai sẽ thắng? Với anh, một tiếng đinh thai nhức góc bạo hưởng, ở đây trong đất ẩm vang một phát. Cùng bạo dư ba nổ tung, hai người đồng thời bị tung bay đến bên bờ lôi đài. Hàn Phi Dương trùng điệp ho khan vài tiếng sau, cất tiếng cười to, thơm quái. đúng là mẹ nó thông khoái. Từ tu hành đến nay, chưa bao giờ chiến đến như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn lung tung lau mồ hôi trên mặt nước đọng, hướng đối diện vừa chắp tay, chưa từng nghĩ thế gian lại còn có quang đầu minh nhân vật như vậy, kiếm thuật cao tuyệt, hẳn mô bội phủ. Lâm Nghệ đồng dạng chật vật không chịu nổi, áo bào vỡ vụn, nghe vậy lại là nhếch miệng cười một tiếng, ôm quyền đáp lễ, đã nhường đã nhường. Mày dầm minh kiếm đạo tạo nghệ độ cao, không câu nệ tại hình, đã tới phản pháp quy chân chi cảnh. Lâm Mỗ hôm nay được ích lợi không nhỏ, ngày sau kiếm đạo tu hành, nhất định có thể tiến thêm một bước. Không dám nhận, không dám nhận. Hàn Phi Dương liên tục khoát tay, quang đầu minh kiếm tâm trong suốt, thông thấu tinh khiết, tùy tâm sở dục mà không được quân, đây mới thật sự là kiếm đạo chí cảnh. Hàn Mỗ hôm nay mới biết, nguyên lai kiếm còn có thể như thế làm. Mày dầm minh chớ có khiêm tốn. Lâm Nghệ lãng âm thanh cười to, ngươi cái kia một tay lấy đao làm kiếm, lấy lực phá xảo công phu, mới là thế gian độc nhất vô nhị kiếm đạo chân ý. Biến dị kiếm linh dễ, quả nhiên danh bất hư truyền. Quá khen quá khen. Quang đầu minh mới là hoàn toàn xứng đáng kiếm đạo kỳ tài. Khiêm tốn khiêm tốn. Mày dầm minh kiếm đạo phong thái, quả thực để cho ta mở rộng tầm mắt. Hai người càng nói càng khởi kình, lại lên cùng chung chí hướng chi ý, hồn nhiên quên giới đài còn có mấy trăm tên trận mắt hốc mồm vây xem đệ tử. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, hai người này a không phải đánh choáng váng. Quang đầu minh, tiếp lấy. Hàn Phi Dương phong khoáng cười to, trong tay áo vung ra hai viên xích hồng đan dược. Đây là gia sư bí chế long huyết hồi khí đan, an bảo chúng ta quyết chiến đến hướng đông. Tốt. Lâm Nghệ đưa tay liền muốn tiếp được, đột nhiên một đạo bóng xanh hiện lên. Đoan Mộ Bạch chẳng biết lúc nào đã đứng ở ngưng trong kiếm đại ương, nhấc chân một cái hồi và cướp. Hai viên giá trị liên thành đan dược lập tức trên không trung nổ thành một miệng. Hàn Phi Dương gấp đến độ giơ chân, Đoàn sư thúc, chúng ta chưa phân ra thắng bại, ngài đây là. Đoan Mộ Bạch khỏe mắt run rẩy, bị hai người này chấp nhất làm cho dở khóc dở cười. Vung tay lên, đem hai cái lăng đầu thanh trực tiếp đập bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Lập tức, ngưng tụ bản mệnh phi kiếm. Đoan Mộ Bạch nghiêm mặt quát, chư vị nhất định phải tinh tế quan sát, coi hình mà chi kỳ ý, muốn nó để ý mà ngộ đạo. Cho các ngươi mà nói, mỗi một lần quan sát ngưng tụ đều là khó được cơ duyên. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã hóa thành một đạo khói xanh tiêu tán. Nhưng bất quá trong một cái hô hấp, Đoan Mộ Bạch thân ảnh xuất hiện lần nữa. Khu khu. Cái kia trước đó trận chiến kia coi như nhìn cái việc vui, không được để vào trong lòng, càng không thể ở bên ngoài cái kia tuyên dương.